Chương 120, 10 giao lực lượng, toàn thành kinh động. Chương 120, 10 giao lực lượng, toàn thành kinh động. Như là đem mỗi một khỏa tế bào đều lập nát, lại dùng thần hỏa đúc lại. Giang Phong cảm giác thân thể của mình biến thành một tòa ngay tại núi lửa bộc phát, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối khung xương đều tại bị một cỗ tới từ viễn cổ hồng hoang lực lượng bá đạo, dã man xé rách, tái tạo. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được một tiếng mênh mông, cổ lão long âm tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Thanh âm kia vượt qua vạn cổ thời không, mang theo uy nghiêm vô thượng. Hắn cái kia nguyên bản thuộc về hậu thiên nhân tộc thể chất, ngay tại cỗ lực lượng này tẩy lệ phía dưới, hướng về một cái không biết tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái, điên cuồng nhảy vọt. Thời gian tại cực hạn trong thống khổ mất đi ý nghĩa, làm luồng thứ nhất nắng mai xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào gian phòng thời gian. Cỗ kia đủ để cho kim đan cường giả đều nháy mắt sụp đổ đau nhức kịch liệt, cuối cùng giống như thủy triều chậm chậm tối lui. Giang Phong thật dài phun ra một cái cho khí, hơi thở này lại mang theo màu vàng kim nhạt, tại không trung ngưng tụ không tan, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụ ánh sáng biến mất. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, đôi trong mắt kia vào giờ khắc này phản phất biến thành thuần túy hoàng kim độ xây, uy nghiêm mà hờ hững, không cần một chút nhân loại tình cảm. Một lát sau, kim quang biến mất, mới khôi phục bình thường hoạt động. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, đó là một loại trước đó chưa từng có, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, một quyền liền có thể đánh xuyên qua dưới chân phiến đại địa này. Hắn tâm niệm vừa động, lần nữa mở ra giao diện hệ thống. Tinh, 10 giao lực lượng khí, trúc cơ trung kỳ thần, cuồn cuộn như biển võ nguyên, một nguyên hội tinh thuộc tính, bất ngờ theo một giao lực lượng biến thành 10 giao lực lượng, gấp 10 lần tăng lên. Đây cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà là một tràng từ đầu đến đuôi biến chất. Giang Phong chậm chậm nâng lên tay phải của mình, tiếp đó, nhẹ nhàng một nắm. Tạch tạch, chung quanh hắn không gian, dĩ nhiên bởi vì hắn cái này động tác đơn giản, phát ra như là miếng thủy tinh nước, không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Giang Phong hơi nhíu mày. Hắn cảm giác được chỉ ít có hơn 10 đạo cường đại đến làm người sợ hãi thân nghiệm, như là mười mấy đại độ chính xác cao gia đa, theo bốn phương tám hướng càn quét mà tới, cuối cùng toàn bộ gắt gao khóa chặt chính mình chỗ tồn tại căn này nho nhỏ khách phòng. Những thần niệm này yếu nhất đều đạt tới kim đan hậu kỳ cấp độ, trong đó thậm chí có 3 đạo thần niệm cuồn cuộn như duyên, mang theo một chút bất hủ hàm ý, rõ ràng là nguyên anh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Đêm qua động tĩnh cuối cùng vẫn là đưa tới những cái này địa đầu xà. Giang Phong khoe miệng câu lên một vòng lạnh giá độ cong. Hắn tâm niệm vừa động, trong đan điền hỗn độn linh căn hơi hơi nhất chuyển, một cỗ tối nghĩa xưa cũ phản phất có thể thôn phệ vạn vật hỗn độn khí tức nháy mắt theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, đem chọn cái gian phòng bá phủ. Cái kia hơn 10 đạo cường hành thân nghiệm tại tiếp xúc đến mảnh này hỗn độn khí tức nháy mắt, tựa như là tia sáng chiếu vào hắc động, nháy mắt bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại những cái kia thánh thành cường giả trong nhận biết, uy vân khách sạn gian phòng kia đột ngột theo bọn hắn thần niệm trên bản đồ biến mất, nơi đó biến thành một mảnh tuyệt đối không, một mảnh liền bọn hắn thần niệm đều không thể thăm dò vào, không thể nào hiểu được hư vô khu vực. Đêm qua cái kia kinh thiên dị tượng ngọn nguồn cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phủ thành chủ chỗ sâu, một tiếng tràn ngập kinh nghi kêu rên vang lên. Thành tây trên tháp cao, trung niên đạo nhân sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lui lại một bước. Làm sao có khả năng? Một đạo bá đạo nhất, tràn ngập tính xâm lược nguyên anh thần niệm, hình như không chịu cứ thế từ bỏ. Nó hóa thành một đạo vô hình mũi nhọn, tính toán cưỡng ép đâm thủng phiến kia hỗn độn khí tức che lấp, tìm tòi hư thực. Giang Phong ánh mắt, nháy mắt trở nên lạnh. Hắn thậm chí không có sử dụng hỗn độn linh khí. Cái kia quần quật như biển thần hồn chi lực, nháy mắt ngưng kết thành một cái mảnh đến cực hạn vô hình thần châm, xuôi theo đối phương dò tới thần niệm, vô thanh vô tức, đâm trở về. Thánh thành đông bộ, Thiên đạo tông phân đà trong tinh thất, vị kia lão giả tóc trắng đột nhiên phát ra một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thân hình đều lung lay thoáng qua. Hắn cảm giác thần hồn của mình như là bị một cái nung đỏ châm sắt mạnh mẽ đâm một cái, đau nhức kịch liệt vô cùng. Thật là đáng sợ thần hồn công kích. Trong mắt lão giả, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không dám lại có chút nhìn trọng tâm, vô cùng chật vật thu hồi thần niệm. Còn lại những cái kia còn tại do dự cường giả, cảm ứng được vị này nguyên anh tiền bối tao nộ, cả đám đều hù dọa đến hồn phi phách tán, nhộn nhịp bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi chính mình thần niệm, không dám tiếp tục đối Quy Vân khách sạn có bất luận cái gì bất kính ý niệm. Trong lòng bọn hắn chỉ có một cái ý niệm, trong cái khách sạn kia ở một vị bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi kinh khủng tồn tại. Một trang đủ để lật tung toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành to lớn phong ba, ngay tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống, bị Giang Phong từ trong vô hình thoải mái hóa giải. Giang Phong cười nhạt một tiếng, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một thoáng quần áo, theo trong túi chứa vật lấy ra mấy cái linh thạch đặt lên bàn, coi như tiền phòng cùng bồi thường, tiếp đó liền như là người không việc gì đồng dạng, đẩy cửa đi ra ngoài, đi xuống lầu. Hắn biết, chính mình đã bị thánh thành đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người phụ lên hảo. Bất quá, dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đi tại tiến về Thanh Vân quảng trường trên đường, xung quanh tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Giang Phong cũng từ đó, nghe được càng nhiều liên quan tới khảo hạch tỉ mỉ. Khảo hạch tổng cộng chia làm tam quan, tài thứ nhất vấn tâm lộ, khảo nghiệm là đạo tâm cùng thần hồn cường độ. Hải thứ 2 hám thiên bi, khảo thí nhục thân lực lượng. Hải thứ 3 sinh tử đài, thì là thực chiến, tại trong huyễn cảnh tiến hành hôn chiến, quyết ra người thắng cuối cùng. Vấn tâm lộ, hám thiên bi, sinh tử đài. Giang Phong khoe miệng chậm chậm dương lên, câu lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Thần, cuồn cuộn như biển. Tinh, 10 giao lực lượng. Cái này tam quan khảo hạch, đối với hắn tới nói, quả thực liền là đo thân mà làm cá nhân tú sân khấu. Hắn đã trải qua bắt đầu có chút chờ mong, làm những cái được gọi là đám thiên tài bọn họ, nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc, trên mặt lại là như thế nào đặc sắc biểu tình. Ngay tại hắn sắp đến người đông nghìn nghịt Thanh Vân quảng trường thời gian, một đội người mặc chế tạo áo giáp màu đen, khí tức bưu hãn, trong ánh mắt mang theo thiết huyết sát khí tu sĩ, đột nhiên từ trong đám người đi ra, ngăn cản đường đi của hắn. Cầm đầu là một tên khuôn mặt tuấn lãng, lại ánh mắt sắc bén như ưng thanh niên tướng lĩnh. Hắn gắt gao nhìn kỹ Giang Phong, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Nửa ngày, hắn lạnh như băng mở miệng, âm thanh không cần một chút cảm tình. Các hạ liền là đêm qua dị tượng ngọn nguồn a. Đi với ta một chuyến, thống lĩnh chúng ta muốn gặp ngươi. Chương 121, trước khảo hạch, một chỉ lùi địch. Chương 121, trước khảo hạch, một chỉ lùi địch. Thanh niên tướng lĩnh thanh âm không lớn, nhưng căn bản không cho Giang Phong lưu đường lùi. Xung quanh chuẩn bị tham gia khảo hạch tu sĩ trẻ tuổi nhóm, nhìn thấy hắn cùng sau lưng hắn cái kia đội thành vệ quân trên mình đặc hữu huy hiệu, đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Là thành vệ quân phá quân giáo úy Lý Phá Quân. Nghe nói hắn là phụ thành chủ đệ nhất thống lĩnh nghĩa tử, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ đỉnh phong, một tay phá quân thương pháp tại thánh thành trong thế hệ tuổi trẻ hiếm có đi thủ. Hắn thế nào sẽ tìm tới người kia? Lý Phá Quân, tại Thiên Nam thánh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, đích thật là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn đối nhân xử thế vô cùng cao ngạo, mắt cao hơn đầu, lại thêm phụ thành chủ bối cảnh, hành sự luôn luôn bá đạo. Đêm qua dị tượng, thống lĩnh mệnh hắn tra rõ. Hắn bằng vào một loại đặc thù thiên phú thần thông, tại Giang Phong trên mình, cảm ứng được một chút mỏng manh đến gần như không thể xét xót lại khí tức. Hắn thấy, trước mắt cái khí tức này bình bình trúc cơ trung kỳ tán tu, chắc chắn là dựa vào lấy nào đó che giấu khí tức pháp bảo, mới tránh thoát những cái kia đại năng thần niệm tra xét. Chỉ cần đem người này bắt lại, mang về thống lĩnh trước mặt, liền làm một cái công lớn. Nghĩ tới đây, Lý Phá Quân ánh mắt càng sắc bén. Một cố kinh nghiệm xa trường, theo trong núi thây biển máu tôi luyện đi ra thiết huyết sát khí, như là thực chất mãnh hổ, hướng về Giang Phong, hung hăng ép tới. Hắn muốn trước dùng khí thế, ép vỡ tâm lý đối phương phòng tuyến. Nhưng mà, cố kia đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ sợ vỡ mật sát khí, tại vọt tới trước mặt Giang Phong ba thước lúc, lại như là xuân tuyết gặp nắng gắt, vô thanh vô tức tăng dã. Giang Phong thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhất một thoáng. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là thiết huyết sát khí, so quất vào mặt gió mát còn muốn cùng ấm áp. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp theo bên cạnh Lý Phá Quân, sượt qua người. Từ đầu đến đuôi coi thường. Lý Phá Quân sắc mặt, nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo. Hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn. Một tiếng gầm thét, theo trong miệng hắn bạo phát. Ngươi dám coi thường ta? Lý Phá Quân bị Giang Phong loại này thái độ trong mắt không có người triệt để chọc giận. Chỉ là một cái tán tu, cho dù có điểm kỳ ngộ, tại địa giới của Thiên Nam Thánh Thành bên trên, cũng dám ngông cuồng như thế. Hắn đột nhiên duỗi tay ra, năm ngón thành chảo, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió, thiểm điện chụp vào bả vai của Giang Phong. Hắn muốn để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, biết cái gì gọi là quy củ. Đám người chung quanh phát ra một trận trầm thấp kinh hô. Tất cả mọi người cho là, một giây sau, người thanh niên áo trắng kia liền bị Lý Phá Quân ngay tại chỗ bắt giữ, đứt gân gãy xương. Nhưng mà, Giang Phong vẫn không có quay đầu. Ngay tại Lý Phá Quân cái tay kia gần chạm đến bả vai hắn mấy mắt, hắn trở tay, vươn một ngón tay. Cái kia ngón tay, trắng non thon dài, thoạt nhìn không có mảy may khói lửa. Liên như vậy nhẹ nhàng, đón Lý Phá Quân thế tại vạn quân một chảo, điểm đi lên. Không có linh lực ba động, không có pháp tắc nào, chỉ có thuần túy đến cực hạn, không nói bất kỳ đạo lý gì lực lượng. Chỉ cùng chảo, ở giữa không trung, ở bang gặp vỡ. Giang giác. Một tiếng thanh thúy chói tai, để tại nơi trốn có nhân tâm bẩn đều ngừng nhảy vỗ một cái tiếng sức nước, vang vọng toàn bộ quảng trường. Trên mặt Lý Phá Quân nghe Giang cười, nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác chính mình bắt được, không phải một ngón tay, mà là một tòa từ trên 9 tầng trời đập xuống, vô pháp lay động, không thể nào hiểu được thái cổ thần sơn. Một cỗ không thể địch nổi, không thể ngăn cản khủng bố cự lực, theo cái kia trên ngón tay chuyển đến. Đầu tiên là hắn năm cái xương ngón tay, nháy mắt bị ép thành phấn. Ngay sau đó, là bàn tay, cổ tay, cánh tay lớn. Toàn bộ cánh tay khung xương, tại cỗ cự lực này trước mặt, như là gỗ mục cánh khô, vỡ vụn thành từng mảnh. Lý Phá Quân thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Cỗ kia lực lượng kinh khủng, tại phá hủy hắn toàn bộ cánh tay sau, dư thế không giảm, xuyên thấu thân thể của hắn, hung hăng đánh vào hắn cùng sau lưng hắn cái kia nguyên một đội thành vệ quân trên mình. Phanh 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 phanh, liên tiếp nặng nề tiếng va đập vang lên. Lý Phá Quân cùng hắn cái kia mười mấy tinh nhuệ thủ hạng, tựa như là một chuỗi bị trọng truy đập chúng lăn đất hồ lô, từng cái miệng phun máu tươi, kêu thảm, bị cứ thế mà đánh bay ra 100 mét có hơn, chật vật không chịu nổi rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Toàn trường tĩnh mịch. Chuẩn bị tham gia khảo hạch mấy bạn tu sĩ, tính cả những cái kia ở phía xa duy trì trật tự mỗi đại tông môn đệ tử, tất cả đều nhìn thấy cái này khó bề tưởng tượng, kinh thế hãi tục một màn. Miệng của mọi người đều mở đến thật to, trong ánh mắt tràn ngập ngốc trệ cũng không dám tin. Chỉ là một chỉ, thậm chí không quay đầu lại. Liên đem tại thánh thành trong thế hệ tuổi trẻ hung danh hiển hách phá quân giáo úy Lý Phá Quân, tính cả hắn một đội tinh nhuệ, cho đánh thành chó chết. Đây là quái vật gì? Hồi lâu sau, Lý Phá Quân mới dậy rồi lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã mềm nhũn rũ xuống, triệt để phế. Hắn nhìn xem Giang Phong cái kia như cũ tại không nhanh không chậm tiến lên bóng lưng, trong ánh mắt không còn có phía trước phách lối cùng cao ngạo. Thay vào đó, là sâu tận xương thủy sợ hãi, cùng sống sót sau tai nạn vui mừng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vừa mới rốt cuộc trêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Vậy căn bản không phải hắn, thậm chí không phải phía sau hắn thống lĩnh, thậm chí phụ thành chủ có khả năng trêu chọc nổi. Chúng ta đi. Lý Phá Quân gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Hắn không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, thậm chí không dám thả một câu ngoan thoại, đỡ lấy chính mình những cái kia trọng thương thủ hạ, liên tục lăn lộn, chật vật không chịu nổi biến mất tại đám người cuối cùng. Hắn nhất định cần lập tức đem nơi này phát sinh hết thảy báo cáo cho thống lĩnh. Đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng xử lý sự kiện. Giang Phong chiêu này hiệu quả nhanh chóng. Hắn nháy mắt, liền trở thành toàn bộ Thanh Vân quảng trường bên trên, làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Vô số đạo ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, có hiếu kỳ, có kính sợ, có kinh nghi, cũng có thật sâu kiêng kỵ. Mấy cái nguyên bản khí diễm phách lối, bên cạnh vây quanh một nhóm người hầu tử đệ thế gia, đều theo bản năng mang theo người của mình cách hắn xa một chút, sợ chạm cái này xui xẻo. Giang Phong đối cái này không thèm để ý chút nào. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Đông, một tiếng du dương xưa cũ tiếng Trung theo giữa quảng trường trên đài cao gõ vang, chuyển khắp toàn bộ thánh thành. Một tên người mặc tiên đạo tông trưởng lao phục sức, khí tức quần quận như biển nguyên anh trưởng lão, theo trên đài cao chậm chậm bay tới không trung. Hắn thanh âm uy nghiêm, rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người. Giờ đã đến, khảo hạch bắt đầu. Hải thứ nhất, vấn tâm lộ. Phàm tâm trí không kiên định, thần hồn không cường giả, đem bị trực tiếp đào thải. Hiện tại, vào trận. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, giữa quảng trường phiến kia to lớn trên đất trống, hào quang lưu chuyển, một đầu hoàn toàn do biến ảo chập chẩn sương mù màu trắng tạo thành con đường, chậm chậm hiện lên. Con đường kia, nhìn lên bình bình không có gì lạ, lại tản ra một cỗ để tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ khủng bố uy áp. Ta tới trước. Một tên quần áo hoa lệ, thần tình tiêu căng người trẻ tuổi, tự cao tự đại, cái thứ nhất bước vào. Nhưng mà, hắn chân trước mới bước vào sương trắng. A! Một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, liền theo trong sương mù truyền ra. Một giây sau, thân ảnh của hắn như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ đánh bay bóng, thất khiếu chảy máu, theo trong sương trắng ngã bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Chương 122, vấn tâm lộ bên trên, đi bộ nhàn nhã. Chương 122, vấn tâm lộ bên trên, đi bộ nhàn nhã. Cái thứ nhất người khiêu chiến thảm trạng, như là một chậu nước đá, tưới lên trong lòng tất cả mọi người. Trên quảng trường mấy vạn tên nguyên bản kích động tu sĩ trẻ tuổi, nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía cái kia xương trắng con đường ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trên đài cao, vị Yêu Thiên Đạo Tông Nguyên Anh trưởng lão, mặt không thay đổi mở miệng giải thích, vấn tâm lộ chính là ta Tam Đại Tông môn cùng chấp trưởng một kiện thượng cổ huyễn trận pháp bảo. Trận này không chỉ có thể khảo nghiệm các ngươi đạo tâm phải chăng kiên định, càng sẽ dẫn động trong lòng các ngươi chỗ sâu sợ hãi nhất tâm ma, đối thần hồn của các ngươi tiến hành một lượt lại một lượt nghiền ép. Ý chí không kiên định người, thần hồn bị thương, con đường đoạn tuyệt. Ý chí kiên định người, nếu có thể đi qua, thần hồn đem đạt được tẩy lễ, chỗ tốt vô hạn. Hiện tại, ai là tiếp một cái? Hán, để trong lòng mọi người càng lấm liệt. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, cuối cùng, lục tục ngao ngoe có người lấy dũng khí, bước vào vấn tâm lộ. Những cái này có can đảm cái thứ hai ăn cua, đại bộ phận là tới từ thánh thành mỗi đại tu tiên gia tộc thiên tài tử đệ, hoặc là một chút đối chính mình tâm tính rất có tự tin tán tu. Bọn hắn vừa tiến vào xương trắng, liền các hiện thần thông. Có người tế ra một mai tản ra thanh tâm tĩnh thần hào quang ngọc bội, thủ hộ lấy chính mình linh ải. Có người ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, vận chuyển nào đó đặc thủ tĩnh tâm công pháp. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có chỗ nào mà không phải là đi đến đi lại duy gian. Mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi, thân thể tại run nhẹ nhẹ, phảng phất chính giữa thừa nhận áp lực lớn lao. Mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều muốn hao phí to lớn tâm thần. Trên màn sáng rõ ràng hiện lên mỗi người tiến độ. Nhanh nhất một người, tại đi qua trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, cũng mới khó khăn lắm đi ra không đến 20 mét. Tại trên quảng trường vô số đạo hoặc đồng tình, hoặc nhìn có chút hả hê, hoặc thuần túy xem náo nhiệt ánh mắt nhìn kỹ. Cái kia vừa mới một chỉ đánh tan Lý Phá Quân thanh niên áo trắng, Giang Phong cũng động lên. Hắn mở ra bước chân, không nhanh không chậm, đi vào phiến kia quỷ dị trong sương mù trắng. Hắn đi vào, một cái thể tu cũng dám xông vấn tâm lộ. Đây không phải muốn chết sao? Không sai, thể tu chỉ tu nhục thân, thần hồn từ trước đến giờ là nhược điểm lớn nhất. Ta dám đánh cược, hắn liền mười bước đều đi ra không được. Hãy cho xem, hắn lập tức liền sẽ như người đầu tiên dạng kia, thất khiếu chảy máu bị bắn ra tới. Cơ hồ hết thảy mọi người đều tại chờ lấy nhìn Giang Phong chuyện cười. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nhục thân lực lượng khủng bố như thế thể tu mãng phu thần hồn cường độ tất nhiên là hắn nhược điểm chí mạng. Nhưng mà, một giây sau, để trên quảng trường tất cả người, con người đều kém chút chấn kinh xuống một màn phát sinh. Chỉ thấy trong màn sáng, Giang Phong đi tại cái kia để vô số thiên tài đi lại duy gian vấn tâm lộ bên trên, liền như là đi tại chính mình hậu hoa viên bên trong tản bộ. Bước tiến của hắn thoải mái, thong dong không bước bách. Trên mặt của hắn, thậm chí ngay cả một tơ một hào biểu tình biến hóa đều không có. Cái kia đủ để cho trúc cơ tu sĩ thần hồn sụp đổ, tâm ma bất ngờ bộc phát khủng bố huyễn tượng cùng tinh thần áp lực, tác dụng tại hắn cái kia quần quận như biển trên thần hồn, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Gãi ngứa cũng không bằng. Huyễn trận lực lượng dẫn động nội tâm hắn chỗ sâu ký ức. Hắc Phong Linh Ma Tặc, Tử Dương Chân Nhân, Nam Cung Liệt, từng cái bị hắn chính tay chém giết địch nhân, hóa thành dữ tợn oan hồn, theo trong xương trắng đập ra, dương nhanh múa vút hướng hắn lấy mạng. Giang Phong thậm chí lười nên nhiều nhìn bọn hắn một chút, chỉ là nhàn nhạt ở trong lòng phun ra một chữ. Cái kia tràn đầy như biển sao thần hồn chi lực, chỉ là hơi hơi khẽ động. Tất cả tâm ma huyễn tượng, liền như là dưới ánh mặt trời bờ biển, nháy mắt phá toái, tan thành mây khói. Màn sáng phía trước tất cả mọi người đã nhìn ngốc. Đó là tình huống như thế nào? Hắn thế nào đi đến nhanh như vậy? Huyễn trận là đối với hắn vô hiệu ư? Đi bộ nhàn nhã. Đây quả thực là đi bộ nhàn nhã a. Tại mọi người hết đợt này đến đợt khác trong tiếng kinh hô, Giang Phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn hình như cảm thấy, dạng này từng bước một đi, thật sự là có chút nhàm chán. Thế là, hắn bắt đầu chạy chậm. Cuối cùng, hắn chê bé chạy cũng chậm, dứt khoát trực tiếp vung ra chân, tại vấn tâm lộ bên trên, chạy hết tốc lực lên. Hình ảnh kia, tràn ngập không cách nào nói rõ không khỏe cảm giác cùng lực trùng kích. Một bên, là cái khác thí sinh như là gánh vác lấy núi cao, mỗi một bước đều đi có thể so gian nan, mồ hôi đầm đìa. Một bên khác, là Giang Phong như là dạo chơi ngoại thành một loại, tại trong xương trắng một đường cuồng phong, thậm chí còn có lòng dạ thành thơi thưởng thức một chút xung quanh phong cảnh. Cái kia ba vị nguyên bản còn lã vọng đông cần, phụ trách chủ trì khảo hạch kim đan, nguyên anh giám khảo, giờ phút này, tất cả đều theo chỗ ngồi hoắc một thoáng đứng lên. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong màn sáng cái kia băng băng thân ảnh, trên mặt viết đầy như thấy quỷ chấn kinh. Cái này sao có thể? Thân hồn của hắn cường độ, đến cùng đạt tới loại tình trạng nào? Coi như là trời sinh thần hồn kỳ tài, cũng không có khả năng như vậy coi thường vấn tâm lộ áp lực. Hắn là cái quái vật. Tại toàn trường mấy bạn người, tập thể lâm vào ngốc trệ cùng chết lặng nhìn chăm chú phía dưới. Giang Phong chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, liên nhẹ nhàng thoải mái, chạy xong toàn trường ngàn mét vấn tâm lộ, đến điểm cuối cùng. Trên quảng trường tính theo thời gian pháp khí, trung thực ghi chép xuống cái thành tích này. Mà Thiên Đạo Tông liên quan tới vấn tâm lộ lịch sử tốt nhất ghi chép là từ 300 năm trước, một vị tinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, lập nên ba canh giờ. Ghi chép bị đổi mới. Hơn nữa, là bị dùng một loại nghiền ép, vỡ nát, trọn vẹn không giảng đạo lý phương thức, đổi mới đến một cái để hậu nhân tuyệt vọng trình độ. Ngay tại Giang Phong bước ra xương trắng ngay mắt, một đạo tàn ảnh hiện lên. Vị kia chủ trì khảo hạch Thiên Đạo Tông Nguyên Anh trưởng lão, thân hình lóe lên, lại trực tiếp tuấn di đến trước mặt Giang Phong. Hắn cặp kia uy nghiêm đôi mắt, giờ phút này, chính giữa trước đó chưa từng có sáng rực, ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong, tựa như là tại nhìn một kiện đủ để truyền thừa vạn cổ tuyệt thế chân bảo. "Tiểu tử, người tên là gì? Sư thừa người nào?" Thanh âm của hắn, bởi vì xúc động, đều mang một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Nhưng mà, còn không chờ Giang Phong trả lời, lại là hai đạo tiếng xé gió vang lên. Vạn Pháp Môn cùng Thanh Huyền Tông hai vị trưởng lão, cũng đồng thời tuấn di tới, đem Giang Phong vây quanh ở chính giữa, sợ hắn bị cướp đi. "Vương trưởng lão, mọi thứ muốn giảng cái tới trước tới sau a. Người này, cùng ta Vạn Pháp Môn hữu duyên." "Đánh rắm. Lý đạo hữu, người Vạn Pháp Môn coi trọng vạn pháp quý nhất, muốn là ngộ tính. Người này đạo tâm kiên định, vạn cổ hiếm thấy, làm vào ta Thiên Đạo Tông, tu tông ta vô thượng kiếm đạo. Hai vị đạo hữu, đều đừng cái cổ, ta nhìn, vẫn là hỏi một chút chính hắn ý tứ tương đối tốt." Ba vị tại bên ngoài dậm chân một cái, cũng có thể làm cho một phương địa vực chấn ba chấn nguyên anh đại năng, giờ phút này, lại là một cái còn không nhập môn đệ tử, tại mấy bạn trước mặt thí sinh, tranh đến mặt đỏ thai xích, dựng râu trừng mắt, cơ hồ muốn ngay tại chỗ treo lên tới. Chương 123, Hám Thiên Bi phía trước, thiên tài tận không lưng. Chương 123, Hám Thiên Bi phía trước, thiên tài tận không lưng. Trên quảng trường không khí đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Ngay tại tất cả mọi người cho là Giang Phong sẽ lâm vào cung hỉ, hoặc là gian nan lựa chọn thời điểm. Cái kia một mực yên lặng thanh niên, cuối cùng chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn yên lặng đảo qua ba vị diện mang chờ đợi Nguyên Anh trưởng lão, trên mặt không có chút nào xúc động cùng tham lam, yên lặng giống như là một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. Đa tạ ba vị tiền bối hậu ái. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Trên quảng trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giang Phong mỉm cười, nói ra một câu để toàn trường tất cả mọi người cho là chính mình nghe lầm lời nói. Nhưng tại làm quyết định phía trước, văn bối muốn trước hoàn thành tất cả khảo hạch. Ta muốn thấy một chút cực hạn của mình rốt cuộc ở nơi nào. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ thanh vân quảng trường vào giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem Giang Phong. Hắn dĩ nhiên cự tuyệt, hoặc là nói hắn dĩ nhiên tạm thời gác lại loại này một bước lên trời cơ hội. Hắn chẳng lẽ không biết chỉ cần hắn hiện tại gật đầu một cái liền có thể đạt được người khác phấn đấu mấy đời cũng không chiếm được hết thể ư? Ba vị Nguyên Anh trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tưởng tượng qua Giang Phong đủ loại phản ứng, chỉ duy nhất không nghĩ tới hắn sẽ như cái này đi lặng, như vậy không hề bị lay động. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, ba người trong mắt không hẹn mà cùng bạo phát ra một trận trước đó chưa từng có, phóng ánh lóa mắt tinh quang, là cực hạn thưởng thức. Tốt, tốt. Hào một cái không quan tâm hơn thua, đạo tâm kiên định. Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão vỗ tay cười to, hắn ánh mắt nhìn xem Giang Phong, không còn là nhìn một khối ngọc thô, mà là tại nhìn một cái cùng chính mình ngang nhau cấp độ, tương lai đạo hữu. Người này tâm tính, so hắn biểu hiện ra thần hồn thiên phú, càng đáng sợ. Vạn Pháp Môn cùng Thanh Huyền Tông trưởng lão cũng đồng dạng lộ ra nụ cười khen ngợi. Trong lòng bọn hắn điểm này tranh đoạt ý nghĩ ngược lại phai nhạt rất nhiều, thay vào đó là một loại thuần túy đối tuyệt thế thiên tài chờ mong. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái quái vật này cực hạn đến cùng ở nơi nào. Đã như vậy, Vương trưởng lão trung khí 10 phần âm thanh vang vọng quảng trường, hải thứ hai khảo hạch Hám Thiên Bi bắt đầu. Giữa quảng trường mặt đất bắt đầu kịch liệt địa chấn run lên, một đạo trầm thấp vang minh từ sâu trong lòng đất chuyển đến, phản phất có một đầu ngủ say vạn năm viễn cổ cự thú ngay tại chậm chậm thức tỉnh. Tại mấy vạn người rung động trong ánh mắt, một tòa toàn thân đen kịt cao tới trăm trượng, mặt ngoài khắc rõ vô số cổ lao phủ văn thần bí to lớn địa đá, theo lòng đất chậm chậm dâng lên. Một cỗ thế lương dày nặng, phản phất có thể chấn áp thiên địa khí tức khủng bố, theo lấy bia đá xuất hiện, nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Cái này là Hám Thiên Bi, thượng cổ lưu truyền tới bây giờ pháp bảo. Vương trưởng lao âm thanh mang theo một chút trang nghiêm, toàn lực một quyền công kích bia đá sẽ cho thấy các ngươi thuần túy nhục thân lực lượng, dùng hổ chi lực làm cơ bản đơn vị. Bia này lịch sử kỷ lục cao nhất, chính là 50 năm trước, phủ thành chủ một vị bất thế gia tuyệt thế thiên tài lập nên 50 hổ chi lực. Ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng tòa kia nguy nga bia đá màu đen, lại theo bản năng liếc nhìn Giang Phong. Vấn tâm lộ, khảo nghiệm là thần hồn. Cái này hám thiên bi, khảo nghiệm thì là thuần túy nhất nhục thân. Giang Phong ngẩng đầu, ngước nhìn tòa kia tản ra hồng hoang khí tức bia đá, cảm thụ được trong cơ thể mình, cô kia bởi vì vạn vật thêm không mà thủy biến, lao nhanh không ngừng mười giao lực lượng, khoe miệng khơi gợi lên một vòng dù ai cũng không cách nào đọc hiểu nghiền ngẫm được cong. Mười giao lực lượng, dường như có chút không đáng chú ý tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn đứng vững tại hám thiên bi 100 vị trí đầu mét chỗ, không có vội vã lên trước, mà tại trong đầu của hắn chỗ sâu, một cái điên cuồng đến cực hạn ý niệm, ngay tại chậm chậm thành hình. Một cái chỉ thị, lặng yên hạ đạt cho cái kia cùng hắn linh hồn ràng buộc hệ thống. Hệ thống, chờ ta ra quyền máy mắt, cho ta tinh, thêm số 0. Giang Phong mệnh lệnh, như là đầu nhập điên lặng mặt hồ một khoảng đá, tại hệ thống cấp độ khơi dậy không tiếng động gợn sóng. Nhưng hắn mặt ngoài, lại vẫn như cũ bất động như núi, phản phất chỉ là một cái yên tĩnh khán giả. Hắn không xuất thủ, tự nhiên có nóng lòng biểu hiện mình người. Ta tới trước. Một tiếng trong trẻo gào to, như là đất bằng kinh lôi, hấp dẫn chú ý của mọi người. Một tên thân mang cẩm tú hoa phục, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cố vung đi không được ngạo khí thanh niên, tại một đám người hầu vây quanh xuống, gạt ra đám người, nhanh chân như sao băng đi ra. Là Tiêu gia Tiêu Phàm. Nghe nói hắn trời sinh thần lực, 3 tuổi có thể cử đỉnh, 10 tuổi liền có thể tay xé hổ báo, là thánh thành trong thế hệ tuổi trẻ, công nhận lục thân người thứ nhất. Không sai, nghe nói hắn lần này tới, chính là vì đánh vỡ phụ thành chủ vị thiên tài kia lập nên 50 hổ chi lực đi chép. Tiếng nghị luận bên trong, Tiêu Phàm chạy tới hám thiên bi phía trước. Hắn không có lập tức ra quyền, mà là quay đầu, ánh mắt vượt qua đám người, mang theo một chút xíu không che giấu khinh miệt cùng khiêu khích, rơi vào xa xà Giang Phong trên mình. Hắn thấy, Giang Phong tại vấn tâm lộ bên trên biểu hiện, bất quá là chó ngáp phải rồi, hoặc là tu luyện nào đó trên lệnh thần hồn bí pháp thôi. Thể tu cùng hồn tu, từ xưa đến nay liền là hai cái con đường hoàn toàn khác. Một người tinh lực là có hạn, thần hồn cường đại đến loại kia biến thái dây bước, nhục thân, tất nhiên là nó nhược điểm lớn nhất. Hôm nay, hắn liền muốn ngay trước toàn thành người mặt, để tất cả mọi người biết, ai mới là thiên tài chân chính, ai mới là lần khảo hạch này chói mắt nhất tồn tại. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Dưới chân hắn tảng đá xanh, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết nước. Băng sơn quyền. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân bắp thịt như là cầu long gồ lên, cánh tay phải ống tay áo ẩm vang nổ tung, lộ ra màu đồng cổ, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng bắp thịt đường nét. Cả người hắn như là một chương kéo căng cường cùng, đem toàn thân tất cả lực lượng đều hội tụ đến trên quyền phải. Một quyền ra, phong lôi động. Không khí bị một quyền này của hắn đánh ra một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Nắm đấm hung hăng đập vào mặt kia lạnh giá mà cổ lão trên hám thiên bi. Bù bù. Cao trăm trượng hám thiên bi chấn động mạnh một cái. Thân bia bên trên cái kia vô số yên lặng phù văn, vào giờ khắc này bị nháy mắt điểm sáng, từ đôi đến đầu như là dâng trào nhàm tương màu vàng, điên cuồng hướng lên cao. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm phiến kia hào quang hội tụ khu vực. Cuối cùng, hào quang dừng lại. Hai cái tràn ngập lực lượng cảm giác chữ to màu vàng hiện lên ở bia đá trung thượng bộ. 40 bát hổ lực lượng. T. Toàn trường vang lên một mảnh chỉnh tề như một hít vào khí lạnh âm thanh. Cái thành tích này, mặc dù không có đánh vỡ ghi chép, nhưng đã đến gần vô hạn. Phải biết, cái kia 50 hổ chi lực ghi chép, giữ vững sơ sơ 50 năm. Tiêu Phàm mới bao nhiêu lớn? Hắn tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Tốt. Trên đài cao ba vị đồng không trưởng lão, cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Cái thành tích này, đủ để cho hắn vững vàng tiến vào bất luận cái nào tông môn nội môn. Tiêu Phàm chậm chậm thu về nắm đấm, trên nắm đấm, chỉ có một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Hắn không có nhìn bia đá, mà là lần nữa đem cái kia tràn ngập ngạo nghệ cùng bắt bẻ ánh mắt, nhìn về phía Giang Phong. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhìn thấy không? Cái này, liền là lực lượng. Hiện tại, tới phiên ngươi, cái kia chỉ sẽ đùa giỡn thần hồn cho xiếc. Phế bật. Tại Tiêu Phàm châu ngọc tại phía trước, đến tiếp sau khảo hạch, có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị. Lục tục ngoe ngoe lại có mấy chục tên dùng nhục thân tăng trưởng tu sĩ lên trước khảo thí. Bọn hắn dùng hết toàn lực, thậm chí có người không tiếc vận dụng bí pháp, bốc cháy tinh huyết. Nhưng hám thiên bi bên trên sáng lên con số, lại lộ ra dạng kia tái nhận vô lực. 23 hổ chi lực, 19 hổ chi lực, 35 hổ chi lực. Không tệ. Đây là cho đến trước mắt cái thứ hai vượt qua 30 hổ. Cao nhất thành tích cũng bất quá là 35 hổ chi lực, liền bóng lưng Tiêu Phàm đều nhìn không tới. Đây càng thêm nổi bật ra Tiêu Phàm cái kia 40 bát hổ lực lượng khủng bố cùng cường đại. Dần dần, ánh mắt mọi người lại một lần nữa, không hẹn mà cùng, hội tụ đến cái kia thủy trung đứng tại chỗ, không nhúc nhích thanh niên áo trắng trên mình. Chất vấn, hiếu kỳ, chờ mong, đùa cợt, đủ loại phức tạp tâm tình trong đám người xen lẫn, lên men. Hắn thế nào không trả nổi? Là sợ ư? Khẳng định. Thân hồn mạnh đến biến thái, nhục thân liền là cái cạn. Nếu là hắn đi lên, ta phỏng chừng liền thập hộ lực lượng đều đánh không ra, vậy coi như ném người lớn. Không sai, thể tu cùng hồn tu, cả hai không thể kiếm đến, đây là tu tiên giới thiết luật. Hắn thần hồn cái kia khủng bố, nhục thân nhất định là hắn nhược điểm, đi lên cũng là tự rước lấy đủ. Liền trên đài cao ba vị trưởng lão, giờ phút này trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bọn hắn tuy là vô cùng nhìn kỹ Giang Phong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, những nghị luận này không phải không có lý. Tu luyện, ý tứ là cân bằng, càng là chuyên chú. Giang Phong thần hồn đã mạnh đến một cái khó bề tưởng tượng cảnh giới, cái này tất nhiên hao phí hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực. Nhục thể của hắn lực lượng có lẽ so phổ thông tu sĩ mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại tạo ra vấn tâm lộ dạng kia kỳ tích. Xa xa, bị thủ hạ đỡ lấy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Lý Phá Quân, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phong. Hắn bị Giang Phong một chỉ phế bỏ toàn bộ cánh tay, cố lực lượng kia quỷ dị mà cường đại. Hắn không tin một người nhục thân cũng có thể đạt tới loại kia quỷ thần khó lường tình huống. Đó nhất định là nào đó đặc thù kỹ xảo phát lực, hoặc là tiêu hao sinh mệnh bị phát. Hôm nay, ở chỗ này có khả năng chiếu yêu trừ tà, khám phá hết thể hư ảo hám thiên bi phía trước, hắn liền muốn nhìn tận mắt cái này tạp toái, lộ ra nguyên hình. Tại dưới vạn chúng chú mục, Giang Phong cuối cùng độc lên. Hắn không có như Tiêu Phàm dạng kia, làm ra kinh thiên động địa thanh thế. Hắn liền rảnh rỗi như vậy đình dạo chơi, từng bước một, đi tới tòa kia nguy nga hám thiên bi phía trước. Tiếp đó, bày ra một cái để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt tư thế. Một cái đơn giản nhất, cơ sở nhất, bất luận cái nào võ học người mới học đều biết, trung bình tấn. Không có linh lực vận chuyển, không còn khí huyết lao nhanh. Hắn liền như thế bình thường đứng ở nơi đó, phản phất một cái gần đánh ra nhân sinh quyền thứ nhất phàm nhân. Phúc, hắn đang làm gì? Chó cười ư? Địa bộ này, ta 3 tuổi chất tử đều so hắn 7 tháng đầu chuẩn. Tiêu Phàm càng là trực tiếp chế nhạo lên tiếng, trong ánh mắt khinh miệt đã nồng đậm đến cực điểm. Giang Phong coi thường tất cả nghị luận cùng chế giễu. Thế giới của hắn, vào giờ khắc này, yên tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình. Cái kia nắm đấm, trắng nõn, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn không có mảy may khói lửa, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, mà không phải một kiện vũ khí. Hắn đem nắm đấm thu vào bên hông. Tiếp đó, xoay eo, đưa hông ra quyền. Toàn bộ động tác, nước chảy mây trôi, nhưng lại bình bình không có gì lạ, không có bất kỳ lôi cuốn chỗ. Tựa như một cái phàm gian võ giả, đánh ra một cái nhất giản dị tự nhiên đấm thẳng. Nhưng tại trong đầu của hắn, một cái điên cuồng, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy đến ngược, đã lặng yên về không. Ngay tại lúc này, chương 124, một quyền long lực, thần bi vỡ vụn. Chương 124, một quyền long lực, thần bi vỡ vụn. Ngay tại Giang Phong nắm đấm gần chạm đến hám thiên bi phía trước một cái nháy mắt. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, cái kia khối băng lạnh giao diện thuộc tính, phát sinh long trời lở đất kỳ biến. Tinh thuộc tính ngay tại thay đổi. Tinh, 10 giao lực lượng chữ, bắt đầu dùng một loại không thể nào hiểu được tần suất điên cuồng lấp lóe. Hào quang chói mắt đến cực điểm. Cái kia đại biểu lấy 10 con số đằng sau, như là bị một cái vô hình thần chi thủ, cứ thế mà tự nhiên tăng thêm lên một số không. 10, biến thành 100. Tinh, 100 giao lực lượng. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Làm lực lượng lượng cấp, đột phá một cái nào đó điểm giới hạn lúc, biến chất liền ầm vang phát sinh. 100 giao lực lượng. Ngay tại tiến hóa thành công. Tinh, một long chi lực. Oeng. Một cỗ phảng phất từ thái cổ trong hồng hoang thức tỉnh, đủ để xé rách tinh thần vỡ nát hoàn vũ khủng bố lực lượng, tại Giang Phong thể nội, ầm vang dẫn bạo. Cố lực lượng này không còn là đơn thuần ma lực, nó mang theo một chút mênh mông, cổ lão, chí cao vô thượng long chi uy nghiêm. Giang Phong cảm giác chính mình mỗi một khỏa tế bào đều tại phát ra hưng phấn gào thét. Hắn cảm giác chính mình không còn là một người, mà là một đầu chân chính nhân hình tự long. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thật có thể một quyền đánh xuyên qua trước mắt cái này nhỏ bé mà yếu ớt thế giới. Cố này lực lượng hủy thiên diệt địa, xuôi theo cánh tay của hắn, dọc theo hắn xoay eo đưa hông quy tích, cuối cùng hoàn mỹ, không có một tơ một hào để lộ. Toàn bộ quán chú đến cái kia nhìn lên bình bình không có gì lạ trên nắm tay. Một quyền này của hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, nhưng hắn lại đem chính mình theo thanh đế trường sinh công bên trong lĩnh ngộ ra cố kia thẳng tiến không lùi, kéo hỏa trời tại đem ngược lại vô thượng thương ý hoàn mỹ dung nhập đi vào. Quyền tức là thương, nắm đấm cùng mặt kia truyền thừa trên vạn năm hám thiên bi nhẹ nhàng đụng chạm tại một chỗ, không có trong dự đoán kinh thiên động địa nổ mạnh, không có long trời lở đất năng lượng bạo phát, thậm chí liền một chút âm thanh đều không có phát ra. Toàn bộ thế giới vào giờ khắc này lâm vào một loại quỷ dị đến làm người hít thở không thông tuyệt đối tĩnh mịch. Thời gian phản phất bị vô hạn kéo dài. Tại trên quảng trường mấy vạn tên tu sĩ cùng trên đài cao 3 vị nguyên anh đại năng, cái kia cơ hồ muốn theo trong hốc mắt trường ra ngoài, kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ. Hám thiên bi bên trên phía kia vốn nên cho thấy kinh thiên động địa con số khu vực trống rỗng, không có bất kỳ con số hiện lên. Lấy mà đời đời là một đạo nhỏ bé đến gần như không thể phát giác vết nước. Vết nước kia liền xuất hiện tại Giang Phong nắm đấm chính giữa phía dưới. Nó tựa như là một đạo tại khiết mạch tuyên trên giấy, dùng nhỏ nhất ngòi bút nhẹ nhàng xẹt qua một đạo dây mực. Một tiếng nhẹ nhàng đến phảng phất nghe nhầm tiếng vỡ vụn tại cái này tĩnh mịch trên quảng trường đột ngột vang lên. Đạo kia nhỏ bé vết nứt phảng phất đã có được sinh mạng, nó bắt đầu dùng một loại điên cuồng không thể ngăn cản tư thế hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Giang giác, giang giác, giang giác, như là điên cuồng sinh sôi thiểm điện. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia đạo dữ tợn vết nứt liền bò đầy cả tòa cao tới 100 trượng to lớn bia đá. Trên bia đá, cái kia vô số vừa mới được thắp sáng cổ lão phù văn vào giờ khắc này phát ra chói tai rên rỉ. Bọn chúng điên cuồng lóe ra, hào quang lúc sáng lúc tối, như là tại làm lấy cuối cùng, phí công giấy rủa. Tất cả phù văn, hào quang đồng loạt phai nhạt xuống, triệt để hướng tĩnh mịch. Giang Phong chậm chậm thu hồi nắm đấm của mình. Quyền của hắn trên mặt vẫn như cũng là như thế trắng nõn, sạch sẽ, liền một chút dấu đỏ đều không có lưu lại. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn trước mắt tòa này đã biến thành đồ sứ bia đá. Và anh, tại mấy vạn người cùng 3 vị nguyên anh trưởng lão, cái kia đã triệt để ngốc trệ, chết lặng, không dám tin nhìn kỹ. Tòa kia tại Thiên Nam Thánh Thành xúc lập trên vạn năm, chứng kiến vô số thiên tài vùng dậy, được khen là thánh thành căn cơ một trong thượng cổ pháp bảo, hám thiên bi. Theo đỉnh cao nhất bắt đầu, từng khúc vỡ vụn, hóa thành bay lời trời, bột mịn màu đen. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia thấu trời màu đen phấn, bị thổi đến sạch sẽ, theo gió phiêu tán, triệt để tan biến tại giữa thiên địa. Phản phất, nó chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, bởi vì dùng tới đo đạc công cụ. Chương 125, Nguyên Anh thất tố, toàn thành lại kinh. Chương 125, Nguyên Anh thất tố, toàn thành lại kinh. Bay đầy trời bột mịn màu đen, như là hạ một tràng quỷ dị hạt tuyết. Mỗi một hạt bụi, giống như là một cái không tiếng động bật hai, hung hăng quất vào trên quảng trường trên mặt của mỗi một người. Đau rát. Trên đài cao, cái kia ba vị Nguyên Anh đại năng, trên mặt biểu tình, vào giờ khắc này, đặc sắc đến cực điểm. Chấn kinh, kinh ngạc, ngốc trệ, mê mang. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều hội tụ thành một loại sống hơn ngàn năm, đều chưa bao giờ thể nghiệm qua, tên là hoang đường cảm giác. Bia, bia. Vạn pháp môn Lý đạo hữu, bờ môi run rẩy, chỉ vào phiến kia trống rỗng mặt đất, ngươi nửa ngày, lại một chữ đều nói không ra. Vi linh vẫn bất diệt. Thiên đạo tông vương trưởng lão, vị này tính tình nóng nảy nhất Nguyên Anh kiếm tu, giờ phút này lại như là bị rút khô tất cả tinh khí thần. Hắn phát ra một tiếng như là đố quên khắp huyết thê lương kêu rên, hoa dâm râu ria đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán màu đen phấn, ánh mắt trống rỗng, đau lòng giống như là chính mình tu hành ngàn năm bản mệnh phi kiếm bị người một quyền đánh nổ. Đây chính là Hám Thiên Bí A, là thượng cổ lưu truyền xuống pháp bảo. Nó nội bộ ẩn chứa một chút mỏng manh bí linh, tuy là không phải chân chính khí linh, nhưng cũng để cho món pháp bảo này nắm giữ bản thân chữa trị cùng trưởng thành năng lực. Bí linh, tính cả toàn bộ bia đá đều bị người một quyền đánh thành nguyên thủy nhất bụi trần. Đây cũng không phải là đánh vỡ ghi chép đơn giản như vậy. Đây là tại bảo bọn hắn Tam Đại Tông môn mộ tổ a. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo tàn ảnh hiện lên. Ba vị Nguyên Anh trưởng lão cũng lại không để ý tới cái gì cao nhân phong phạm, thân hình đồng thời thuần di xuất hiện tại phiến kia đã từng đứng sừng sững lấy bia đá đất chống phía trước. Vương trưởng lão duỗi tay ra, run rẩy muốn bắt được những cái kia ngay tại tiêu tán màu đen phấn, lại chỉ mò được một tay không. Trên mặt hắn là như là thấy quỷ biểu tình. Đó căn bản không phải lực lượng, đây là pháp tắc, là một loại thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn, trọn vẹn không nói bất kỳ đạo lý gì, hủy diệt pháp tắc. Phù phù một tiếng, cái kia vừa mới còn không ai bị nổi, dùng ánh mắt khiêu khích Giang Phong Tiêu ra đệ nhất thiên tài, Tiêu Phàm, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất. Trên mặt hắn ngạo mạn cùng kinh miệt, đã sớm bị một mảnh màu cho tàn tuyệt vọng thay thế. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình cái kia đánh ra 40 bát hổ lực lượng nằm đấm, lại nhìn một chút xa xa đống kia ngay tại theo gió phiêu tán phấn, lại nhìn một chút cái kia liền quyền ra đều không phá thanh niên áo trắng. Một loại tên là đạo tâm đồ vật, trong cơ thể hắn, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Quái vật, hắn là cái quái vật. Trong miệng hắn càng không ngừng tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, triệt để mất đi tất cả thần thái. Mà trên quảng trường, cái kia mấy bạn tên tu sĩ, nhìn Giang Phong ánh mắt cũng triệt để biến. Nếu như nói, phía trước tại Vấn Tâm Lộ bên trên, bọn hắn nhìn Giang Phong là nhìn một cái thiên phú dị bẩm, thần hồn cường đại tuyệt thế thiên tài. Như vậy hiện tại, bọn hắn nhìn Giang Phong, liền là tại nhìn một đầu khoác lên da người, thái cổ hung thú. Đây không phải là người có thể có lực lượng. Vậy căn bản cũng không phải là cái thế giới này có lẽ tồn tại lực lượng. Mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu, Giang Phong lại chỉ là chậm chậm thu hồi nắm đấm. Hắn đem nắm đấm thả tới bên miệng, đối quân diện, nhẹ nhàng thổi một hơi, phản phất chỉ là vì phủi đi phía trên căn bản không tồn tại cho bụi. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ba vị đã nhanh muốn hóa đá Nguyên Anh trưởng lão, trên mặt lộ ra một chút vừa đúng, mang theo một chút ấy náy vẻ mặt vô tội. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tĩnh mịch quảng trường. Ngượng ngùng, không dừng lực. Những lời này như là vẽ rồng điểm mắt bút tích như thần, nó như là một cái vô hình trọng truy, hung hăng đập vào ba vị Nguyên Anh trưởng lão trên ngực. Bọn hắn vừa mới dâng lên cái kia một chút lửa giận ngập trời, cái kia muốn đem cái này vị tông môn chí bảo đầu sọ gây ra nghiền xương thành cho xúc động, liền như vậy bị cứ thế mà cho nén trở về. Ba vị sống hơn ngàn năm lão quái vật, trên mặt biểu tình biến ảo khó lường, đặc sắc đến cực điểm. Liên tiếp, loại này vạn cổ duy nhất yêu nghiệt, làm hỏng làm thế nào? Thế nào chửi? Mắng hắn quá mạnh, mắng hắn một quyền đem thượng cổ pháp bảo cho đánh nổ. Lời nói này ra ngoài, ném vẫn là bọn hắn Tam Đại Tông môn mặt. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều hóa thành một trận dở khóc dở cười đắng chát. Và anh, một cỗ so ba vị Nguyên Anh trưởng lão gặp lại, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần không chỉ khủng bố thần niệm, như là thức tỉnh núi lửa, đột nhiên theo phủ thành chủ chỗ sâu nhất phương hướng phóng lên tận trời. Trong thần niệm kia, mang theo vô tận uy nghiêm, cùng lửa giận ngập trời. Một cái giàn mua, lạnh giá, phản phất tận chứa thiên địa pháp tắc cầm thanh, tại mỗi người sâu trong linh hồn ầm vang nổ vang. Phương nào kẻ xấu, dám hủy ta thánh thành căn cơ chi bảo? Là trong truyền thuyết, bế quan mấy trăm năm, Thiên Nam Thánh Thành chân chính định hải thần châm, phụ thành chủ bị lao tổ tông kia. Hắn đã bị kinh động. Ba vị Nguyên Anh trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liên thủ, trước người bày ra một đạo từ tam sắc linh quang tạo thành dày nặng kết giới, đem sau lưng Giang Phong gắt gao bảo hộ bên trong. Đồng thời, Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão cấp bách hướng về phụ thành chủ phương hướng, chắp tay truyền âm nói, thành chủ ngôi giận. Cái này là trong khảo hạch bất ngờ, cũng không phải là có người cố ý gây nên. Còn mời thành chủ minh giám. Cố kia khủng bố hóa thần thân nhiệm, không để ý đến Vương trưởng lão giải thích. Nó như là một tòa vô hình núi cao, hung hăng đè ở thanh vân quảng trường trên không. Thần niệm tiêu điểm rơi vào Giang Phong vừa mới đứng yên địa phương, dừng lại chốc lát. Hình như là phát giác được cái kia một chút còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thuộc về một long chi lực, chí cao vô thượng cường hành khí tức. Cố kia thần niệm phát ra một tiếng lạnh giá, tràn ngập kiên kỵ cùng sát ý hừ lạnh. Tiếp đó, giống như là thủy triều, chậm chậm tối lui. Thần niệm tuy là lui, nhưng Giang Phong lại nhạy cảm cảm giác được một đạo âm lãnh sắc cơ đã vượt qua xa xôi không gian, gắt gao khóa chặt chính mình. Chính mình triệt để bị phụ thành chủ cao nhất người cầm quyền theo dõi, đánh nhỏ tới lao. Hiện tại liền lao tổ tông đều kinh động, sự tình biến đến càng ngày càng có ý tứ. Chương 126, sinh tử đài bên trên, nhất niệm thành quân. Chương 126, sinh tử đài bên trên, nhất niệm thành quân. Thanh vân quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên đài cao, Thiên đạo tông vương trưởng lão Hầu Kết nhấp nô, mấy lần muốn mở miệng, lại không phát ra được nửa cái âm tiết. Vừa mới một màn kia, quá sung đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mặt người vật vô hại thanh niên, cưỡng ép đè xuống nhịp tim đập loạn cao cao. Quá trình còn đến đi. Hải thứ ba, sinh tử đài. Vương trưởng lão âm thanh khàn giọng, như nuốt đem cát. Quảng trường một bên kia, hư không rung động. Quang ảnh đan sen ở giữa, một tòa đường kính ngàn mét hình tròn phù không đảo ầm vang hiện hiện. Trên đảo cũng không phải là đất bằng. Cảnh tượng đổ nát, cắt vàng thấu trời. Đây là một chỗ mô phỏng thượng cổ chiến trường, túc sát chi khí như dao cắt mặt. Vương trưởng lão không nguyện nhiều lời nói nhảm, lời ít mà ý nhiều. Không khác biệt hôn chiến, sống đến cuối cùng người thắng. Huyễn cảnh tử vong tức đào thải, hiện tại, theo lấy hai chữ này nện xuống, gần trăm tên tu sĩ trẻ tuổi khí thế nháy mắt bạo phát. Bọn hắn ánh mắt biến. Hai cửa trước bị Giang Phong chi phối sợ hãi, giờ phút này hóa thành được ăn cả ngã về không điên cuồng. Chỉ cần đem cái quái vật này đá ra đi, bọn hắn mới có ngày nổi danh. Nếu như không liên thủ, mọi người đều là vật làm nền hòa tươi bùn não. Không biết là ai kêu một cổ họng. Gần trăm đạo thân ảnh, như là người được mùi máu tươi đàn sói, theo bốn phương tám hướng săn bắn mà tới. Vòng vây viên tâm, chính là cái kia đứng chắp tay thân ảnh áo trắng. Tiêu Phàm xông vào trước nhất. Sắc mặt hắn trắng bệnh, đó là đạo tâm bị tổn thương di chứng, nhưng trong mắt hắn đoán độc, cơ hồ muốn đốt xuyên không khí. Ở bên người hắn, là một vị khác đánh ra 35 hổ chi lực thế gia thiên tiêu. Tiêu Phàm lớn tiếng gào thét, vũ quan bặm mẻo. Người này nhục thân có cái gì, không thể cận chiến. Dùng thuật pháp, dùng linh khí, viễn trình ngành sát hắn. Hắn không chết, chúng ta ai cũng đừng nghĩ thắng. Giờ khắc này, gần trăm tên trúc cơ thiên tài đạt thành kinh người ăn ý đào mang, kiếm khí, hỏa cầu, nhu băng, lôi đỉnh. Đủ mọi màu sắc thuật pháp quang huy, nháy mắt điểm sáng lên mở tối cổ chiến trường bầu trời. Đây là một chương dày không thông gió lưới tử vong, đủ để đem một tòa tinh thiết độ xây đỉnh núi nháy mắt oanh thành một miệng. Ngoài sân mấy vạn người, trái tim đột nhiên ngừng. Đây là nhằm vào Giang Phong bày tình thế chắc chắn phải chết. Coi như là kim đan chân nhân đích thân đến, đối mặt trăm tên trúc cơ đỉnh phong đầy đủ thức quanh tạc, cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Ở vào trung tâm phong bạo Giang Phong, liền mí mắt đều không ngẩn một thoáng. Hắn thậm chí lười đi nhìn những cái kia gào thét mà đến chí mạng lưu quang. Hắn chỉ là có chút nhàm chán, ngáp một cái, chầm chậm hai mắt nhắm nghiền. Một màn này, để tất cả mọi người mộng. Vẫn là cuồng vọng đến cho là bằng nhục thân liền có thể ngạnh kháng pháp thuật dòng thác. Mọi người ở đây ý niệm vừa mới dâng lên mấy mắt, dị biến nảy sinh. Bù bù, một tiếng trầm thấp vang vọng, không có dấu hiệu nào nổ vang tại mỗi người sâu trong linh hồn. Là niệm lực tại động. Cổ chiến trường mặt đất, những cái kia tán lạc ngàn năm đá vụn, dạng nước kiếm gì, sụp xuống cục gạch. Thậm chí ngay cả trên đất mỗi một hạt cát vàng, đều vào giờ khắc này vi phạm trọng lực quy tắc, chậm chậm trôi nổi. Nguyên bản sáng rực bầu trời, nháy mắt đen lại. Ánh nắng bị che lấp, thay vào đó là một chi từ phế tích tạo thành, che khuất bầu trời khủng bố quân đoàn. Những cái kia gào thét mà đến pháp thuật lưu quang, tại cái này hùng vĩ huyền không thành trước mặt, nhỏ bé đến như là đom đóm. Ba vị nguyên anh trưởng lão đột nhiên bắn lên, dưới thân ghế ngồi nháy mắt hóa thành phấn. Thân thể bọn họ nghiêng về phía trước, con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Ngự bật, không, đây là thần hồn hóa hình, là nhất niệm thành quân. Liên tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt trong tiếng gào thét, trung tâm sinh tử đài. Giang Phong mở mắt ra, trong đôi mắt kia không có tâm tình, chỉ có quan sát chúng sinh tao mạn. Phong phú tinh thần lực vào giờ khắc này hơi tiết lộ một chút, chỉ là một chút, tựa như thiên hà chạy ngược. Hắn nhẹ môi hé mở, phun ra một chữ, trôi nổi ở trên trời 10 vạn tàn binh đá vụn, động lên. Bọn chúng hóa thành từng đạo màu xám dòng lũ sắt thép, cuốn lên thê lương âm bạo, hướng về cái kia gần trăm tên sớm đã dọa sợ thí sinh, vô tình nghiền ép. Tại đây tuyệt đối số lượng cùng lực lượng trước mặt đều là chuyện cười. Một tên thí sinh thượng phẩm linh khí hộ thuẫn, liền một giây đều không chống đỡ, trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, cả người hắn bị mấy chục khối đá lớn nhấn chìm. Đây chỉ là bắt đầu. Dây đặc tiếng va đập, như là mưa rơi chuối tây. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, liền bị tiếng oanh minh nhấn chìm. Thế này sao lại là khảo hạch? Đây là mát cấp quý danh vào tân thủ thôn vô tình nghiền ép. Ngắn ngủi 10 cái hít thở, chi tiêu che khuất bầu trời đá vụn quân đoàn, lơ lửng tại không trung, như là trung thành vệ sĩ, chờ đợi quân vương chỉ thị tiếp theo. Chỉ còn giữ lại người cuối cùng. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, trong tay nâng một cái đoạn kiếm, giữa hai chân đã ướt một mảng lớn. Hắn nhìn xem xung quanh trống rỗng chiến trường, nhìn xem cái kia lông tóc không tổn hao gì, áo trắng như tuyết thanh niên. Giang Phong mất hết cả hứng phất phất tay. Thấu trời đá vụn tàn binh, mất đi lực lượng chống đỡ, như mưa lớn rơi xuống, chất thành một toàn núi nhỏ. Chỉ có một khỏa to bằng móng tay đá, còn trôi nổi tại đầu ngón tay của hắn. Giang Phong nhìn xem đã hù dọa tê liệt Tiêu Phàm, nhếch miệng lên một vòng trêu tức. Đá vạch phá không khí, phát ra sắc bén vòi huyết, vô cùng tinh chuẩn, đập vào trên gáy của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hai mắt khẽ đảo, thân thể hóa thành cuối cùng một đạo bạch quang, biến mất tại chỗ. To lớn sinh tử đài bên trên, Giang Phong đứng chắc tay, góc áo đều không loạn nửa phần. Dù cho là một cây châm rơi trên mặt đất âm thanh, đều có thể nghe tới rõ ràng. Tất cả người nhìn ánh mắt của hắn, không còn là nhìn thiên tài, mà là tại nhìn thần. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo tiếng xé gió vang lên. Ba vị nguyên anh trưởng lão không quan tâm dáng vẻ, trực tiếp tuấn di đến Giang Phong trước mặt. Trong con mắt của bọn họ ánh sáng, so đói bụng ba ngày sói còn xanh hơn. Thiên đạo tông vương trưởng lão lồng ngực kịch liệt lên xuống, một phát bắt được Giang Phong cánh tay, âm thanh đều đang phát run. Giang Phong, tam quan khảo hạch, ngươi đều là vạn cổ đệ nhất. Tới Thiên đạo tông, lão phu đem trưởng môn lệnh trộm ra cho ngươi chơi, bảo đảm ngươi trăm năm. Không, 50 năm nguyên anh. Vạn pháp môn lý trưởng lão trực tiếp đẩy ra hắn, nước miếng văng tung tóe. Giang Phong, tới vạn pháp môn, tăng kinh cắt theo ngươi chuyện. Lão phu đích thân cho ngươi làm hộ đạo giả. Đều cút đi. Thanh Huyền tông nữ trưởng lão càng ác hơn, trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Giang Phong, tông ta thánh nữ tuổi vừa mới 28, tuyệt sắc khuynh thành, chỉ cần ngươi tới, tối nay liền đưa vào ngươi đạo phòng. Ngay tại ba vị đại lão tranh đến mặt đỏ tới mang thai, kém chút ngay tại chỗ chân nhân cỡ thời gian. Vương trưởng lão trong ngực đưa tin ngọc giản, đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, hai người khác ngọc giản cũng sáng lên. Ba người động tác cứng đờ, thần niệm thăm dò vào. Ba người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt cái kia quét thật sâu chấn động. Đó là tới từ mỗi người tông môn thái thượng trưởng lão cao nhất mệnh lệnh. Vương trưởng lão hít sâu một hơi, biểu tình biến đến trước đó chưa từng có trang trọng. Hắn nhìn xem Giang Phong, từng chữ, Giang Phong, đường trọ. Chúng ta ba tông vừa mới đạt thành nhất trí. Chúng ta muốn cho ngươi một cái. Thiên Nam Thánh Thành từ trước tới nay, chưa bao giờ có đề nghị. Chương 127, một người bái tam tông, Thánh Thành vạn cổ kỳ văn. Chương 127, một người bái tam tông, Thánh Thành vạn cổ kỳ văn. Vương trưởng lão ném ra cành ô liu, như là một đạo định thân chú, định trụ tại số trận vạn tu sĩ của họ. Không, đó là tuyệt vọng. Tam đại đỉnh cấp tông môn đồng thời mở rộng đại môn, thậm chí nguyện ý vì một người đánh vỡ vạn năm thiết luật, đưa ra khách khanh trưởng lão loại này hoang đường gãi ngộ. Đây là đem tổ sư ra vách quan tài đều sốc lên làm củi đốt. Vạn pháp môn lý đạo hữu tiến lên trước một bước, tiếng như chuông lớn, chấn đến không khí vang lên ngọng ngọng. Giang Phong, điều kiện bày ở nơi này, chọn một nhà làm sư tôn, mặt khác hai nhà cùng bãi ngươi. Thành ý này có đủ hay không? Vô số ánh mắt tập trung tại người thanh niên áo trắng kia trên mình. Đại gia đều đang chờ, chờ hắn cung hỉ, chờ hắn bị xuống tạ ơn, hoặc là chờ hắn dầu gì đến đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, đây là một bước lên trời thang, ai đạp lên đều đến run chân. Nhưng Giang Phong chỉ là phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Hắn dương mi mắt, tầm mắt đảo qua ba vị nguyên anh đại năng. Trong ánh mắt kia không có kính sợ, chỉ có một loại khiến ba vị trưởng lão trong lòng cuồng loạn bao quát. Khoe miệng kéo ra một cái khinh miệt đường cong. Ba vị tiền bối, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm cái gì? Giang Phong âm thanh rất nhẹ, lại như là thép ngội đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Chỉ có tiểu hải tử mới làm lựa chọn. Liền tiếng tim đập đều biến đến chói tai. Giang Phong đứng chắc tay, ngữ khí bình thường giống như là tại chợ chọn lựa lựa, các ngươi tàng kinh các, ta đều muốn bảo. Cái này ba cái tông môn đệ tử thân phận, ta tất cả đều muốn. Một câu nói kia, so vừa mới đánh nổ hám thiên bi còn muốn nổ tung. Đây tuyệt đối là người điên. Hắn không phải tại chọn tông môn, hắn là tại đem tam đại tông môn tôn nghiêm ném xuống đất đạp. Vương trưởng lão râu tóc đều dựng, nguyên anh kỳ uy áp giống như là biển gầm bạo phát, xung quanh mặt đất tảng đá xanh từng khúc rạn nứt. Ngại danh cuồng vọng, tông môn truyền thừa há lại cho đùa. Người đem chúng ta làm cái gì? Ven đường giã sạp hàng ư? Mặt khác hai cố khí tức kinh khủng theo sát phía sau, ba hòn núi lớn áp lực mạnh mẽ đánh tới hướng Giang Phong. Đổi lại phổ thông trúc cơ, giờ phút này đã sớm bị đất phun máu, xương cốt đứt gãy. Nhưng Giang Phong đứng ở trung tâm phong bạo, sống lưng thẳng tắp như thường. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thành thơi bước về trước một bước. Ta không phải muốn học các ngươi chân phái tuyệt học. Giang Phong nhìn thẳng nổi giận Vương trưởng lão, ngựa tốc không đội không chậm, ta muốn xem tận bản pháp, coi đây là cơ. Hắn dừng một chút, ném ra cái kia đủ để cho toàn bộ tu tiên giới điên cuồng mùi nhử, để báo đáp lại, đợi ta dung hội quan thông, tự tạo thần công thời điểm, sẽ cho ba các ngươi nhà mỗi lưu một phần bản dập. Nô hòa im bặt mà dừng. Ba vị nguyên anh trưởng lão cứng tại chỗ, biểu tình đặc sắc giống như nuốt nguyên một chỉ xuống rồi. Nếu như là người khác nói lời này, bọn hắn đã sớm một bàn tay chụp chết. Nhưng trước mắt người này, nhục thân một long chi lực, thần hồn cuộn cuộn như biển, là vạn cổ duy nhất biến số. Nếu như hắn thật làm đến vậy cái này phần công pháp giá trị, đem siêu việt bọn hắn tông môn hiện hữu tất cả nội tình. Đây là một tràng đánh cược. Cược thắng, tông môn bạn thế hưng thịnh. Ba vị trưởng lão nhanh chóng trao đổi ánh mắt, thần niệm trong hư không quyết liệt va chạm, ngắn ngủi mấy hơi, liền hoàn thành mấy ngàn lần trao đổi ích lợi cùng cân nhắc. Vương trưởng lão thu lại khí tức, nhìn chằm chằm Giang Phong một chút. Ánh mắt kia, như là tại nhìn một khối hiếm thấy chất bảo, lại như là tại nhìn một cái cực kỳ nguy hiểm bom. Hắn quay người, mặt hướng toàn thành, âm thanh khàn giọng lại kiên định, trải qua tam tông cùng bàn bạc. Trên quảng trường đám người triệt để chết lặng. Bọn hắn nhìn xem Giang Phong, tựa như nhìn xem một cái thần thoại sinh ra. Một người kiêm chọn tam tông, từ xưa đến nay, chỉ này một người. Từ hôm nay, sắc phong Giang Phong làm tam tông liên hợp thánh tử. Địa vị đánh đồng thân truyền, tài nguyên gấp 3 cung cấp. Tam tông tàng kinh cát, mặc kệ hành động. Vương trưởng lão tử trong ngực móc ra một mai tử kim lệnh, đang muốn đưa ra. Một đạo âm lanh âm thanh, đột ngột cắt vào giữa sân. Đám người như bị đao bổ ra làn sóng, nhanh chóng hướng hai bên tản lui. Một đội hắc giáp vệ sĩ nhanh chân đi tới, áo giáp tiếng ma sắt vàng vàng chói tai, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Người cầm đầu chính là phía trước bị cắt đứt cánh tay Lý Phá Quân. Giờ phút này, hắn cụt tay đã tiếp, thế nhưng khuôn mặt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong tay hắn nâng lên một quyển tơ vàng pháp chỉ. Pháp chỉ không mở, một cô thuộc về hóa thần lao tổ khủng bố uy áp đã tràn ra, áp đến xung quanh trúc cơ tu sĩ hai đầu gối như nổ ra, như muốn quỷ sát. Lý Phá Quân đi đến Giang Phong ngoài trăm thước đứng vững. Hắn không còn dám tới gần. Vừa mới cái kia một chỉ bóng mở đã khắc vào hắn cốt tủy, nhưng trong mắt hắn đoán độc lại so phía trước càng tăng lên gấp 10 lần. Phục lao tổ pháp chỉ, Lý Phá Quân bày ra sách vàng, âm thanh sắc bén, hạ giang phong thánh tử, độc chiếm vị trí đầu, lực áp quần hùng. Lao tổ rất an ủi, đặc biệt ban thần hồn tạo hóa đan một mai. Lời còn chưa dứt, hắn từ trong ngực móc ra một cái đen như mực bình ngọc. Nắp bình không mở, một cỗ làm người buồn nôn ngọt ngào mùi tanh liền tràn ngập ra. Đến gần mấy tên tu sĩ hơi nghe thấy một cái, lập tức xanh cả mặt, linh lực vận chuyển ngưng trệ. Đồ ngốc cũng nhìn ra được, thế này sao lại là tạo hóa đan? Là nô dịch hồn phách độc dược. Lý Phá Quân nhếch miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, ngón tay búng một cái. Bình ngọc hóa thành một tia ô quang, bắn thẳng đến mặt Giang Phong. Mời thánh tử trước mọi người ăn vào. Dùng cảm ơn, lão tổ thiên ân. Chương 128, phụ thành chủ hạ lễ, hóa thần sắc cơ. Chương 128, phụ thành chủ hạ lễ, hóa thần sắc cơ. Bình ngọc màu đen bạch phá bầu trời. Không có chói tai gào thét, chỉ có một loại giận người, phản phất móng tay thổi qua bảng đèn tỉ mỉ âm hưởng. Thân bình xung quanh tia sáng đều đang bặm mẻo, như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt, lại như là bị nào đó không nhìn thấy bẩn đồ bẩn nhiễm, liền không khí đều biến đến đục không chịu nổi. Đây không phải là đang dược, là một đoàn bị áp xúc đến cực hạn, ngàn vạn cái trước khi chết kêu rên linh hồn. Diệt hồn chú. Thiên đạo tông vương trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim. Hắn quá quen thuộc thứ này. Trăm năm trước, Nam Cung Huyền từng dùng chú này, cách không chú sát một vị đối địch tông môn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Vị kia đại tu sĩ tử trạng cực thảm, thần hồn hóa thành nước mủ, nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, sơ sơ kêu rên 7749 ngày mới tắt thở. Ngại danh ngươi dám. Vương trưởng lão hét to, sau lưng trường kiếm vang vang ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang chém về phía bình ngọc. Vạn pháp môn cùng Thanh Huyền tông trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, linh lực tuôn ra, tính toán tại nửa đường chặn lại mai này vừa đòi mạng. Một cái trắng nõn, thon dài, không có bất kỳ linh lực ba độc tay, đột ngột thăm dò vào phiến kia vặn vẹo lực trường bên trong. Vững vàng bắt được bình ngọc. Bàn tay cùng thân bình tiếp xúc mấy mắt, bạo lên một làn khói xanh. Đó là đủ để ăn mòn kim thạch oán khí tại điên cuồng ăn mòn làn da Giang Phong. Nhưng Giang Phong tay không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả da đều không phá một điểm. Hắn nâng lên bình, đối ánh nắng cơ cơ, như là tại quan sát một bình chất lượng kém rượu trắng. Nam Cung lão cẩu chiêu này, ngược lại hào phóng. Giang Phong nhìn xem ngoài trăm thước sắc mặt trắng bệnh như quỷ Lý Phá Quân, khóe miệng toát ra, lộ ra một cái sâm bạch răng. Nếu là trưởng lão ban, vậy ta liền. Không khách khí. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen cột khói phóng lên tận trời, nháy mắt hóa thành một quả dữ tợn to lớn đầu lâu sọ, mở ra đủ để thôn vệ núi cao miệng lớn, đối Giang Phong phủ đầu cắn xuống. Trên quảng trường mấy bạn tu sĩ, vào giờ khắc này cùng nhau nghẹn ngào, thậm chí có người bản năng hai mắt nhắm nghiền. Giang Phong không nhắm mắt. Quả kia khí diễm ngập trời khô lâu màu đen, còn chưa kịp phát huy, tựa như là bị công suất lớn quá hút lại vòng khói. Nó điên cuồng giãy giụa, phát ra sắc bén quỷ khiếu, nhưng căn bản vô pháp kháng cự cô kia tới từ trong miệng Giang Phong khủng bố lực hút. Không, không. Khô lâu hư ảnh bên trong mơ hồ truyền ra một đạo giản mua mà hoảng sợ ý chí. Đó là Nam Cung Huyền bám vào một chút bản nguyên thần niệm. Hắn cảm giác chính mình không phải vọt vào một cái trúc cơ tu sĩ thức hải, mà là tiến vào một mảnh vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy đại dương màu đen. Đó là thần, cuồn cuộn như biển. Tại vùng biển này trước mặt, hắn điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa thần kỳ thần niệm, nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Giang Phong hầu kết nhấp nô. Thấu trời hắc khí, cái kia không ai bị nổi diện hồn chú, tính cả Nam Cung Huyền bản nguyên thần niệm, bị hắn một cái nuốt sạch sẽ. Giang Phong chật chật lưỡi, nhíu mày, tựa hồ tại dư vị. Có chút canh. Hắn phê bình nói, ngữ khí ghét bỏ, hơn nữa hỏa hầu quá lớn, có chút vị khét. Lần sau để các ngươi lão tổ nhiều thả điểm kẹo. Một cái vang dội ở một cái, tại tĩnh mịch trên quảng trường vang vọng. Một đạo tinh thuần đến cực hạn tinh thần lực ba động, theo Giang Phong thể nội phụng dưỡng mà ra, chấn đến hắn áo bào bay phất phới. Cái này miệng vừa hạ xuống, bớt đi hắn nửa năm khổ tu. Ngươi, ngươi. Lý Phá Quân giữa hai chân, một cỗ ấm áp chất lỏng không bị khống chế chạy xuôi mà xuống, nháy mắt làm ướt ống quần. Hắn sủi lơ dưới đất, chỉ vào Giang Phong, con ngươi cơ hồ muốn trừng nước, trong cổ họng phát ra khanh khách quái thanh, lại nói không ra một câu đầy đủ. Đây là khoác lên da người thâm viên ác ma, phủ thành chủ cấm địa. Phúc. Một đạo huyết tiễn phun ra xa ba trượng, đem tế đàn trước mặt nhiễm đến đỏ tươi chói mắt. Ngồi xếp bằng Nam Cung Huyền, toàn bộ người hể vải xuống dưới, nguyên bản mặt đỏ thắm mặt nháy mắt phủ đầy nếp nhăn, phản phất giản mua thêm 10 tuổi. Ta bản nguyên bị ăn, hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Nam Cung Huyền che ngực, phát ra một tiếng thê lương tột cùng gào thét, chấn đến toàn bộ mật thất dưới đất ầm ầm rung động. Đời này lần đầu tiên, vị này cao cao tại thượng hóa thần lão tổ, đối một cái trúc cơ sâu kiến, sinh ra tên là tâm tình sợ hãi. Giang Phong vô bụng, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp đó, chậm chậm đảo ngược. Phần này đáp lễ, ta ký số lên. Nói cho Nam Cung lão cậu, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Ta không thích hắn lão, ghét tê răng, nhưng hắn, ta có thể phá lệ nhai nát nuốt xuống. Không chết không thôi tuyên chiến. Ba vị nguyên anh trưởng lão liếc nhau, trong mắt chấn động từng bước tối lui, thay vào đó là trước đó chưa từng có cùng nhiệt cùng dứt khoát. Nếu như nói phía trước là làm lợi ích, như vậy hiện tại chính là vì chứng kiến thần tích, có thể nuốt sống hóa thần một kích mà không chết yêu nghiệt, chỉ cần không chết yêu, tương lai chắc chắn quân lâm thiên hạ. Vương trưởng lão gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên cắm vào mặt đất, một đạo trăm trượng kiếm khí phóng lên tận trời, đem phủ thành chủ hắc giáp vệ đội cứ thế mà bước lui trăm mét. Truyền ta thiên đạo lệnh, vạn pháp môn nghe lệnh, Thanh Huyền Tông sở thuộc. Ba đạo âm thanh đồng thời nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức lên, Giang Phong làm ta Tam Tông cộng chủ, ai dám động hắn một cọng tóc gáy, liền là chống lên tông môn đại chiến. Dù cho đem Thiên Nam Thánh Thành đập nát, đem địa mạch đánh xuyên qua, ta Tam Tông cũng phụng bồi tới cùng. Tam đại tông môn các đệ tử, từng cái mắt đỏ, rút ra binh khí, gắt gao bảo hộ Giang Phong xung quanh. Bọn hắn nhìn xem bóng lưng Giang Phong, tựa như nhìn xem một tôn còn sống thần linh. Lý Phá Quân bị thủ hạ như kéo chó chết đồng dạng kéo đi. Trên mặt đất chỉ để lại một đạo tàn ra mùi khai vết nước. Ba vị trưởng lão lập tức đổi lên một bộ hiền lành đến gần như định nọt khuôn mặt tươi cười, tiến đến Giang Phong bên cạnh. Thánh tử, đi ta Thiên Đạo Tông a. Tốt nhất linh mạch động phủ đã chuẩn bị tốt. Đi ta Vạn Pháp Môn. Thánh nữ đã tại cậy. Khục, đã tại cung hậu. Giang Phong khoát tay áo, cắt ngang nhóm này lão gia hỏa điểm lở. Hắn tiếp nhận đại biểu Tam Tông cao nhất quyền lực lệnh bài, tiện tay treo ở bên hông, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Động phủ không đổi, nữ nhân cũng không đổi. Giang Phong quay người, ánh mắt nhìn về phía thánh thành phồn hoa nhất phố thương mại, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa vàng son lộng lẫy lầu cao, Vạn Bảo Lâu. Trong ánh mắt của hắn, lóe ra một loại để hệ thống đều cảm thấy sợ hãi quang. Đó là thợ săn nhìn thấy khắp núi khắp nơi thu săn, cũng là nhà tư bản nhìn thấy chờ đợi thu hoạch giao hẹn. Ta đến trước đi bàn bạc chính sự. Vương trưởng lão sững sờ, chính sự? Còn có cái gì so bế quan tu luyện quan trọng hơn? Giang Phong nhếch mép cười một tiếng, dưới ánh mặt trời, nụ cười kia rực rỡ đến để nhân tâm sợ. Cũng không có gì. Liên La đột nhiên cảm thấy, ta vật tư hơi ít. Ta đi Vạn Bảo Lâu, vào điểm hàng. Chương 129, Vạn Đạo Dung Lô, bắt các ngươi tế cờ. Chương 129, Vạn Đạo Dung Lô, bắt các ngươi tế cờ. Vạn Bảo Lâu, Thiên Nam Thánh Thành động tiêu tiền. Nơi này liền trong không khí đều nổi trôi linh thạch bốc cháy sau xa hoa lãng phí hương vị. Làm Giang Phong đem ba cái đại biểu quyền hạn tối cao tử kim thánh tử lệnh vỗ vào trên quầy lúc, cái kia làm bằng vàng dòng quầy hàng mặt trực tiếp lom xuống dưới ba cái dấu. Vạn Bảo Lâu lâu chủ là cái ánh mắt sắc bén bản tử, nguyên anh trung kỳ tu vi. Giờ phút này, hắn cặp kia nguyên bản bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ, trừng tròn xoe. Hắn nhìn xem trên bàn lệnh bài, lại nhìn một chút trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, trên mặt thịt mỡ run rẩy dữ dội, cuối cùng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thánh tử, ngài đây là muốn chuyển không ta Vạn Bảo Lâu. Ngón tay Giang Phong tại trên quầy dùng cái này gõ, phát ra cộc cộc giòn vang. Không phải chuyển không, là nhập hàng. Hắn tiện tay ném ra một mai chỗ trống ngọc giản, bên trong lít nha lít nhít xếp lấy danh sách. Vũ hành công pháp cơ bản, mỗi tới một bản. Trên lệch luyện thể thuật, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Phiếm quyết thượng cổ trận đồ, không biết tên bỏ hoàng đan vương, không có người luyện tự mình hại mình cấm thuật. Hết thảy đóng gói. Mập lâu chủ lau lau chán xuất ra mồ hôi lạnh, âm thanh chột dạ, cái này, những cái này gộp lại, e rằng muốn đem Tam Tông trăm năm vốn lưu động rút khô a. Giang Phong thân thể nghiêng về phía trước, nhìn kỹ bản tử mắt. Thế nào, ngươi sợ Tam đại tông môn bị nợ? Vẫn là cảm thấy ta Giang Phong gương mặt này không quét đi được số tiền kia. Mập lâu chủ toàn thân run lên, toàn thành người nào không biết vị gia này hôm qua mới đem hám thiên bi cho nện nát. Xoát đến động, xoát đến động. Mập lâu chủ nghiến răng nghiến lợi, quay người gào thét, người tới, mở ngân quỷ phòng, cho thánh tử chứa lên xe. Sau nửa canh giờ, trong phòng đã bị chất thành thư sơn, mấy bạn mai đủ loại ngọc giản tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng nhạt, đem cũng không rộng lớn không gian nhét đến đầy ắp. Giang Phong tiện tay bố trí xuống tầng ba cấm chế, hắn quanh chân ngồi tại ngọc giản xếp thành núi thây trung tâm, hít một hơi thật sâu. Nộ tính, võ học 94.000.7 hơn 9 vạn nộ tính, tại người thường trong mắt đã là yêu nghiệt. Nhưng tại Giang Phong nhìn tới, đây chỉ là phàm nhân cực hạn. Muốn thôi diễn cái kia xưa nay chưa từng có con đường, điểm ấy lực tính toán, cũng liền là cái kiểu cũ tính toán. Hắn cần một đài siêu cấp lượng tử máy tính. Giang Phong đấy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cho ta nộ tính, thêm số 0. Không có bất kỳ âm thanh quang đặc hiệu. Nhưng Giang Phong đại não, trong nháy mắt này, phản phất bị cưỡng ép nhét vào một khoảng hành tinh. Nộ tính, võ học 940.000.7. Thế giới, biến. Nguyên bản tràn ngập trong phòng linh khí, trong mắt hắn không còn là khí lưu, mà là vô số sắp xếp tổ hợp tinh vi hạt. Trên vách tường phòng ngự trận pháp không còn là màn sáng, mà là mấy ngàn đầu ngay tại cắn vào vận chuyển suy luận đường nét. Thậm chí ngay cả trong không khí hạt bụi nhỏ bay xuống quy tích, trong mắt hắn đều biến thành có thể tính toán đường vòng cung công thức. Đó là CPU siêu tần mang tới quá tải phản ứng. Giang Phong không có lãng phí một giây, hắn nắm lấy trong tay một mai ngọc giản, liên hỏa trưởng hoàng giai hạ phẩm, rát rưởi bên trong rát rưởi. Ngọc giản tại trong tay hắn trực tiếp nổ tung, không phải bóp nát, mà là bên trong tin tức bị hắn trong phút chốc triệt để echo, gánh chịu tin tức linh tài vì không thể thừa nhận loại này vũ lực chọn đọc phương thức mà tự hủy. Trăm ngàn chỗ hở, linh lực vận chuyển lộ tuyến có 13 nơi bế tắc, kỹ xảo phát lực lãng phí 7 thành động năng. Giang Phong tiện tay đem phấn bung lên, nắm lấy tiếp một mai. Khô một quyết, 3. Đồng tâm chỉ, 3. Điên dại côn pháp, 3. Trong gian phòng vang lên liên tiếp dày đặc tiếng bạo liệt, tựa như là tại đậu giang. Giang Phong tốc độ tay mau ra tàn ảnh. Hắn căn bản không phải đang đọc, hắn là tại thôn vệ. Mấy bạn cửa đê dai, trung dai, cao dai thậm chí khiếm khuyết công pháp, hóa thành quần quận như biển dòng số liệu, điên cuồng cọ rửa thần hồn của hắn. Nếu như là người thường, giờ phút này đã sớm thức hải bạo tạc, biến thành ngu ngốc. Nhưng Giang Phong cái kia cao tới trăm vạn nội tính, tựa như một tòa có khả năng dung luyện thiên địa to lớn hồng lô. Mặc kệ tới bao nhiêu phế liệu, ném vào, nung đỏ, đập, đi tạp chết. Thanh đế trường sinh công xem như hạch tâm kết cấu, bắt đầu điên cuồng bành trướng, biến dạng. Nó tham lam hấp thu ly hỏa quyết dữ dằn, hậu thổ kinh dày nặng, phong thần tối cực tốc. Trong phòng ngọc giản phấn đã tích thật dày tầng một, không qua Giang Phong mắt cá chân. Cùng ngày bên cạnh kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm thủng hắc ám. Giang Phong dừng động tắt lại. Cuối cùng một mai ngọc giản, tại đầu ngón tay hắn hóa thành cho bụi. Hắn chậm chậm mở to mắt. Chỗ sâu trong con ngươi, phản phất có vô số tinh thần đang sinh diệt, cuối cùng hướng một mảnh hỗn độn. Thể nội, cố kia tân sinh lực lượng ngay tại dân trào. Nó không có thuộc tính. Hoặc là nói, nó nắm giữ tất cả thuộc tính. Bá đạo, bao dung, hủy diệt, sinh cơ. Vạn đạo làm tuổi, nhục thân làm lò. Giang Phong túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, năm ngón chậm chậm thu thập, lòng bàn tay không khí bị bóp nát, phát ra một tiếng như sấm rền nổ vang. Cái này công, liền tên Vạn Đạo Hồng Lâu Kinh. Mặc dù chỉ là mới thành lập, chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng nó phẩm chất đã siêu việt cái này Thiên Nam Thánh Thành tất cả trấn phái tuyệt học. Giang Phong đứng lên, khung xương phát ra một trận lốt bốp giòn vang, như là hổ báo lôi âm. Tuy là cảnh giới vẫn như cũ áp chế ở trúc cơ trung kỳ, nhưng chiến lược của hắn đã phát sinh một tràng chất nhảy vọt. Giang Phong động tác một hồi, hắn nhạy bén cảm giác được khách sạn không khí xung quanh biến đến sền sệt lên. Đây không phải là khí ẩm. Ba cố không che giấu chút nào, âm lãnh, thuộc về nguyên anh kỳ khí tức, thành phẩm tiểu chữ, đem gian phòng của hắn gắt gao khóa kín. Ngoại giới âm thanh biến mất. Tiểu thương tiếng giao hàng, xe ngựa tiếng huyên náo, đều bị một đạo vô hình kết giới màu máu ngăn cách tại bên ngoài. Động tác rất nhanh. Trên mặt Giang Phong không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vòng thợ săn nhìn thấy thu săn lúc hưng phấn. Một đạo âm trầm âm thanh, xuyên thấu vách tường, trực tiếp tại trong đầu hắn nổ vang. Giang Phong, lão tổ có lệnh. Lộ ra, rút gân, luyện hồn. Tiếp sau đầu thai, nhớ mắt sáng lên. Khách sạn phía kia đơn bạc cửa gỗ bị người từ bên trong đẩy ra. Giang Phong đứng ở phía trước cửa sổ, ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt hắn, chiếu ra một trường có chút tái nhợt, lại ý cười giạt rào mặt. Hắn nhìn xem dưới lầu ba cái kia giấu ở trong bóng tối người áo đen, tựa như nhìn xem ba cái đưa tới cửa chuột bạch. Giang Phong âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng xuyên thấu nguyên anh kỳ ngăn cách trận pháp. Ta công pháp mới ra lò, đang lo không có đủ cứng củi lửa tới thử lửa. Hắn nâng lên tay, đối ba cái kia mộng bức nguyên anh sát thủ, ngoắc ngoắc ngón tay. Các ngươi tới đúng lúc, cùng lên đi, ta không có thời gian. Chương 130, Long lực nát vực chương 130, Long lực nát vực làm thịt hắn. Giang Phong dạng này triệt để đem bọn hắn coi là không có gì ngông cuồng tư thế, cuối cùng đốt lên ba tên sát thủ cuối cùng lý trí. Trong đó một tên kim đan viên mãn sát thủ, thân hình thoáng qua, nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, một đạo hoàn toàn do thần hồn chi lực ngưng kết mà thành vô hình độc châm, liền đã vượt qua không gian khoảng cách, mạnh mẽ đâm về Giang Phong mi tâm. Cùng lúc đó, một tên khác kim đan sát thủ, cổ tay rung lên, một chuôi mỏng như cánh ve, nhúng đầy vào máu là chết kịch độc huyết sắc nhập vàng, vạch ra một đạo xảo quyệt quỷ dị đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động gạt về cổ của Giang Phong. Một người công thần, một người công hình. Hai người phối hợp mấy trăm năm, sớm đã thân mật vô gian, chết tại một chiêu này liên thủ phía dưới kim đan cường giả, không có 10 cái cũng có 8 cái. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tiểu tử của vọng, một giây sau liền sẽ biến thành một bộ thần hồn vỡ nát, đầu một nơi thân một mẹo thi thể. Nhưng mà Giang Phong vẫn như cũ tựa ở bên cửa sổ, động cũng không động. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn, như là ngọc châu xuống bàn nhẹ vang lên. Cái kia đủ để xuyên thủng kim đan tu sĩ thức hải hồn châm, tại đụng vào Giang Phong mi tâm nháy mắt, lại như là đụng phải một tòa từ thần kim đổ xây thái cổ thần sơn, ngay tại chỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, tiêu tán trong không khí. Chôi kia sắc bén vô cùng huyết nhận, cũng tinh chuẩn xẹt qua cổ của Giang Phong. Trong dự đoán máu tươi phun tung tóe hình ảnh chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, cơ hồ có thể không cần tính mạch đấn, liền làn ra tầng ngoài đều không thể bẻ phá. Tên kia xuất đao sát thủ, trên mặt nhe răng cười, nháy mắt ngưng kết. Thế nào? Khả năng? Quá chậm. Giang Phong trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Hắn phảng phất chỉ là vì phủi đi trên vai cho bụi, tùy ý trở tay một bàn tay vô ra ngoài, không có linh lực ba động, không có pháp tắc nào, chỉ có thuần túy đến cực hạn nhục thân lực lượng. Tên kia cầm trong tay nguồn châm sát thủ, thậm chí không thể phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ thấy một cái khuyết đại bàn tay, tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn, nhanh đến liền hắn thần niệm đều không thể bắt nó quy tích. Một tiếng nặng nề đến rợn người bạo hưởng. Tên kia kim đan viên mãn đỉnh tiêm sát thủ, tính cả trên người hắn cái kia vài kiện lóe ra linh quang thượng phẩm linh khí hộ thuẫn, tựa như một cái bị cự nhân một bàn tay đập nát dưa hấu. Toàn bộ người ở giữa không trung, ở vang bạo thành một đoàn đồng đậm huyết vụ. Cốt nhục, nội tạng, thần hồn, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này bị cô kia không thể địch nổi khủng bố lực lượng ép thành bụi trần. Một tên khác kim đan sát thủ hù dọa đến sợ vỡ mật, vãi cả linh hồn. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn bốc cháy tinh huyết, thi triển huyết độ chi thuật thoát đi cái này địa ngục. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện chính mình không gian trung quanh chẳng biết lúc nào biến đến sền sệt như vạn năm vũ bùn. Hắn mỗi một cái động tác giống như là lâm vào pha quay chậm, chậm đến như là rùa bò. Đó là Giang Phong khủng bố đến cực hạn nhục thân chất lượng, tại trong lúc vô hình đã trải qua bắt đầu vặn mẹo cùng ảnh hưởng hiện thực vật lý quy tắc. Ngươi không phải thể tu, vẫn đứng tại chỗ, thở lạnh nhạt nguyên anh thủ lĩnh, cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hắn phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt lớn tiếng gào thét. Hắn lại không có giữ lại chút nào, đạp chân xuống, trận pháp ầm vang bày ra. Hắc viêm địa ngục. Oanh! Ăn mòn bạn vật đốt cháy thần hồn hỏa diễm màu đen, như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo phát, thôn vệ toàn bộ quy vân khách sạn, muốn đem Giang Phong triệt để hòa tan. Khách sạn bàn ghế, vách tường, lương trụ, tại tiếp xúc đến hắc viêm nháy mắt, liền hóa thành cho bụi, quá trình đều không có, liền trực tiếp bị phân giải, chôn bụi, hóa thành thuần túy nhất hư vô. Không khí tại bốc cháy, không gian đang bặm mẻo. Mảnh này từ pháp tắc cấu tạo hắc viêm địa ngục, tự thành mở giới, ngăn cách nội ngoại, là nguyên anh tu sĩ dựa vào trấn áp hết thể địch thủ mang tính tiêu chí sát chiêu. Trong lĩnh vực, ta tức là thần. Nguyên anh thủ lĩnh trên mặt hiện ra dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Hắn không tin, thế gian này có bất luận cái nào trúc cơ tu sĩ có khả năng tại loại này đủ để đốt núi nấu biển trong lĩnh vực còn sống sót. Dù cho đối phương nhục thân lại quỷ dị, lại cường đại, tại pháp tắc vĩ lực trước mặt, cũng cuối cùng rồi sẽ bị dung luyện thành một bãi nước mù. Nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Hắc viêm địa ngục trung tâm, phía kia làm bằng gỗ cửa sổ sớm đã biến mất. Giang Phong thân ảnh liền như thế yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, quần áo phần phật, tóc đen tung bay. Những cái kia đủ để dòng kim hóa thiết, đốt cháy thần hồn hỏa diễm màu đen, liếm láp lấy thân thể của hắn, lại như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật đang lấy lòng chủ nhân, liền hắn một sợi tóc đều không thể thiêu đốt. Hắn thậm chí vươn một tay, có chút hăng hái, để một tia ngọn lửa màu đen tại đầu ngón tay của hắn nhảy, xoay quanh. Hắn cảm thụ một thoáng hỏa diễm kia nhiệt độ. Tiếp đó, tại nguyên anh thủ lĩnh cái kia gặp quỷ một dạng ánh mắt nhìn kỹ, thất vọng, lắc đầu. Giang Phong âm thanh tại đùng đùng rung động hỏa diễm thế giới bên trong rõ ràng vang lên. Ngươi lửa không đủ nhiều, càng không đủ nhiệt. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong cơ thể hắn vạn đạo hồng lô kinh tự mình bật chuyển, cái kia nhìn như khủng bố hắc viêm năng lượng, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn nháy mắt liền bị một cỗ vô hình lực hút dẫn dắt, hóa thành tinh thuần nhất nhiên liệu bị tòa kia vô hình hồng lô toàn bộ hấp thu. Đối Giang Phong mà nói, cái này cái gọi là hắc viêm địa ngục, càng giống là một cái nhiệt độ vừa đúng phòng tắm hơi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Anh thủ lĩnh tâm thần, nhận lấy trước đó chưa từng có kịch liệt chủ kích, hắn điên cuồng thúc dục chính mình Nguyên Anh, đem càng nhiều lực lượng quán chú đến trong lĩnh vực, ngọn lửa màu đen biến đến càng cuồng bạo, thậm chí ngưng kết thành dữ tợn hỏa long, gầm thét nhào về phía Giang Phong. Giang Phong thu hồi cái kia đùa lửa tay, hắn chậm chậm nắm quyền. Đối trước người phiến kia cuồng bạo hư không, bình bình không có gì lạ, đánh ra một quyền. Trong miệng chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Vành". Không có kinh thiên động địa quang ảnh đặc hiệu, chỉ có một cỗ thuần túy đến cực hạn lòng chi lực, hóa thành một đạo vô hình vô chất khí lãng, hung hăng va chạm ra ngoài. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, phản phất tiếng thủy tinh bể, tại lĩnh vực hạch tâm của thế giới băng lên. Nguyên Anh thủ lĩnh hao phí mấy trăm năm khổ công mới tu thành hắc viêm địa ngục lĩnh vực, tựa như một cái bị vô hình trọng truy mạnh mẽ đánh trúng lồng thủy tinh. Tương đạo giữ tận vết nước, nháy mắt hiện đầy toàn bộ lĩnh vực mỗi một cái xóa xỉnh. Phúc. Chương 131, sinh ai Nguyên Anh chương 131, sinh ai Nguyên Anh lĩnh vực bị phá, Nguyên Anh thủ lĩnh như bị sét đánh, tâm thần nhận lấy tính chất hủy diệt trọng thương. Hắn đột nhiên phun mạnh ra một miệng lớn ẩn chứa bản nguyên chi lực tinh huyết, toàn bộ nhân khí tức nháy mắt để vải xuống dưới, trên mặt viết đầy điều đó không có khả năng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Còn sót lại tên kia kim đan sát thủ, nhìn thấy cái này thần ma một màn, cuối cùng một chút may mắn cũng triệt để phá diệt. Trong mắt hắn hiện lên một chút dứt khoát, đột nhiên bốc cháy lên toàn thân tinh huyết, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tính toán đứng đầu lĩnh tranh thủ dù cho một tơ một hào chạy trốn cơ hội. Giang Phong thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Hắn chỉ là đối đạo kia đánh tới huyết quang, nhẹ nhàng thổi một hơi. Khẩu khí kia tức, tại rời khỏi môi hắn nháy mắt, liền ngưng tụ như thật hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí tên. Trong huyết quang kim đan sát thủ, chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn băng hàn nháy mắt bao phủ toàn thân, liền tư duy đều bị đông cứng. Một giây sau, cả người hắn tính cả cái kia bốc cháy tinh huyết, đều bị đông thành một tòa óng ánh long lanh tựa băng, duy trì vọt tới trước tư thế. Lập tức, phình một tiếng, nổ thành tấu trời chói lọi vụ băng. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Phong mới bước ra một bước. Nhìn như chậm rãi một bước, lại trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại tên kia Nguyên Anh thủ lĩnh trước mặt. Năm cái trắng non ngón tay thon dài, như là một chôi nung đỏ kiểm sát, giữ lại đối phương đỉnh đầu. Cùng bạo vô cùng long chi lực, như vỡ đê giang hà, nháy mắt tràn vào Nguyên Anh thủ lĩnh thể nội, thô bạo phong tỏa toàn thân hắn kinh mạch cùng đan điền. Hắn liền tự bạo Nguyên Anh, cùng địch nhân đồng quy vu tận cơ hội, đều bị triệt để tước đoạt. Ngươi đến cùng là ai? Nguyên Anh thủ lĩnh trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Giang Phong không có trả lời hắn. Tại đối phương cái kia hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, Giang Phong một cái tay khác còn không thèm chú ý huyết nhục cùng khung xương ngăn cản, dễ như trở bàn tay thăm dò vào đan điền khí hải của hắn. Tiếp đó cứ thế mà đem một cái chỉ có cao gần tấc tiểu nhân cho sống sờ sờ bắt được đi ra. Cái kia nho nhỏ Nguyên Anh tại trong tay Giang Phong phát ra chỉ có thần hồn mới có thể nghe thấy thê lương thét lên, điên cuồng dãy rủa lấy, tản mát ra cầu xin tha thứ sóng ý niệm. Đó là hắn hao phí gần ngàn năm thời gian, vượt qua vô số kiếp nạn mới tu thành đạo quả. Giang Phong coi thường cái kia Nguyên Anh cầu khẩn, trên mặt ngược lại lộ ra một chút hiếu kỳ biểu tình. Hắn đem mai này đại biểu ngàn năm khổ tu Nguyên Anh chậm rãi đưa đến bên mồm của mình, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái trắng liếu răng. Bữa ăn chính phía trước khai vị thức ăn, hy vọng hương vị không muốn quá kém. Một tiếng thanh thúy phản phất tại nhai kỹ một quả kẹo trái cây âm hưởng, tại cái này tĩnh mịch trong đêm đột ngột vang lên. Giang Phong cắn một cái nát hắn mai kia không thể phá vỡ Nguyên Anh, linh dịch màu vàng xuôi theo khoẹt miệng của hắn nhỏ xuống một giọt. Nguyên Anh thủ lĩnh cuối cùng tầm nhìn như ngừng lại Giang Phong cặp kia trên hoàng kim đồng. Hắn nhìn thấy tên ma quỷ kia, nhẹ giọng nói nhỏ: "Mùi vị không tệ, rất giòn, mùi thịt cá. Ngươi có muốn hay không? Nếm thử một chút chính ngươi." Nguyên Anh thủ lĩnh tan rã con ngươi, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Vô tận sợ hãi nhấn chìm hắn ý thức sau cùng. Không phải chết bởi lực lượng, mà là chết bởi cực hạn sợ hãi. Nguyên Anh cửa vào, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, tràn đầy như giang hải linh hồn năng lượng, ầm vang tại Giang Phong trong thức hải nổ tung. Cỗ năng lượng này so với phía trước hắn thôn vệ bất luận cái nào linh hồn đều muốn to lớn cùng cô đọng. Vạn đạo hồng lô kinh thần hồn thiên trương tự mình vận chuyển, to lớn hồng lô hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đem cỗ này cuồng bạo năng lượng toàn bộ thôn vệ luyện hóa, hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng, bắt đầu tẩm bổ hắn cái kia quần quật như biển thần hồn. Giang Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia nguyên bản có chút phù phiếm thần hồn, tại cỗ năng lượng này tẩm bổ phía dưới, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, biến đến ngưng thực. Tựa như là hơi nước, ngay tại bị áp xúc thành thể lỏng nước. Cùng lúc đó, tên kia nguyên anh sát thủ bộ phận mảnh vỡ ký ức cũng bị hắn chọc độc. Mấy cái từ mấu chốt, nháy mắt để hắn hiểu được phụ thành chủ cái kia lao cầu toàn bộ nhu đồ. Nguyên lai, cái gọi là bất thế gia thiên tài, bất quá là Nam Cung Huyền làm chính mình chuẩn bị dự phòng nhục thân. Mà chính mình, bởi vì tại trong khảo hạch biểu hiện đến quá mức kinh diễm, nhục thân cường độ cùng thần hồn thiên phú đều viễn siêu cái kia xui xẻo thiên tài, liền thành trong mắt Nam Cung Huyền càng hoàn mỹ hơn mới đồ chứa. Muốn đoạt xá ta? Giang Phong khẽ miệng, câu lên một vòng lạnh giá độ cong. Lao giả, ngươi ý nghĩ rất sáng tạo. Theo lấy ba tên sát thủ triệt để thân chết, phía kia bao phủ toàn bộ Quy Vân khách sạn kết giới màu máu, ầm vang phát toái. Ngoại giới bị ngăn cách huyên náo, giống như là thủy triều lần nữa tràn vào. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo vô cùng cường đại, viễn siêu vừa mới tên kia nguyên anh sát thủ thần niệm, cơ hồ trong cùng một lúc, theo Thiên Đạo Tông, Vạn Pháp Môn cùng Thanh Huyền Tông phương hướng quét ngang mà tới, nháy mắt khóa chặt mảnh này vừa mới kết thúc chiến đấu khu vực. Hiển nhiên, vừa mới lĩnh vực phá toái cùng nguyên anh vẫn lạc động tĩnh to lớn, cuối cùng vẫn là kinh động đến ba vị này một mực chú ý hắn nguyên anh trưởng lão. Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão, Vạn Pháp Môn Lý Đạo Hữu, cùng Thanh Huyền Tông vị kia mỹ phụ trưởng lão, thân hình đồng thời xuất hiện tại khách sạn phế tích phía trước. Làm bọn hắn nhìn thấy hiện trường cái kia hóa thành bột mịn thi thể, cùng Giang Phong khỏe miệng cái kia một chút còn không lao đi vết máu màu vàng nóng lúc, ba người sắc mặt cùng nhau kỳ biến. Giang Phong tiểu hữu, ngươi. Vương trưởng lão đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, một tiếng vô cùng thê lương, tràn ngập sợ hãi thét lên, từ nơi không xa một tòa lầu cắt trên nóc nhà, đột nhiên bộc phát ra. Ta tu. Hắn là ta tu. Ta tận mắt thấy hắn nuốt sống phụ thành chủ nguyên anh cung phụ. Một tên ẩn giấu ở chỗ tối, vốn định xem náo nhiệt khác phái tu sĩ, bị vừa mới cái kia sinh nhai nguyên anh kinh thế hai tục một màn, triệt để sợ vỡ mật. Hắn cho là Giang Phong lực chiến phía sau tất nhiên suy yếu, giờ phút này trước mọi người gào thét, liền là muốn gây nên công phẫn, mượn Tam Tông lực lượng, diệt trừ cái quái vật này. Lời vừa nói ra, tất cả trong bóng tối nhìn trộm nơi đây thần niệm, tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là ma đạo hành vi. Ba vị nguyên anh trưởng lão ánh mắt, cũng nháy mắt biến có thể so phức tạp cùng ngưng trọng. Bọn hắn nhìn xem Giang Phong, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng một chút thật sâu kiên kỵ. Nhưng mà, đối mặt cái này ngàn người chỉ chọn tà tu lên án, Giang Phong chẳng những không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại cười. Hắn xoay người, ánh mắt yên lặng đảo qua những cái kia ẩn dấu ở chỗ tối bọn rình rập, tiếp đó cao giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người thức hải. Trên đời này, nào có cái gì chính tà phân chia? Thanh âm của hắn dừng một chút, mang theo một loại làm người sợ hãi yên lặng. Bất quá là, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thôi. Giang Phong vô vô bụng của mình, phản phất tại dư vị vừa mới điểm tâm, trên mặt lộ ra một cái để tất cả mọi người cảm thấy dùng mình nụ cười. Hắn một đời khổ tu, trải qua ngàn năm, cuối cùng hóa thành ta tư lương, giúp ta hướng về vô thượng đại đạo, bước ra càng vững chắc một bước. Cái này, chẳng lẽ không phải hắn xem như một tên tu sĩ, có khả năng có vinh quang nhất kết cục ư? Ta không phải giết hắn. Giang Phong ánh mắt chậm chậm đảo qua ba vị diện sắc kịch biến nguyên anh trưởng lão, âm thanh biến đến xa xăm mà tràn ngập một loại quỷ dị ma lực. Ta chỉ là để hắn dùng một loại phương thức khác biến đến mạnh hơn. Dạng này kinh thế hai tục cường giả triết học, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều nghẹn ngào. Ba vị sống hơn ngàn năm nguyên anh đại năng liếc nhau, người này hung mãnh, cần chậm chậm Newton. Giang Phong không tiếp tục để ý mọi người cái kia ánh mắt phức tạp, hắn chậm chậm duỗi ra tay phải của mình, lòng bàn tay hướng lên. Tiếp đó, tâm niệm vừa động, phương biên ngàn mét bên trong thiên địa linh khí phản phất nhận lấy nào đó vô thượng tồn tại sắc lệnh, nháy mắt phát sinh bạo động, bọn chúng hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng về Giang Phong lòng bàn tay hội tụ đến. Chỉ ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ nồng độ cao linh khí áp xúc mà thành, gần như hóa lỏng linh khí màu xanh đập bóng, liền trôi nổi tại trên lòng bàn tay hắn. Cái kia linh khí trên bóng ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Đây là vừa mới mấy tên tu sĩ bỏ mình tiêu tán ra năng lượng. Ba vị nguyên anh trưởng lão có thể cảm giác được, quả linh khí này bóng một khi bạo tạc, uy lực đủ để đem gần phân nửa quảng trường đều san thành bình địa. Nhưng mà, Giang Phong nhìn xem lòng bàn tay quả này đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ đều thèm nhỏ nước dãi năng lượng cầu, lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Số lượng vẫn là quá ít. Hắn thấp giọng tự nói một câu. Năng lượng thiên không, số lượng thiên không. Chương 132, một cái thôn thiên, lão cầu âm nhu. Chương 132, một cái thôn thiên, lão cầu âm nhu. Ngay tại hắn mệnh lệnh hạ đạt tiếp một cái máy mắt, hắn lòng bàn tay mai kia linh khí màu lam đập bóng, run lên bần bật. Thể tích của nó không có chút nào biến lớn, nhưng nó màu sắc lại tại nháy mắt từ màu lam thâm thúy biến thành tựa như hắc động, có khả năng thôn phệ hết thể tia sáng, cực hạn đen kịt. Một cỗ đủ để cho tại trận ba vị nguyên anh trưởng lão đều cảm thấy da đầu tê dại năng lượng ba động phát ra. Mà Giang Phong nhìn xem mai này phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc năng lượng bom, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp đó, hắn hé miệng, lại muốn đem vật này một cái nuốt vào. Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão phản ứng đầu tiên là thất thanh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mai kia màu đen trong khối cầu ẩn chứa năng lượng đã phát sinh biến chất. Thứ này, một khi tại bên ngoài mất khống chế bạo tạc, uy lực của nó đủ để đem nửa cái Thiên Nam Thánh Thành san thành bình địa. Mà Giang Phong lại muốn đem nó nuốt vào. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn cuối cùng vẫn là muộn một bước. Tại ba vị nguyên anh trưởng lão cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, Giang Phong hé miệng, như ăn một quả thạch trái cây đồng dạng, một cái nuốt xuống. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi Giang Phong thân thể xuất hiện bất kỳ một chút năng lượng dấu hiệu mất khống chế, bọn hắn liền sẽ lập tức liên thủ, đem hắn trấn áp, hoặc là đem hắn tính cả cái kia năng lượng kinh khủng, cùng nhau trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Đây là tránh toàn bộ thánh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, biện pháp duy nhất. Nhưng mà, trong dự đoán cái kia kinh thiên động địa tự bạo cũng không có phát sinh. Năng lượng kinh khủng tại Giang Phong thể nội ầm vang nổ tung, như là nhấc lên một tràng đủ để xé rách tinh thần năng lượng phong bạo. Nhưng ngay tại cơn gió lốc này gần mất khống chế phía trước một cái nháy mắt, một tòa to lớn hồng lô hư ảnh tại đan điền khí hải của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Vạn đạo hồng lô kinh tự mình vận chuyển, cỗ kia cùng bạo đến đủ để no bạo nguyên anh tu sĩ năng lượng dòng thác, tại tiếp xúc đến hồng lô nháy mắt liền bị một cỗ không thể địch nổi pháp tắc chi lực nháy mắt tiếp quản, cưỡng ép đưa vào trong lò. Thường hực vô hình đạo hỏa bắt đầu điên cuồng nung khô, cuồng bạo năng lượng bị nhanh chóng luyện hóa, cuối cùng hóa thành từng đạo là tinh thuần nhất, không chứa một chút tạp chất tu vi dòng thác tràn vào toàn thân của Giang Phong. Khí tức của hắn bắt đầu dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên, trúc cơ trung kỳ. Bên cạnh như là giấy đồng dạng bị nháy mắt xông phá, khí tức vẫn tại tăng bọn, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, thẳng đến kim đan viên mãn mới khó khăn lắm dừng lại. Giang Phong thật dài phun ra một cái trọc khí, cảnh giới của hắn vững vàng lưu lại tại kim đan đỉnh phong, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình linh lực vô luận là chất vẫn là lượng đều so trước đó cường đại gấp trăm lần không chỉ. Hắn giờ phút này nếu là lại đối đầu vừa mới tên kia nguyên anh sát thủ, thậm chí không cần vận dụng nhục thân lực lượng, chỉ bằng vào tu vi liền có thể đem nó thoải mái nghiền ép. Hắn chân thực chiến lực đã vượt xa khỏi bình thường kim đan tu sĩ phạm chủ, thậm chí đủ để cùng nguyên anh hậu kỳ cường giả chính diện tách tách ra cổ tay. Thật bá đạo công pháp. Giang Phong cảm thụ được thể nội lao nhanh không ngừng lực lượng, trong lòng đối cái này vạn đạo hồng lô kinh khủng bố lại có càng sâu tầng một nhận thức. Tiêu hóa xong lực lượng trong cơ thể, hắn chậm chậm mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn không có nhìn trước người cái kia ba vị đã triệt để hóa đá nguyên anh trưởng lão, mà là trực tiếp vượt qua bọn hắn, nhìn phía thánh thành tòa kia để phòng xâm nghiêm phụ thành chủ phương hướng. Một vòng lạnh giá ý cười tại khoe miệng của hắn chậm chậm câu lên. Hắn ngay trước ba vị trưởng lão mặt, đem chính mình theo tên sát thủ kia trong ký ức nhìn trộm đến tất cả tin tức, một chữ không kém, yên lặng nói ra. Nam Cung Huyền, thọ nguyên gần tới, cưỡng ép bế tử quan, trùng kích hóa thần chi cảnh thất bại, không còn sống lâu nữa. Hắn đem ta coi là hy vọng cuối cùng, một bộ hoàn mỹ nhục thân. Phía trước hết thảy, vô luận là Nam Cung Vân khiêu khích, vẫn là sát hoạch tới chất vấn, hoặc là vừa mới ám sát, đều chỉ là làm thăm dò ta sâu cạn, làm hắn cuối cùng đoạt xá, làm chuẩn bị. Giang Phong mỗi một câu nói, giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào ba vị nguyên anh trưởng lao trong lòng. Sắc mặt của bọn hắn, nháy mắt âm trầm như nước. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, phụ thành chủ cái này một loạt khác thường hành vi sau lưng, chân chính động cơ. Đây cũng không phải là tiểu bối ở giữa ma sát cùng tranh đấu. Đây là một vị thọ nguyên gần tới hóa thần lão tổ, làm sống sót mà bày ra sinh tử lưu đồ. Cái này ép bọn hắn tam đại tông môn, nhất định cần lập tức làm ra lựa chọn, đứng vững lập trường. Là ngồi nhìn Nam Cung Huyền đoạt xá thành công, để một cái tâm tính đại biến hóa thần lão quái tiếp tục thống trị thánh thành. Vẫn là bảo vệ Giang Phong cái này vạn cổ duy nhất yêu nghiệt, cùng phụ thành chủ, cùng một vị hóa thần lão tổ, triệt để xé ra mặt. Đây là một cái vô cùng chật vật lựa chọn. Nhưng mà, Giang Phong căn bản không có cho bọn hắn do dự thời gian. Hắn căn bản không quan tâm tam tông thái độ. Hắn hít sâu một hơi, trong đan điền linh lực hỗn hợp có long lực, đột nhiên bạo phát. Thanh âm của hắn như là trên cựu thiên quần quận kinh lôi, trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành mỗi một cái xó xỉnh. Nam Cung Huyền, ngươi cái gần đất xa trời lão cẩu, rửa sạch xét cổ, tại ổ chó của ngươi bên trong, cho tiểu gia ta ngoan ngoan chờ lấy. Ngươi bế quan địa phương, liền là ta vì ngươi chọn tốt phần mộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành, vô luận là tại quán rượu uống trà tán tu, vẫn là tại trong động phủ bế quan gia tộc trưởng lão, vô luận là tu vi cao thâm tu sĩ, vẫn là vừa mới bước vào tiên đồ hài đồng, tất cả đều nghe được cái này lòng trời lỡ đất tuyên ngôn. Tuyên chiến sau đó, trong mắt Giang Phong cuồng ngạo lại chậm chậm rút đi, thay vào đó là một mảnh cực hạn bình tĩnh. Hắn nội thị bản thân, tinh, một long chi lực nhục thân vô địch, khí, kim đan đỉnh phong tu vi viễn siêu cùng giai. Nhưng thần, quần quận như biển lại tồn tại nhược điểm chí mạng. Thân hồn của hắn, tuy là tràn đầy, lại như là không trung lầu cát, căn cơ bất ổn, lực lượng phân tán. Thao túng, hào nhoáng bên ngoài, vô pháp phát huy ra nó uy lực chân chính. Đối mặt nguyên anh còn có thể, nhưng nếu là đối đầu chân chính hóa thần lão tổ, đây cũng là chí mạng nhất nhược điểm. Là thời điểm. Giang Phong xoay người, ánh mắt sáng rực xem lấy cái kia ba vị còn trong khiếp sợ nguyên anh trưởng lão. Tam tông tàng kinh cát, ta muốn bảo, ta muốn đem thế gian này tất cả luyện thần pháp môn đều dung nhập công pháp của ta bên trong. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên trước đó chưa từng có hào quang. Đợi ta ngày công thành, liền là cái kia hóa thần lão cầu đổ máu thời điểm. Ba vị trưởng lão nhìn xem hắn, nhìn xem cái này vừa mới trước mọi người hướng hóa thần tiên chiến người trẻ tuổi, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại hoang đường mà lại chân thực cảm giác. Chương 133, đã muốn học vậy liền học nhất tạp. Chương 133, đã muốn học vậy liền học nhất tạp. Thanh Vân quảng trường huyên náo cũng không vì cái kia mấy cô hóa thành bột mịn thi thể mà lắng lại, ngược lại theo lấy Giang Phong câu kia hướng hóa thần lão tổ tiên chiến sôi trào đến đỉnh điểm. Ba vị nguyên anh trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đã có hưng phấn, lại mang theo vài phần đâm lao phải theo lao lúng túng. Nam Cung Huyền còn không chết, chỉ cần lao quái kia vật còn có một hơi, đây chính là treo ở đỉnh đầu đá mổ cận chi kiếm. Giang Thánh Tử. Thiên Đạo Tông Vương trưởng lao trước tiên đánh vỡ yên lặng, mặt mo cười giống như đóa tràn ra hoa cúc, đã muốn đi tàng kinh các, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là ta Thiên Đạo Tông. Lão phu nơi đó thái thượng cảm ứng thiên chính là rèn luyện thần hồn vô thượng bí pháp, hơn nữa tông ta kiếm tu coi trọng tâm kiếm hợp nhất, đối thần hồn mài giũa nhất là tinh tế. Vương lão quỷ, người muốn chút mặt. Vạn pháp môn Lý Đạo Hữu trực tiếp chen chúc tới, vóc dáng hơi mập hắn giờ phút này động tác linh hoạt như là chỉ hầu tử, thánh tử là muốn đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, dung luyện bản đạo. Người Thiên Đạo Tông những cái kia kiếm điện, loại trừ chém người liền là đâm người, nơi nào so mà đến ta Vạn pháp môn. Tông ta danh xưng Vạn pháp quy nhất tàng thư 3000 bản quyển, bao hàm toàn diện, đây mới là thánh tử cần nhất bảo khố. Thanh Huyền Tông vị kia mỹ phụ cũng không cam lòng yếu thế, nhẹ nhàng liên bộ, làm gió thơm ập vào mũi, Giang Thánh Tử, tu hành chi đạo, trường thị có độ. Ta Thanh Huyền Tông không chỉ có Thanh Mục Trường Sinh quyết tầm bộ thần hồn, càng có cái kia một đám. Giang Phong đưa tay, cắt ngang trận này không có chút nào dinh dưỡng chào hàng. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào cái kia vóc dáng hơi mập, cười rạng rỡ Vạn pháp môn Lý Đạo Hữu trên mình. Liền đi Vạn pháp môn. Giang Phong quyết định xuống đến gọn gàng mà linh hoạt. Đã muốn luyện Vạn đạo Hồng Lô Kinh đã muốn đem cái kia muốn đoạt xá chính mình lão cẩu liền ra lẫn xương nuốt vào. Đơn nhất kiếm đạo hoặc đạo dưỡng sinh hiển nhiên không đủ, hắn muốn là tạm càng tốt, càng loạn càng tốt, chỉ có đầy đủ rối ren nhiên liệu mới có thể đốt ra mãnh liệt nhất lửa. Lý Đạo Hữu sửng sốt nửa giây, lập tức cung hỉ, trương kia mặt béo nháy mắt đỏ lên, như là nhặt được đời này lớn nhất tiện nghi. Hắn thẳng tắp sống lưng, hướng về hai người khác ném đi một cái đắc ý ánh mắt, theo sau vung tay lên, cao giọng quát lên, Vạn pháp môn sở thuộc, cùng nên thánh tử hồi tông. Vạn pháp môn phân đà ở vào thánh thành Đông Khu, chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các dựa lưng vào núi, mây mù lượn lờ ở giữa mơ hồ có thể thấy được vô số linh quang lấp lóe. Hôm nay, cái này ngày bình thường thanh tĩnh tu hành thánh địa, lại náo nhiệt giống như là phàm gian chợ phiên. Theo sơn môn một mực kéo dài đến chủ điện, mấy ngàn tên vạn pháp môn đệ tử thân mang thống nhất đạo bào màu xanh, phân loại hai bên. Trong tay bọn hắn pháp khí linh quang rạng rỡ, hội tụ thành một đầu chói lọi quang hà. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia đi tại trước người Lý trưởng lão nửa bước thanh niên áo trắng trên mình. Hiếu kỳ, kính sợ, chất vấn, sùng bái, đủ loại tâm tình đan xen vào nhau, để không khí đều biến đến có chút khô nóng. Liên quan tới Giang Phong truyền văn, sớm tại nửa canh giờ trước liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Một quyền nát hám thiên bi, nhất niệm thành quân chấn áp trăm tên thiên tiêu, sinh ngay nguyên anh. Những sự tích này nghe tới quả thực như là thuyết thư nhân trong miệng hoang đường cố sự. Nhưng làm người trẻ tuổi kia thật đi tại trước mặt bọn hắn lúc, tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn chưa từng phóng thích nửa điểm bị áp, cũng không có làm cái gì kinh thế hai tục động tác, chỉ là tùy ý đi tới, lại để người cảm thấy hắn cùng xung quanh thiên địa không hợp nhau. Tựa như là một đầu thu lại nanh nuốt thái cổ hung thú, chính giữa thờ ơ dò xét lãnh địa của mình. Lý Đạo Hữu mặt đỏ lên, một đường lại nhải giới thiệu lấy tông môn nội tình. Hắn không thể đem mỗi một cục gạch lịch sử đều nói một lần. Giang Phong thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt ở phía xa tòa kia thẳng nhập mây xanh trên tháp cao. Đó là Vạn pháp môn tàng kinh các. Tầng 9 tháp cao, toàn thân từ hắc diệu thạch xây thành, mỗi một tầng đều khắc dấu lấy phức tạp phòng ngự trận văn, đỉnh tháp càng là lơ lửng một khỏa tản ra nhu hòa quần sáng bảo châu, bao phủ tứ phương. Thánh tử, đây cũng là bản môn căn cơ sở tại. Lý Đạo Hữu chỉ vào tháp cao, ngữ khí có chút tự ngạo, trước năm tầng, thu nhận thiên hạ mỗi lưu phái thuật pháp, tạp ký, du ký tổng cộng hơn 2000 bản quyển. 6, 7 lượng tầng thì là kim đan kỳ trở lên hạch tâm công pháp cùng tiền nhân tu luyện tâm đắc. Về phần 8, tầng 9. Lý Đạo Hữu dừng một chút, hạ giọng, đó là chỉ có lịch đại môn chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có thể đặt chân cấm địa, cất giữ lấy bản môn mấy bộ chấn tông tuyệt học. Bất quá đã thánh tử thân phận hôm nay là tụ, vậy cái này lệnh cấm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nói lấy, hắn cung kính đưa lên một mai lệnh bài màu vàng tím. Lệnh bài vào tay hơi chìm, mặt ngoài lưu chuyển lên tầng một nhàn nhạt lưu quang. Giang Phong tiếp nhận lệnh bài, không nói nhảm, trực tiếp hướng đi phía kia đóng chặt huyền thiết đại môn. Thánh tử dừng bước, Lý Đạo Hữu chợt nhớ tới cái gì, vội vã nhắc nhở, luyện thần pháp môn chân quý khan hiếm, đại bộ phận tập trung ở tầng 6 cùng tầng 7. Trước 5 tầng mặc dù tàng thư cuồn cuộn, nhưng phần nhiều là chút cơ sở ngũ hành thuật pháp hoặc bảng môn tà đạo, đối ngài cảnh giới bây giờ tới nói, e rằng liền không cần Lý trưởng lão hao tâm tổn trí. Giang Phong bước chân không ngừng, âm thanh phiêu trở về. Nếu là vạn pháp quý nhất, vậy dĩ nhiên là một bản đều không thể thiếu. Nặng nghề huyền thiết đại môn ở trước mặt hắn chậm chậm mở ra, một cỗ hôn tàn mùi mực cùng cổ xưa giấy khí tức đuổi phủ lương vị phả vào mặt. Giang Phong hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra sói đói nhìn thấy bảy cựu nụ cười. Hắn bước vào trong tháp. Tầng thứ nhất không gian cực lớn, lít nha lít nhít giá sách như là mê cung sắp xếp, nhìn không thấy cuối. Nơi này cất giữ ngọc giản đại bộ phận màu sắc cảm đạm, hiển nhiên đều là có chút lớn đường hàng, thậm chí có không ít là phạm tục võ học bản chép tay. Lúc này, trong tháp đã có không ít ngoại môn đệ tử ngay tại lật xem điển tịch. Nhìn thấy Giang Phong đi vào, những đệ tử này nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, kinh sợ thối lui đến hai bên, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Giang Phong không để ý những ánh mắt này. Hắn đi đến hàng thứ nhất giá sách phía trước, tiện tay rút ra một mai ngọc giản. Ngưng thần quyết đại lộ mặt hàng, ý tứ là thông qua quan tưởng ánh đến tới ngưng kết tinh thần lực, năng suất cứ thấp, hạn mức cao nhất cũng liền là cái thai thính mắt tinh. Nếu là lúc trước, loại vật này Giang Phong nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng bây giờ, cặp mắt của hắn lại sáng đến dò người. Trong lòng Giang Phong lẩm nhẩm, cho ta xem tốc độ, thêm số 0. Mệnh lệnh hạ đạt mấy mắt, thế giới trong mắt hắn chậm lại. Trong tay hắn ngọc giản hơi hơi rung động, thần niệm như là một cái tinh tế dao giải phẫu, nháy mắt cắt vào trong ngọc giản tin tức kết cấu. Nguyên bản cần mấy canh giờ mới có thể tìm hiểu thấu đáo nội dung, giờ phút này chỉ cần một chút. Ngọc giản bị thả về chỗ cũ. Giang Phong không có ngừng, thân ảnh của hắn bắt đầu tại giá sách ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Hắn không cần đọc kỹ, không cần lý giải, chỉ cần ghi chép. Tinh tâm chú thanh phong hóa sát tiên dưỡng khí luận bách thảo đổ lục. Mặc kệ là luyện thần, luyện khí, vẫn là dạy thế nào trùng linh thảo, thế nào cho yêu thú đỡ đẻ. Vô số rối ren tin tức lưu xuôi theo thần niệm tràn vào thức hải, bị tòa kia tên là Vạn Đạo Hồng Lô kinh to lớn lò luyện cuốn vào trong đó. Nếu như nói phía trước tại Vạn Bảo lâu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, như vậy hiện tại, đây mới thật sự là thôn tính. Những cái kia nhìn như đê cấp, vô dụng tin tức, tại Hồng Lô nung khô phía dưới, đi to lấy tinh, hóa thành một chút bản nguyên nhất trí tuệ linh quang, bổ khuyết lấy Giang Phong thần hồn hệ thống bên trong chỗ trống. Thần hồn của hắn cường độ không có gia tăng, thế nhưng nguyên bản có chút phù phiếm, chỉ có thể dựa vào số lượng nhiều đệ người thần niệm, lại tại dùng một loại tốc độ kinh người biến đến tỉ mỉ, cứng cỏi. Tựa như là đem một đoàn tán loạn đông vải, cứ thế mà đập thành cương thiết. Ngay tại Giang Phong đắm chìm tại trận này thao thiết thị yến bên trong lúc, tàng kinh các bên ngoài, Lý Đạo Hữu nhìn xem cái kia tầng thứ nhất không ngừng lấp lóe cấm chế hào quang, lau lau mồ hôi chán. Nhanh như vậy, hắn vốn cho là Giang Phong chỉ là làm dáng một chút, không nghĩ tới địa bộ này, quả thực là muốn đem vạn pháp môn bốn liếng đều cho phục khắc một lần. Trưởng lão, thánh tử hắn. Một tên đệ tử chấp sự có chút lo âu đụng lên tới, như vậy đọc sách, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Những cái kia đê cấp công pháp rất nhiều lý niệm đều là xung đột, nhìn nhiều dễ dàng loạn đạo tâm a. Lý Đạo Hữu cười khổ một tiếng, lắc đầu. Đạo tâm. Tiểu tử kia đạo tâm cái kia thái cổ tiên kim còn muốn cứng rắn. Chớ để ý, chấn giữ thật lớn cửa, ai cũng không cho phép làm phiền. Hắn ngẩng đầu nhìn về đỉnh tháp, trong mắt lóe lên một chút phức tạp. Ta chỉ sợ, cái này vạn pháp môn tàng kinh các, thật muốn bị hắn lật cái đáy chiêu thiên. Chương 134, thần hồn của ngươi, quá giòn. Chương 134, thần hồn của ngươi, quá giòn. Vẹn vẹn hai canh giờ, Giang Phong liền quét sạch sẽ trước năm tầng. Đây chính là vạn pháp môn mấy ngàn năm tích lũy, hơn 2000 vạn quyển tàng thư. Dù cho là nguyên anh tu sĩ, chỉ là dùng thần niệm quét một lần mục lục đều muốn hao phí mấy ngày, càng đừng đề cập đem nội dung toàn bộ khắc sâu vào não hải. Nhưng Giang Phong làm đến, làm hắn bước lên thông hướng tầng thứ 6 bậc thêm lúc, trên mình cô kia hôn tạc vô số công pháp khí tức hôn tạc ba động đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại phản pháp quy chân yên lặng. Tựa như là một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, mặt nước không có chút rung động nào, dưới nước lại cất giấu đủ để thôn vệ nhật nguyệt ám lưu. Nơi này cùng phía dưới mấy tầng hoàn toàn khác biệt, không có lít nha lít nhít giá sách, chỉ có mười mấy cái trôi nổi ở giữa không trung trùng sáng. Mỗi một cái trong trùng sáng đều bao quanh một mai tản ra cường đại ba động ngọc giản. Có thể bị để ở chỗ này, chí ít cũng là huyền giai thượng phẩm công pháp, thậm chí không thiếu địa giai bản độc nhất. Không gian lộ ra đặc biệt trống trải, loại trừ Giang Phong, chỉ có một người mặc tử kim bóng lưng trường bào, chính phụ tay đứng ở một khối to lớn bia đá phía trước. Bia đá kia toàn thân hiện nửa trong suốt bộ dáng, nội bộ mây mù lờ lờ, biến ảo khó lường, nhìn lên có chút thần kỳ. Nghe được tiếng bước chân, tấm lưng kia cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh du dương, lại mang theo một cỗ thế nào cũng không che giấu được cao ngạo. Tầng thứ 6 là tông môn trọng địa, không hoạch tâm đệ tử cùng trưởng lao không thể vào. Mới tới không hiểu quy củ. Giọng điệu này không giống như là đang nhắc nhở, cũng như là tại gian dạy trong nhà người hầu. Giang Phong bước chân không ngừng, trực tiếp hướng đi những cái kia trôi nổi trùng sáng, liền cái ánh mắt đều không phân cho đối phương. Những thứ kia, ta muốn lấy hết. Hắn phối hợp nói, thò tay liền chụp vào cách đến gần nhất một cái trùng sáng. Đó là một bộ tên là Tử Phủ Hóa Thần Thuật bản thiếu, tuy là bản thiếu, cũng là thực sự địa giai hạ phẩm, chuyên tu tử phủ thần niệm. Ngay tại ngón tay Giang Phong gần chạm đến trùng sáng mấy mắt, một đạo vô hình thần hồn bình chướng đột ngột xuất hiện tại phía trước trùng sáng. Ngón tay Giang Phong điểm tại trên bình chướng, thua lên vòng vòng gợn sóng, lại không thể tiến thêm. Cái kia thanh niên áo bào tím cuối cùng xoay người lại. Người này khuôn mặt cực đẹp, thậm chí có thể dùng yêu dị để hình dung. Chỗ mi tâm có một đạo dựng thẳng hoa văn màu bạc, đó là trời sinh thần hồn tiêu chí cường đại, thiên nhãn khắc. Hắn nhìn xem Giang Phong, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng chán ghét. Ma lực không tệ, phá đến mấy tầng trước cấm chế. Nhưng tại nơi này, ma lực là thứ vô dụng nhất. Thanh niên chậm chậm đi tới trước mặt Giang Phong, từ trên cao nhìn xuống xem kỳ lấy hắn. Ta nghe nói qua ngươi, Giang Phong, cái kia dựa vào một thân quái lực đánh nát hám thiên bi thể tu. Nhưng ta vạn pháp môn ý tứ là pháp, là thần. Ngươi cái kia một thân tu bị nhục thân, tại nơi này chẳng những không hề tác dụng, ngược lại có chút chướng mắt. Giang Phong thu tay lại, nhìn trước mắt cái này cản đường ra hỏa, hơi nhíu mày. Ngươi là vị nào? Cái này đơn giản bốn chữ, để thanh niên áo bào tím biểu tình nháy mắt cứng ngắc. Tại vạn pháp môn, thậm chí tại toàn bộ thiên nam thánh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, rõ ràng còn có người không biết hắn. Hồn vô cực. Thanh niên tử trong hàm răng gạt ra ba chữ này, mỗi một cái lời như là mang theo vụ băng, vạn pháp môn hạch tâm đại đệ tử, cũng là thánh thành công nhận thần hồn người thứ nhất. Giang Phong gật gật đầu, một mặt bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, chưa nghe nói qua. Hồn vô cực thái dương gân xanh đột nhiên hơi núp ních một chút. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cô kia muốn trực tiếp dùng thần hồn trùng kích đem người trước mắt này biến thành ngu ngốc xúc động. Xem như thần hồn người thứ nhất hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Động thủ đánh một cái chỉ có man lực mãn phu, đó là dơ bẩn tay của mình. Giang Phong, ta biết ngươi thân phận bây giờ là thủ Tam Tông Thánh Tử, tên tuổi cực kỳ bang. Hôn vô cực cười lạnh, chỉ xung quanh những chùm sáng kia, nhưng tu tiên giới cuối cùng là phải dựa thực lực nói chuyện. Những điển tịch này, mỗi một bộ đều sắp đặt thần hồn cấm chế, chỉ có đối thần hồn khống chế đạt tới nhập vi cảnh giới mới có thể mở ra. Hắn đi đến khối kia nửa trong suốt bia đá phía trước, nhẹ nhàng vô vô bia đá mặt ngoài. Đã ngươi muốn những sách này, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Giang Phong tới điểm hứng thú, khoanh tay tựa ở một bên trên cây cột, đánh cược gì? Liên độ thần hồn khống chế. Hôn vô cực chỉ vào bia đá, cái này là thiên cơ thạch, kết cấu bên trong phức tạp như mê cung, lại cực kỳ mỏng manh. Chỉ có dùng thần niệm tại trong đó xe chỉ luật kim, mà không thương tới thạch thể mảy may, mới tính bản sự. Chúng ta liền so với ai khác có thể tại trong đá lưu lại thần niệm ấn ký càng nhiều, càng tinh tế hơn. Trong mắt Hồn Vô Cực lóe ra ánh sáng tự tin. Cái này thiên cơ thạch là hắn ngày bình thường dùng tới ma luyện thần hồn công cụ, hắn sớm đã đối nó nội bộ kết cấu rõ như lòng bàn tay. Đừng nói một cái thể tu, liền là trong môn trưởng lão, tại thần hồn hơi thao bên trên cũng chưa chắc giành được qua hắn. Thua như thế nào? Giang Phong hỏi. Ngươi như thua, Lan Gia Vạn Pháp Môn cũng đối ngoại tuyên bố, thể tu vĩnh viễn không bằng hồn tu. Hồn Vô Cực chân tướng phơi bày, đây mới là hắn mục đích thật sự. Hắn không cho phép một cái chỉ tu nhục thân mã phu, cưới tại bọn hắn những cái này truy cầu đại đạo chân lý pháp tu trên đầu. Nếu là ngươi thua đây, ta sẽ không thua. Ta nói là nếu như. Giang Phong cắt ngang hắn, ta người này cực kỳ công bằng. Ngươi nếu bị thua, cái này tầng 6, tầng 7 tất cả điện tịch, ngươi giúp ta toàn bộ sao chép một phần, tránh ta từng cái đi giải cấm chế, phiền toái. Hồn Vô Cực bị chọc giận quá mà cười lên. Sao chép tất cả điện tịch? Cái kia khổng lồ lượng công việc đủ để cho hắn thần hồn khô kiệt nằm lên 3 tháng. Tốt. Một lời đã định. Hồn Vô Cực không còn nói nhảm, trước tiên lên trước một bước, đưa bàn tay dán tại thiên cơ thạch bên trên. Nhìn kỹ, cái gì mới gọi chân chính thần hồn chi đạo? Hắn mi tâm hoa văn màu bạc đống nhiên sáng choang. Một cỗ tinh thuần, cô đọng thần niệm như tia nước nhỏ, xuôi theo lòng bàn tay tràn vào thiên cơ thạch bên trong. Nguyên bản tối tăm mờ mịt trong bia đá, nháy mắt sáng lên vô số điểm sáng. Những điểm sáng kia cũng không phải là lộn xộn, mà là tại nhanh chóng du tẩu, tiếp nối, tạo dựng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ngắn ngủi 10 hơi thời gian, một tòa sinh động như thật cỡ nhỏ cung điện tại trong bia đá thành hình. Cung điện mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, thậm chí ngay cả cửa điện sư tử đá trong miệng tú cầu đều có thể thấy rõ ràng. Cái này hoàn toàn là từ thần niệm phát hỏa mà thành, mỗi một chỗ tỉ mỉ đều cho thấy làm người ta nhìn mà than thở lực không chế. Càng khó hơn chính là, thiên cơ thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất kỳ vết nứt. Điều này nói rõ hắn tại tạo dựng trong quá trình, lực lượng khống chế đến kỳ diệu tới đỉnh cao, không có tràn ra một tơ một hào đi phá hoại thạch thể kết cấu. Hồn Vô Cực thu tay lại, sắc mặt trắng nhợt, nhưng điên này tái nhợt ngược lại càng làm nổi bật lên hắn thời khắc này đắc ý cái này đã vượt xa bình thường phát huy. Ngày bình thường hắn nhiều nhất chỉ có thể làm ra một cái đường nét, hôm nay tại nộ hỏa ra chỉ xuống, dĩ nhiên hoàn thành tỉ mỉ bổ sung. Hắn xoay người, nhìn xem Giang Phong, khóe môi nhếch lên người thắng mỉm cười. Mặc dù chỉ là tiện tay mà làm, nhưng cũng coi là ta tác phẩm đỉnh cao. Cái này vợ xéo lẹt một tay, nếu là đổi lại người ngoài, chỉ sợ sớm đã xấu hổ đến che mặt mà chạy. Nhưng Giang Phong chỉ là đi lên trước, nhích lại gần bia đá nhìn một chút, tiếp đó bình luận, hoa hoè hoa sói. Người nói cái gì? Hồn Vô Cực kém chút không căng ở cao nhân phong phạm. Xây cái nhà mà thôi, đây chính là ngươi đạo. Giang Phong lắc đầu, biểu tình kia tựa như là nhìn tiểu hài tử xếp gỗ, cách cục nhỏ hơn. Người đi người lên. Hồn Vô Cực giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem, loại người như ngươi chỉ sẽ dùng nắm đấm nện người ra hỏa, có thể chơi ra cái gì cách cục tới. Giang Phong lại không nói chuyện. Hắn đi đến thiên cơ thạch phía trước. Cũng không có như Hồn Vô Cực để ý như vậy cẩn thận điều động thần niệm, cũng không có bày ra cái gì thức mở đầu. Hắn chỉ là cực kỳ tùy ý, để bàn tay ba một cái đập vào trên tảng đá. Động tác kia tựa như là tại chụp một cái chín mùi dưa hấu. Trong lòng Giang Phong lẩm nhẩm, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cho tảng đá kia bên trong không gian thêm số 0. Chương 135, ta không nói muốn vào đi chương 135, ta không nói muốn vào đi vạn vật đều có mấy. Dù cho là một khối đá, nó nội bộ cũng có cố định vi mô kết cấu cùng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Tại người thường trong mắt, thiên cơ thạch là dùng tới khảo nghiệm hơi thao dụng cụ tinh vi, nhưng tại trong mắt Giang Phong, nó chỉ là một cái có chỉ số hạn chế đồ chứa. Làm thêm không mệnh lệnh hạ đạn, tảng đá kia vật lý thuộc tính tại hệ thống cái kia không thèm nói đạo lý pháp tắc can thiệp phía dưới phát sinh quỷ dị và mèo, nguyên bản chỉ có thể tiếp nhận một không gian, đột nhiên biến thành 10. Nhưng loại này khuyết dung cũng không phải là ổn định kéo dài tới, mà là vũ lực căng ra. Với anh, Giang Phong lòng bàn tay cũng không có tuôn ra biết bao tinh tế thần niệm sợi tơ. Tương phản, hắn cái kia cuồn cuộn như biển thần hồn chi lực, tựa như là vỡ đê hồng thủy, căn bản không nói đường gì tuyên cái gì kết cấu, trực tiếp một mạch đổ đi vào. Hồn Vô Cực nguyên bản chính giữa quanh tay chuẩn bị chế dế. Hắn thấy Giang Phong loại này thô lỗ quán chú phương thức, một giây sau liền sẽ để thiên cơ thạch nổ thành phấn. Thiên cơ thạch kiêng kỵ nhất liền là ma lực, dù cho nhiều một chút lực lượng đều sẽ dẫn đến nội bộ sụp đổ. Nhưng mà trong dự đoán bạo tạc cũng không có phát sinh. Tương phản, khối thiên cơ thạch kia dĩ nhiên phát ra một chủng loại giống như nuốt tòm âm thanh. Nguyên bản nửa trong suốt thạch thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sắc, theo xám trắng biến thành xám đậm, lại biến thành đen kịt. Đó là Giang Phong thần niệm mật độ thực tế quá lớn, lớn đến liền tia sáng đều bị bóp méo thối vệ. Trên mặt Hồn Vô Cực cười lạnh gặp lại. Hắn trừng to mắt, nhìn xem khối kia nguyên bản chỉ có một người cao bia đá, giờ phút này vậy mà tại bành trướng, tựa như là một cái bị thổi hơi bóng hơi, thiên cơ thạch mặt ngoài bắt đầu nâng lên từng cái bất quy tắc bao, nội bộ truyền đến rợn người đè ép âm thanh. Cái này sao có thể? Hồn Vô Cực nghẹn ngào kêu lên. Thiên cơ thạch phẩm chất cứng rắn nhưng lại mỏng manh, một khi thần niệm quá tải liền sẽ vỡ vụn, làm sao lại như bột nhão đồng dạng bành trướng? Giang Phong cũng không có dừng tay, hắn có thể cảm giác được, chính mình ngày kia lượng thần hồn chi lực rốt cuộc tìm được một cái chỗ phát tiết, còn chưa đủ. Hắn nhìn trước mắt khối này đã biến đến có chút quái dị đá, lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Hệ thống, cho tảng đá kia nội bộ lực cản. Thêm số 0. Nguyên bản thông thuận quán chú nháy mắt biến đến vô cùng gian nan. Trong viên đá phảng phất biến thành sền sệt đầm lầy, mỗi một tơ thần niệm tiến lên đều cần tiêu hao rất lớn lực lượng. Nhưng đây chính là Giang Phong muốn, chỉ có tại cực hạn dưới áp lực, hắn cái kia phủ phiếm thần hồn mới có thể bị áp xúc, bị cô đọng. Hắn đem thiên cơ thạch trở thành đá mài đao, đem thần hồn của mình trở thành thanh kia đao cùn. Kéo kẹt, kéo kẹt, tiếng gõ sắt chói tai vang vọng toàn bộ tầng thứ 6. Hồn vô cực đã triệt để nhìn ngốc. Hắn nhìn thấy trên trán của Giang Phong diện ra mồ hôi mịn, nhìn thấy khối thiên cơ thạch kia ngay tại run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống lại. Mà tại trong bia đá, tòa hồn vô cực kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cỡ nhỏ cung điện, sớm tại Giang Phong thần niệm tràn vào thứ nhất mấy mắt, liền bị nghiền thành cát bã, liền sám đều không giữ thừa. Thay vào đó, là một cái đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng sụt xuống vòng xoáy màu đen. Đó là thuần túy từ mật độ cao thần niệm tạo thành kỳ điểm. Cho ta. Ngưng. Giang Phong gầm nhẹ một tiếng, năm ngón đột nhiên thu thập. Một tiếng thanh thủy búng tay. Khối kia đã bành trướng đến cực hạn, vặn bẹo đến không ra hình thù gì thiên cơ thạch, đột nhiên ngưng rung động. Tất cả màu đen nháy mắt rút đi. Bia đá lần nữa biến trở về nửa trong suốt bộ dáng. Chỉ bất quá, lần này, bên trong trống rỗng. Không có cung điện, không có hoa văn, thậm chí ngay cả vốn có mây mù kết cấu đều không còn. Tựa như là một khối tinh khiết nhất trong suốt thủy tinh. Hồn vô cực lên trước một bước, không thể tin nhìn kỹ bia đá, không có cái gì. Ngươi thua. Ngươi liền cái điểm đều không lưu lại. Hắn chỉ vào Giang Phong, vừa định cười to lên tới biểu thị công khai thắng lợi của mình. Giang Phong thu tay lại, theo trong nhẫn chữ vật móc ra một khối khăn tay, chậm rãi lau lau trên tay đá vụn. Có nhiều thứ, dùng mắt là không thấy được. Hắn đôi tấm bia đá kia, nhẹ nhàng thổi một hơi. Khẩu khí này tựa như là một cái công tắc. Bia đá mặt ngoài hiện ra đạo thứ nhất vết nứt, nhưng cái này vết nứt cũng không phải vỡ vụn dấu tích, mà là một đầu thẳng tắp, hoàn mỹ đường nét. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, vô số đầu vết nứt tại trong chớp mắt hiện đầy cả khối bia đá. Bọn chúng xen lẫn, tổ hợp, sắp xếp. Soạn. Cả khối thiên cơ thạch cũng không có vỡ thành bụi phấn, mà là phân giải thành vô số quả yếu ớt hạt bụi nhỏ tinh thể hạt cát. Những cái này hạt cát cũng không có rơi xuống, mà là trôi nổi tại không trung, theo lấy Giang Phong cái kia một hơi dư vị, chậm chậm lưu động, xoay tròn. Tại hồn vô cực ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia ước vạn quả hạt cát, vậy mà tại không trung tự mình tổ hợp, hóa thành từng quyển thư tịch giáng dấp. Đó là cái này tầng thứ 6 tất cả điện tịch bộ dáng. Mỗi một bản sách trang địa, số trang, thậm chí bên trong mỗi một cái chữ, đều là từ này chút ít nhỏ tinh thể hạt cát sắp xếp mà thành. Đây là kinh khủng bực nào sức tính toán? Đây là như thế nào bá đạo lực khống chế? Hồn vô cực vừa mới điêu khắc một tòa cung điện, mà Giang Phong trực tiếp đem khối này đã biến thành ngàn vạn quyển sách. Ta không hứng thú tại trong tảng đá xây nhà. Giang Phong nhìn xem những cái kia lơ lửng giữa không trung thủy tinh thư, nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là đem khối này đá phá hủy, tiếp đó để bọn chúng chính mình nhớ kỹ cái kia nhớ đồ vật. Hắn quay đầu nhìn về phía đá sủi lơ dưới đất hồn vô cực, ánh mắt yên lặng đến để lòng người lạnh ngắt. Tảng đá kia bên trong, hiện tại thần niệm ấn ký số lượng là 145 triệu. Người cung điện kia, dùng bao nhiêu? 3000. Vẫn là 5000. Con số so sánh là tàn khốc, cũng là tuyệt vọng. Hồn vô cực há to miệng, muốn phản bác, muốn nói cái này không phù hợp quy củ, đó căn bản không phải bình thường thần hồn khống chế. Nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào, bởi vì cái kia lơ lửng giữa không trung vô số vốn thủy tinh thư đang tản phát ra để hắn cái thần hồn này người thứ nhất đều cảm thấy hít thở không thông khủng bố uy áp. Đây không phải là kỹ xảo thắng lợi, đó là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Có chơi có chịu. Giang Phong vỗ tay phát ra tiếng, những thủy tinh kia sách nháy mắt vỡ vụn, lần nữa hóa thành hạt cát rơi lấy đất. Hắn không còn nhìn hồn vô cực một chút, trực tiếp hướng đi thông hướng tầng thứ 7 cầu thang. Nhớ lời hứa của ngươi, mặt trời lặn ngày mai phía trước, ta muốn nhìn thấy tầng này tất cả điện tịch bản sao chép bày ở trước mặt ta. Ít một bản. Giang Phong thân ảnh đã biến mất tại cầu thang chỗ ngoặt, chỉ có câu kia nhẹ nhàng lời nói còn đang vang vọng. Ta liền đem thần hồn của ngươi phá hủy, điền vào đi. Hồn vô cực toàn thân run lên, nhìn xem đầy đất hạt cát phóng ánh, trong mắt tên là tiêu ngạo hào quang triệt để dập tắt. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, vạn pháp môn thần hồn người thứ nhất thay người. Hơn nữa, là một cái căn bản không giảng đạo lý quái vật. Nơi này không gian so tầng thứ 6 nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi bồ đoàn cùng một cái trôi nổi ở giữa không trung xưa cũ quyển trục. Giang Phong vừa mới bước vào, cái quyển trục kia liền như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên toát ra chói mắt kim quang. Một cỗ tăng thương to lớn, mang theo vô thượng uy nghiêm ý chí, nháy mắt phủ xuống tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Đó là vạn pháp môn sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại một tia thần niệm. Chỉ có đạt được sợi này thần niệm công nhận người, mới có tư cách lật xem quyển này chấn tông tuyệt học, vạn pháp quý tông. Hậu bối. Hùng vĩ âm thanh tại trong đầu Giang Phong nổ vang. Quỳ xuống. Dập đầu. Mới có thể đến chuyện. Giang Phong nhìn xem cái kia cao cao tại thượng của chủ, nghe lấy cái kia để người rất khó chịu mệnh lệnh ngữ khí. Không chỉ không quỳ, ngược lại bước đi lên phía trước, trực tiếp bắt lại cái kia phát quang của chủ. Đều trong tay ta, còn trang cái gì lao sói vây bôi. Cho trong quyển trục này giấu đầu lộ đôi tiểu nhân thần phục độ. Trực tiếp thêm số 0. Chương 136, tổ sư ra. Lấy ra a ngươi. Chương 136, tổ sư ra. Lấy ra a ngươi. Cố kia nguồn gốc từ thượng cổ ý chí còn tại lại nhải, bày biện một bộ giáo huấn hậu bối bộ dạng túi tha, yêu cầu Giang Phong đi tam khấu cửu bái đại lễ. Giao diện hệ thống hơi nhúc nhích một chút. Mục tiêu, vạn pháp quy tông quyển trục khí linh, tổ sư tàn hồn, trước mắt thần phục độ, 90. Giang Phong nét mép cười một tiếng. Tầng thứ 7 trong không gian kim quang cũng không có thay đổi đến càng sáng hơn, ngược lại quỷ dị dừng lại. Đạo kia cao cao tại thượng âm thanh hùng vĩ, đang chuẩn bị quát lớn Giang Phong bất kính, đột nhiên như là bị người bóp lấy cổ vịt, tất cả âm tiết đều kẹt ở trong cổ họng. Ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Nguyên bản thanh âm uy nghiêm bắt đầu run rẩy, tiến tới biến đến sắc bén. Quyền trục kịch liệt rung động, không còn là loại kia thần vật xuất thế chấn động, mà là đơn thuần lạnh run. Nó cảm giác được một cấu ngang ngược tột cùng quy tắc chi lực, trực tiếp sửa đổi nó tồn tại tầng dưới chót suy luận. Nó nguyên bản quyền trục này chủ nhân, nhưng tại một giây này, nó cảm giác chính mình biến thành một con chó, mà lại là một đầu nhất định cần đối người trẻ tuổi trước mắt này vây đuôi chó xù. Không có gì. Giang Phong bàn tay gắt gao chế trụ quyền trục, lòng bàn tay chuyển đến dãy rủa lực độ càng ngày càng nhỏ, chỉ là giúp ngươi lần nữa định vị một thoáng địa vị của mình. A! Tổ sư tàn hồn hét thảm một tiếng. Loại này sẽ rách cảm giác, so lăng chỉ còn muốn thống khổ và lần. Quá ổn. Giang Phong nhíu mày. Thể nội vạn đạo hồng lô kinh ngầm vang một chuyện. Vùng đan điền, tòa kia nguyên bản hư ảo hồng lô hư ảnh, giờ phút này lại bên ngoài cơ thể hiện hóa ra thực hình. Màu vàng xanh nhạt trên vách lò, vô số mới vừa từ vừa tới tầng 6 cướp đoạt tới công pháp phù văn ngay tại điên cuồng lưu chuyển. Nếu là tàn hồn, vậy cũng chớ lãng phí, vừa vặn cho ta bồi bổ não. Giang Phong một tay hất lên, trực tiếp đem quyển kia kim quang lóng lánh vạn pháp quy tông ném vào hồng lô trong hư ảnh. Không, ngươi không thể luyện hóa ta. Tổ sư tàn hồn tại lò lửa bên trong thê lương gào thét, cuối cùng không để ý tới cái gì tổ sư gia tôn nghiêm, trước kia tử quang ảnh tạo thành mặt mo vặn bẹo thành bánh quai trèo. Đây là bẫy dập. Công pháp này căn bản không phải cho các ngươi luyện. Ngu xuẩn, mau dừng lại. Đó là thượng giới lưu lại bãi cỏ tiêu ký. Luyện nó, ngươi liền sẽ biến thành phân. Ngươi sẽ biến thành cái kia tồn tại dự phòng khẩu phần lương thực. Giang Phong động tác một hồi. Phân, khẩu phần lương thực. Nhìn tới cái này thiên nam thánh thành nước, so hắn nghĩ còn phải sâu, liền vạn pháp môn khai sơn tổ sư đều chỉ là cái bị người nuôi nhốt cao cấp người làm công. Nếu là phân, vậy thì càng phải dùng. Giang Phong không chỉ không ngừng, ngược lại gia tăng hỏa lực. Bất kể hắn là cái gì thượng giới hạ giới, vào ta lò, là rồng đến cột lại, là hổ đến nằm lấy. Cho ta luyện. Lò lửa từ xanh biến đen. Đó là cực hạn thôn vệ chi hỏa. Tổ sư tàn hồn cuối cùng nguyền rủa âm thanh bị liệt diễm chiếm lấy. Theo đó mà đến, là trong quyển trục cái kia cái gọi bẫy dập cơ chế bạo phát. Một cỗ âm lãnh tối nghĩa năng lượng màu xám đột nhiên nổ tung. Đây chính là cái gọi là đồng hóa chi lực, cũng liền là cái kia thượng giới tồn tại lưu lại cửa sau. Một sáng có người tu luyện tới chỗ sâu, cỗ lực lượng này liền sẽ tiếp quản tu luyện giả thân thể. Đáng tiếc, nó gặp phải là cái quái bức. Luồng năng lượng màu xám này vừa định đảo khách thành chủ, an mòn Giang Phong thần hồn, liền bị thêm qua không nộ tính cùng thôn vệ lực cảnh tỉnh. Giang Phong trong thức hải, nguyên bản phiến kia quần quật như biển tinh thần lực ông dương, giờ phút này nhấc lên thao thiên cự lãng. Những cái kia đại dương tại sôi trào, tại bốc hơi, tiếp đó tại cao hơn chiều không gian bên trên lần nữa ngưng kết. Thôn vệ tổ sư một đời cảm ngộ, tăng thêm cỗ kia cao chiều không gian đồng hóa chi lực xem như chất xúc tác, Giang Phong thần hồn phát sinh biến chất. Thức hải nháy mắt quyết trương gấp 10 lần không thôi, nguyên bản màu lam đại dương biến mất, thay vào đó là đen kịt một màu thâm thúy vũ trụ hư không. Tại vùng hư không này bên trong, vô số quả lóe ra ánh sáng nhạt tinh thần ngay tại xoay chậm chậm. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu lấy một bản hắn nhìn qua công pháp, một đạo bị hắn phân tích phát tác. Thần, tinh thần chi hải vạn pháp môn tầng thứ 7 thân tháp phát ra rợn người cốt kết âm thanh. Trên vách tường những cái kia lịch đại trận pháp đại sư ra chỉ phòng ngự trận văn, bởi vì không chịu nổi nội bộ tràn ra khủng bố năng lượng ba động, bắt đầu như vỏ tường đồng dạng khối lớn chốc ra. Lý đạo hữu cùng mấy vị trưởng lao khác chính diện như màu đất mà nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp. Xong, toàn bộ xong. Lý đạo hữu ngồi liệt tại dưới đất, nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ đỉnh tháp, hai hàng nước mắt tuôn đầy mặt. Tổ sư ra nổi giận. Đây là muốn hủy tàng kinh các ca. Cái Giang Phong kia đến cùng làm cái gì? Hắn là đem tổ sư ra linh vị đập ư? Xung quanh các đệ tử càng là hù dọa đến thở mạnh cũng không dám, cô kia theo đỉnh tháp tràn ngập xuống uy áp, để bọn hắn có một loại linh hồn đều muốn bị nghiền nát ảo giác. Ngay tại tất cả mọi người cho là vạn pháp môn phải tao ngộ tai họa ngập đầu thời gian, đỉnh tháp động tĩnh đột ngột ngừng. Loại kia lúc nào cũng có thể bạo tạc cảm giác đè nén biến mất đến sạch sẽ, tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Nặng nghề cửa tháp phát ra một tiếng vang trầm, chậm chậm hướng hai bên trượt ra. Ánh nắng đẩy vào cửa ra vào. Giang Phong đi ra. Hắn nhìn lên cùng đi vào lúc không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả quần áo nhăn nheo đều không nhiều một đầu. Chỉ bất quá, nếu là có người dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn, liền sẽ phát hiện ở trong đó phảng phất cất giấu hai tòa xoay tròn tinh hệ, nhìn nhiều đều sẽ đầu váng mắt hoa. Cầm trong tay hắn một cái nhìn lên bình thường, thậm chí có chút phát cũ của chủ. Lý đạo hữu liên tục lăn lộn xuống tới, run rẩy duỗi tay ra. Thánh tử, tổ sư ra lão nhân ra người. Giang Phong tiện tay đem quyển trục thả tới. Lý đạo hữu luôn cuống tay chân tiếp được, như nâng lên cái mới ra đời hải nhi. Tổ sư ra có chút tầm ý, ta cũng không nghe rõ hắn nói cái gì. Giang Phong móc móc lỗ tai, một mặt ghét bỏ. Ta liền thuận tay đem hắn đưa lên đường. Đúng, bên trong công pháp này lỗi chính tả quá nhiều, suy luận cũng không thông, ta nhìn khó chịu, liền giúp các ngươi sửa lại. Ngươi đem tổ sư ra đưa lên đường. Lý đạo hữu chỉ cảm thấy đến trong đầu ông một tiếng, kém chút ngay tại chỗ chảy máu não. Đây chính là vạn pháp quy tông, là vạn pháp môn vốn lập tông, là chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể lĩnh hội thiên thư. Ngươi lại còn nói đó là lỗi chính tả. Cái này. Lý đạo hữu nâng lên quần trục, tay run giống như là tại đánh tỉ bà, trong lúc nhất thời càng không dám mở ra nhìn một chút. Sợ vừa mở ra, bên trong liền là một đống giấy vụn. Chương 137, thần hồn hóa đao, chẳng phá hư ảo. Chương 137, thần hồn hóa đao, chẳng phá hư ảo. Nhìn a, thất thần làm gì? Giang Phong thúc giục một câu, giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại thúc người nhân lúc còn nóng dùng nữa. Lý đạo hữu nuốt ngụm nước bọt, làm đủ tâm lý kiến thiết, vậy mới cẩn thận từng ly từng tí bày ra quyển trục. Hắn cặp kia vốn là không lớn mắt nháy mắt trợn tròn, trên con ngươi hiện đầy máu đỏ tơ. Trên quyển trục sạch sẽ, đừng nói kinh văn, liền cái dấu chấm câu đều không có. Không còn. Lý Đạo Hữu hai mắt tối đen, ngực đau nhức kịch liệt, chỉ vào ngón tay Giang Phong đều đang run rẩy, ngươi bị tông môn ta vạn năm căn cơ. Xung quanh trưởng lão cùng các đệ tử nghe xong lời này, lập tức vỡ tổ. Vạn năm truyền thừa đoạn tuyệt. Cái này cùng bào mộ tổ khác nhau ở chỗ nào? Không ít tuổi trẻ khí thịnh hoạch tâm đệ tử đã rút ra pháp khí, ánh mắt hung ác xuống tới, nếu không phải cố kỵ phía trước Giang Phong hùng danh, đã sớm động thủ. Gấp cái gì? Giang Phong vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy trong không khí đẩy ra. Trong tay Lý Đạo Hữu quyển trục chưa ghi đột nhiên sáng lên. Những cái kia nguyên bản biến mất văn tự, lần nữa hiện lên. Nhưng không còn là phía trước loại kia tối nghĩa khó hiểu, tràn ngập bấy dập của văn, mà là từ vô số thật nhỏ tình quang ngưng kết mà thành hoàn toàn mới thiên chương. Mỗi một cái chữ đều phản phất ẩn chứa đại đạo vật luật, chỉ là nhìn lên một cái, linh lực trong cơ thể liền sẽ không tự chủ được đi theo vận chuyển. Vạn đạo hồng lâu kinh thần hồn thiên, sửa đổi bản, Lý Đạo Hữu thần niệm vừa mới chạm đến bản kinh văn này, toàn bộ người liền cứng đờ. Hắn kẹt ở nguyên anh sơ kỳ đã 200 năm, thần hồn một mực vô pháp đột phá tầng kia màng ngăn. Nhưng bây giờ, theo lấy bản kinh văn này lưu chuyển, hắn cái kia kiên cố như sắt bình cảnh, dĩ nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang. Quấy nhiều hắn 200 năm nan đề, tại bản kinh văn này trước mặt, tựa như là học trò nhỏ thêm phép trừ đồng dạng đơn giản buồn cười. Lý Đạo Hữu nâng lên quyển trục tay không còn run rẩy, mà là gắt gao nắm chặt, sợ bị người cướp đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt nơi nào còn có nửa phần phẫn nộ, tất cả đều là nhìn thấy cha ruột cùng nhiệt cùng kính sợ. Phía trước cái kia phiên bản là cái hố, luyện đến cuối cùng liền là cho người khác làm áo cưới. Giang Phong thuận miệng giải thích nói, tựa như là nói tối hôm qua cơm ăn cái gì. Bản này mới không những cái kia loạn thất bát tao tác dụng vụ, uy lực nhà, đại khái so với ban đầu mạnh cái gấp 10 lần a, coi như là ta xem các ngươi tàng thư mượn mất. Xung quanh mấy cái tiếp cận tới nhìn trưởng lão, khí thở nháy mắt nặng nề như trâu. Cầm loại này nối thẳng đại đạo vô thượng công pháp làm mượn độc phí. Đây cũng quá bại gia, không, quá ngang tàng. Đa tạ thánh tử ban pháp. Lý Đạo Hữu không nói hai lời, ngay tại chỗ liền muốn hành đại lễ. Cái gì tổ sư gia? Tổ sư gia lưu cái hố người đồ chơi, nào có trước mắt vị này hoặc tài thần hương. Ngay tại cái này tất cả đều vui vẻ thời khắc, không có bất kỳ linh lực ba động, cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Toàn bộ tàng kinh các quảng trường tia sáng đột nhiên dần tối. Nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên đỏ như máu một mảnh, xung quanh những cái kia quen thuộc đỉnh đài lầu các bắt đầu bặm mẻo, hòa tan, biến thành từng cái giữ tận mặt người. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào mùi máu tươi. A, một tên tu vi yếu kém ngoại môn đệ tử đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay điên cuồng cào ra mặt của mình, phản phất nhìn thấy cực độ khủng bố đồ vật. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Liên Lý Đạo Hữu dạng này nguyên anh cương giả, ánh mắt cũng nháy mắt biến đến ngốc trệ, trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc thống khổ, hiển nhiên lâm vào nào đó tầng sâu trong huyễn cảnh. Đỉnh cấp huyễn trận, tâm ma địa ngục. Đây là phủ thành chủ thủ đoạn cuối cùng, đặc biệt nhằm vào thần hồn. Một khi phát động, vô thanh vô tức, trực tiếp câu lên nhân tâm đáy lớn nhất sợ hãi. Ha ha, một bầy kiến hôi. Trong hư không, hình như có người tại cười lạnh. Chỉ có Giang Phong vẫn như cũ đứng chắc tay. Tại hắn cặp kia tinh thần trong con ngươi, cái này cái gọi là địa ngục cảnh tượng, quả thực vụng về đến buồn cười. Tại trong tầm mắt của hắn, không có cái gì lệ quỷ, cũng không có cái gì huyết hải. Chỉ có mấy ngàn đầu từ thần hồn chi lực tạo thành năng lượng đường nét, ngay tại dựa theo nào đó phức tạp suy luận bệnh thành một cái lưới lớn. Mà tại mấy cây số bên ngoài một chỗ trong mật thất dưới đất, một cái lao hói đầu chính giữa đầu đầy mồ hôi điều khiển trận bàn. Đây chính là các ngươi trả thù. Giang Phong lắc đầu. Hoa hoè hoa sói. Hắn nâng tay phải lên, chập ngón tay lại như dao. Không có sử dụng mảy may linh lực, chỉ là điều động trong thức hải một khỏa nhỏ bé tinh thần. Đối trước mặt không khí, nhẹ nhàng bạch một cái. Tựa như là dùng dao nóng cắt ra mỡ bò. Cái kia phô thiên cái địa tâm ma huyễn cảnh, cái kia bao phủ toàn bộ quảng trường huyết sắc bầu trời, tại cái này nhẹ nhàng một nét vẽ, trực tiếp phân thành hai nửa. Không có bạo tạc, không có oanh minh, liền là đơn thuần vỡ vụn. Tất cả huyễn tượng tại nháy mắt phá toái, ánh nắng lần nữa tung xuống. Bên ngoài mới rằm, phủ thành chủ một chỗ bí mật trong tầng hầm ngầm. Cái kia chính giữa một mặt dữ tợn, khống chế trận bàn chuẩn bị thu hoạch vạn pháp môn mọi người tính mạng lão giả hói đầu, động tác đột nhiên cứng đờ. Chỗ mi tâm của hắn, không có dấu hiệu nào nứt ra một đạo tơ máu. Tơ máu nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua mũi, xuyên qua bờ môi, xuyên qua cái cổ. Hắn thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Toàn bộ người tính cả trận bàn trong tay, chỉnh tề chia làm hai nửa, té ngã trên đất. Theo trong huyễn cảnh đánh thức vạn pháp môn mọi người, từng cái mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch, như là mới từ trong nước vớt ra tới đồng dạng. Bọn hắn hoảng sợ nhìn một phía, lại phát hiện xung quanh một mảnh an lành, phảng phất vừa mới địa ngục chỉ là tập thể làm một tràng ác ngộng. Chỉ có Giang Phong thu ngón tay lại, nhẹ nhàng thổi thổi đầu ngón tay. Giải quyết. Lý Đạo Hữu trước hết nhất phản ứng lại, hắn nhìn xem Giang Phong cái kia lạnh nhạt bộ dáng, lại nhìn một chút trên bầu trời xuất lại một chút vô cùng mỏng manh lại sắc bén tới cực điểm thần hồn ba động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đó là phủ thành chủ thủ tịch trận pháp sư a. Liên như vậy cách lấy mấy cây số, bị người tiện tay vạch một cái cho dây. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thủ đoạn? Giang Phong xoay người, trên mặt mang bộ kia người vật vô hại nụ cười. Lý trưởng lão, hắn xoa xoa đôi bàn tay, phát ra khô hanh tiếng ma sát. Ta vừa mới thế nhưng chịu không nhỏ kinh hãi, ngươi nhìn ta tay này đều còn tại run. Lý Đạo Hữu nhìn xem cái kia vững như bàn thạch tay, khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này phí tổn thất tinh thần, chúng ta là không phải cái kia tính một lần. Chương 138, Tam tông đánh cược, Khuynh Thành làm khoản chương 138, Tam Tông đánh cược, Khuynh Thành làm khoản Lý đạo hữu hiện tại muốn khóc. Hắn nhìn một chút trong tay quyển kia vừa tới tay vô thượng công pháp, lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này cười tủm tỉm đòi nợ quỷ. Thánh tử, ngài muốn cái gì? Lý đạo hữu âm thanh có chút hư, hắn sợ Giang Phong công phu sư tử ngoạn, trực tiếp muốn đem vạn pháp môn mặt đất cho phá tầng một đi. Giang Phong không lên tiếng, chỉ là chỉ trên trời. Ta muốn phong thành. Cái gì? Lý đạo hữu cho là chính mình nghe lầm. Lúc này, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Thiên đạo tông vương trưởng lão cùng Thanh Huyền tông mỹ phụ cũng chạy tới. Bọn hắn mới phát giác được bên này có kịch liệt thần hồn ba động, sợ Giang Phong xảy ra chuyện, vô cùng lo lắng tuấn di tới. Vừa dứt, liền nghe đến câu này kinh thế hãi tục lời nói. Ta muốn ba các ngươi tông liên thủ, mở ra hộ tông đại trận, quan hệ song song lên, phong tỏa toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành. Giang Phong ngữ khí bình thường, tựa như là nói muốn đem chính mình cửa sổ đóng lại đồng dạng đơn giản. Lao chó giả kia muốn liều mạng. Ta không muốn để cho hắn chạy, cũng không muốn để hắn đem trong thành này người đều ăn làm đồ bổ. Ba vị trưởng lao sắc mặt cùng nhau đại biến. Chuyện này ý nghĩa là muốn công khai cùng phụ thành chủ bạch mặt, mà lại là không có chút nào bay vòng chỗ chống loại kia. Một khi Nam Cung Huyền không chết, hoặc là sau đó thanh toán, Tam Đại Tông môn đều muốn tiếp nhận tai họa ngập đầu. Tiền đặt cược này quá lớn. Thanh Huyền Tông mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, do dự nói, Nam Cung Huyền dù sao cũng là hóa thần, mặc dù trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu là đem hắn ép, kéo lấy toàn thành tùy táng, hắn không cơ hội kia. Giang Phong cắt ngang nàng, ánh mắt như lao. Hơn nữa, các ngươi cũng không được chọn. Vừa mới cái kia miễn trận các ngươi cũng nhìn thấy, hắn đã độc thủ. Các ngươi cho là không xếp hàng, hắn liền sẽ thả các ngươi. Như chết yên lặng. Trước hết nhất đánh vỡ yên lặng dĩ nhiên là tính tình nóng nảy nhất Tiên Đạo Tông Vương trưởng lão. Hắn đột nhiên vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi, lão Vương bắt đạn kia đã sớm nhìn chúng ta không thuận tay. Cùng cho chết, không bằng liều một phát. Ta Tiên Đạo Tông liền mở ra Thiên Kiếm tỏa thần trận. Có một cái dẫn đầu, cục diện nháy mắt liền không giống với lúc trước. Lý đạo hữu nhìn một chút công pháp trong tay, vừa cắn răng, vạn pháp môn cũng không có vấn đề. Vạn tượng mê tung trận tùy thời có thể khởi động. Chỉ còn giữ lại Thanh Huyền Tông mỹ phụ còn tại cân nhắc lợi hại. Giang Phong nhìn nàng một cái, ném ra đã sớm chuẩn bị tốt chú mã. Sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi Thanh Huyền Tông một phần trường sinh quyết bản dập. Hắn dựng thẳng lên năm ngón tay. Nguyên anh tu sĩ, có thể duyên thọ 500 năm. Mỹ phụ con ngươi đột nhiên thu hẹp. Đối với tu tiên giả tới nói, thọ nguyên liền là hết thảy. Cái này dù hoặc căn bản là không có cách cự tuyệt, dù cho là phía trước là núi đao biển lửa cũng đến ngày. Mỹ phụ trả lời đến chém đinh chặt sắt, sợ Giang Phong đổi ý, Giang Phong gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phụ thành chủ phương hướng. Đã muốn chơi, vậy liền chơi cái lớn. Vâng. Ba đạo thu to cổ sáng phân biệt theo thành đông, thành tây, thành nam phóng lên tận trời. Màu vàng kim, màu xanh, màu trắng. Tam sắc quang trụ ở trên không trung 10.000 mét hội tụ, hóa thành một cái to lớn nửa thấu minh quang cháo, như một cái chén lớn, đem chọn cái Thiên Nam Thánh Thành cực kỳ chặt chẽ đội lên trong đó. Trong thành nháy mắt một mảnh xôn xao. Vô số tu sĩ thất kinh xem lấy đỉnh đầu đại trận, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Phủ thành chủ cấm địa chốt sâu. Cái kia ngồi tại Khô Lâu Vương tọa bên trên thân ảnh khô héo đột nhiên mở mắt ra. Nam Cung Huyền âm thanh khàn khàn chói tai, như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Hắn cảm ứng được cái kia ba cỗ vô cùng quen thuộc trận khí tức, nguyên bản trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra kinh người sát ý tốt. Ba cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, dám liên thủ vây nốt ta. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Đem cái này toàn thành trăm vạn sinh linh đều luyện thành huyết đan, chúc ta tiến hơn một bước. Đại cục đã định, ba vị trưởng lão mỗi người chạy về tông môn chủ trì trận pháp. Giang Phong lại không động. Hắn xoay người, nhìn về phía một mực nút ở trong góc, lúc này chính giữa một mặt đờ đẫn hồn vô cực. Vị này đã từng thần hồn người thứ nhất, giờ phút này nhìn lên tựa như cái mới bị cướp kẹo hải tử, đã bị khuất lại mở miệng. Hắn đã thành thật thật đem tầng thứ 6, tầng thứ 7 tất cả điện tịch đều sao chép tốt, chính giữa chồng chất tại bên chân. Làm rất tốt. Giang Phong đi qua, vỗ vỗ bả vai của hồn vô cực. Hồn vô cực toàn thân run lên, kém chút không quỳ xuống. Ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, đưa ngươi một tràng tạo hóa. Giang Phong cười đến có chút âm hiểm. Ta cần gia tộc của ngươi môn kia cấm thuật, hồn ký chi thuật. Hồn vô cực sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hồn ký chi thuật, đó là hồn gia bí mật bất truyền, cũng là âm độc nhất tà thuật. Có thể đem kẻ thi thuật linh hồn ký sinh tại người sống trên mình, đem nó luyện thành nghe lời răm rắp khôi lỗi. Ngươi muốn đem ta luyện thành khôi lỗi? Nghĩ gì thế? Giang Phong liếc mắt. Ta đối loại kia đê cấp hứng thú không hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là cái kia gửi chữ. Hắn không cần khống chế, hắn cần chính là tầm nhìn, cần chính là tiêu ký. Đem khẩu quyết đọc ra. Tại Giang Phong hoạch thiện ánh mắt nhìn kỹ, hồn vô cực há miệng run rẩy cong ra đoạn kia tối nghĩa khẩu quyết. Giang Phong nghe một lần, gật đầu một cái. Thì ra là thế, nguyên lý ngược lại không phức tạp, liền là năng suất quá thấp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong thức hải tinh thần chi hải bắt đầu vận chuyển. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Tốt, đổi xong. Hồn vô cực ngây ngẩn cả người, đổi xong. Đây chính là truyền mấy ngàn năm cấm thuật a. Ngươi nghe một lần liền đổi xong. Giang Phong không để ý khiếp sợ của hắn. Hắn mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, vô số thật nhỏ điểm sáng ngay tại hội tụ. Đây không phải là linh lực, đó là bị phía trước hắn thôn vệ hết những linh hồn kia mạnh vụn, thích khách, tổ sư ý chí, thậm chí còn có vừa mới trận pháp kia sư. Trải qua hồng lô luyện hóa, những linh hồn này đã mất đi bản thân ý thức, biến thành thuần túy nhất năng lượng thể. Giang Phong nhẹ nhàng thổi, trên trăm đạo nửa trong suốt bóng theo hắn lòng bàn tay bay ra, cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành một trận vô hình âm phong, hướng về phụ thành chủ phương hướng lướt tới. môn này bị Giang Phong cải biến sau hồn ký chi thuật không còn cần tiếp xúc nhục thân, mà là có thể trực tiếp bám vào tại tử vật, trận pháp thiết điểm, thậm chí là linh khí lưu động bên trên. Mỗi một cái bóng đều là Giang Phong một con mắt, đều là một quả tùy thời có thể nổ tung bom. Ta cũng nên động thân. Giang Phong đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Hồn vô cực nhìn xem những cái kia bay xa gió, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên thay vị kia hóa thần lao tổ cảm nhận được một chút bi ai. Bị loại quái vật này để mắt tới. Đại khái là đời này xui xẻo nhất sự tình. A chương 139, Binh Lâm Thành Hạ, Vạn Hồn làm binh. Chương 139, Binh Lâm Thành Hạ, Vạn Hồn làm binh. Hồn vô cực ngồi liệt tại dưới đất, nhìn xem những cái kia nửa trong suốt bóng theo gió bay xa, toàn bộ nhân ảnh là bị rút đi của sống. Đừng phát sững sờ. Giang Phong đá cẳng chân Hồn vô cực, bắt kịp, đi nhìn trận cho hay. Hồn vô cực nuốt ngụm nước bọt, dùng cả tay chân đứng lên. Hắn nhìn xem Giang Phong cái kia không có chút nào phòng bị bóng lưng, trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái, người này điên rồi, nhưng ta chỉ có thể đi theo điên. Lúc này, Thiên Nam Thánh Thành chính giữa, to lớn tam sắc quang bảo hộ đội lên vùng trời thành thị, đem nội ngoại ngăn cách. Phủ thành chủ cái kia nguy nga đỏ thẫm cửa lớn đóng chặt, trên tường thành lít nha lít nhít đứng đầy người mặc hắc giáp tinh nhuệ vệ đội. Mỗi một khối tường gạch, mỗi một cái trụ đứng đều tại phát quang, đó là phòng ngự đại trận toàn công suất vận chuyển dấu hiệu. Không khí căng cứng giống như là một cái kéo căng dây cung. Tường thành chính giữa, cổ tay nặng thêm Lý Phá Quân cầm trong tay trường thương, sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh hắn là một tòa ngay tại vận chuyển trận bàn, phía trên lít nha lít nhít điểm sáng đại biểu lấy trong phủ các nơi trận nhãn linh lực lưu động. Thống lĩnh, Tam Tông liên thủ phong thành, cái kia Giang Phong thật dám đến ư? Một tên phó quan âm thanh phát run. Lý Phá Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hoán động, tới. Hắn chỉ cần dám bước vào ngàn mét bên trong, cái này Cửu Thiên Thập Địa Tuyệt Sắt trận liền sẽ đem hắn đánh thành tro. Lão tổ đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần ngăn chặn cái này cuối cùng mấy canh giờ. Lời còn chưa dứt, xa xa cuối ngã tư đường, một cái áo trắng như tuyết thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Không có thiên quân vật mã, cũng không có to lớn thành thế. Giang Phong liền một người như vậy, hai tay cắm túi, như là tại chính mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng tản bộ tới. Lý Phá Quân con ngươi thu hẹp, lập tức nghe răng cười lên, thật can đảm. Thực có can đảm một người đi tìm cái chết. Hắn đột nhiên bung xuống lệnh kỳ, mở ra cấp một phòng ngự. Tất cả linh nỏ chuẩn bị, đem hắn cho ta bắn thành cái sảng. Trên tường thành, vài trăm giá khắc đầy phù văn hạng nặng linh nỏ đồng thời tỏa ra ánh sáng, làm người sợ hãi linh lực ba động khóa chặt cái kia thân ảnh áo trắng. Chỉ cần Lý Phá Quân ra lệnh một tiếng, đây chính là một tràng bao trùm tiểu hủy diệt đả kích. Giang Phong dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn tòa kia vững như thành đồng phủ thành chủ, lại nhìn một chút những cái kia vận sức chờ phát động lợi khí giết người. Trong tầm mắt của hắn cũng không có cái gì vách tường cùng tên nỏ, chỉ có một chương năng lượng màu xanh lam mạng lưới đồ. Những cái kia bị hắn phái đi ra hồn phách tín tiêu, giờ phút này đã lặng yên không một tiếng động bám vào tại mỗi một cái năng lượng tiết điểm bên trên, tựa như là ngàn vạn cái cỡ nhỏ bom hẹn giờ dán tại cự nhân mạch máu trên vách. Phòng ngự không tệ. Giang Phong phê bình một câu, đáng tiếc chỉ có vỏ ngoài là cứng rắn. Hắn nâng tay phải lên, đối lư không nhẹ nhàng một nắm. Nguyên bản ngay tại nhe răng cười Lý Phá Quân, nụ cười đột nhiên cứng đờ. Trước mặt hắn cái kia dùng tới quản chế đại trận trận bàn, không có dấu hiệu nào nứt ra một đạo mối nối. Ngay sau đó, cái khe kia nhanh chóng lan tràn, bụp một tiếng, trận bàn nổ thành phấn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Veng, veng, veng. Nặng nghe tiếng nổ mạnh cũng không phải là tới từ phân ngoài, mà là tới từ trong phủ thành chủ bộ. Sương đông tiền điện trận cơ nổ tung, trùng thiên ánh lửa lật ngược nóc nhà, phía tây linh lực đầu mối then chốt quá tải, màu lam hồ quang như nổi điên mãng xà đồng dạng bốn phía tán loạn, đem xung quanh thủ vệ điện thành than cốc, dưới đất linh mạch tiết điểm ngực dòng, cả thành chủ phủ đại địa đều đang rung động kịch liệt. Đó là nội bộ tan rã. Nguyên bản hoàn mỹ phòng ngự đại trận, bởi vì vài trăm cái mấu chốt tiết điểm đồng bộ sụp đổ, nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Trên tường thành phòng ngự màn sáng lấp lóe hai lần, triệt để dập tắt. Những cái kia chứa đầy năng lượng linh nỏ mất đi linh lực cung ứng, hào quang ảm đạm đi, biến thành một đống phế liệu. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới công kích? Lý Phá Quân hoảng sợ giống to, hắn căn bản không thấy bất cứ địch nhân nào đánh bảo, đại trận này làm sao lại chính mình nổ? Bụi mù thấu trời bên trong, Giang Phong cất bước tiến lên. Cái kia hai phiến nặng đến vạn cân khắp đầy phòng ngự phủ văn đỏ thấm đại môn, giờ phút này đã mất đi tất cả lộng lẫy. Giang Phong đi tới cửa phía trước, thậm chí vô dụng tay đẩy, chỉ là bay lên một cước. Đại môn hướng bên trong sụp đổ, kích thích một mảnh bụi đất. Ai nói ta là một người tới? Giang Phong đạp cánh cửa đi tới, nhìn xem những cái kia loạn cả một đoàn vệ binh, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí ác ma mỉm cười. Ta mang theo không ít bằng hữu, vừa vặn giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Những cái kia tại bạo tạc bên trong tiêu tán đi ra hồn phách năng lượng, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối bóng mở, theo lấy một tiếng vang này chỉ, lần nữa hội tụ. Từng cái nửa trong suốt thân ảnh theo dưới đất chui ra, theo trong vách tường dị ra, theo trong không khí ngưng kết. Bọn chúng không còn là phía trước vô hình tín tiêu, mà là hóa thành cầm trong tay lợi nhận, khuôn mặt giữ tợn đú hồn chiến tướng. Không chỉ có phía trước bị Giang Phong thôn vệ thích khách, còn có đạo vạn pháp môn kia tổ sư tản ra hiệu nghĩ, thậm chí vừa mới trận pháp kia đại sư vong hồn cũng tại trong đó. Lúc này, bọn chúng đều có mới hình thái, người khoác tinh quang khải giáp, mắt bốc cháy u lam hồn hỏa. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn trăm. Nhưng cái này hơn trăm cái u hồn tản ra âm lãnh khí tức, lại để tại số trận ngàn tên tinh nhuệ hắc giáp vệ cảm thấy tê cả da đầu. Giết! Giang Phong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không cần dư thừa mệnh lệnh. Chi này u hồn quân đoàn hóa thành trăm đạo lưu quang màu xám, xông vào đám người. Ngăn trở! Cho ta ngăn trở! Lý Phá Quân bung vẩy trường thương, mũi thương như rồng, mạnh mẽ đâm về xông lên phía trước nhất một cái u hồn. Trường thương không trở ngại chút nào xuyên thấu u hồn thân thể, tựa như đâm xuyên qua một đoàn không khí. Công kích vật lý vô hiệu. Cái kia u hồn dừng thân hình, trước kia có chút quen mắt khuôn mặt đối Lý Phá Quân nết mép cười một tiếng, chính là phía trước bị Giang Phong cách không chém giết trận pháp đại sư. Nó duỗi tay ra, đó là thuần túy tinh thần lực ngưng tụ móng nhọn, trực tiếp chụp vào Lý Phá Quân mi tâm. A! Bên cạnh một tên vệ binh phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên người hắn khôi giáp dày cộm nặng nề lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ người lại như là bị rút khô khí lực, trợn trắng mắt ngã vào trên đất, miệng sùi bọt mép. Linh hồn của hắn bị trọng thương. Đây là một trường giết chóc, một trang không ngang nhau đồ sát. Phủ thành chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc giáp vệ đội, tại những cái này coi thường phòng ngự vật lý, chuyên công linh hồn đũ hồn trước mặt, tựa như là dê đợi làm thịt. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí rơi xuống loảng xoảng âm hưởng triệt mây xanh. Giang Phong không để ý đến xung quanh hỗn loạn, hắn thậm chí không thấy một chút những cái kia ngã xuống vệ binh. Hắn trực tiếp xuyên qua quảng trường, hướng đi nội viện chỗ sâu. Nơi đó có một tòa lẻ loi chơi chọi tháp cao màu đen, đỉnh tháp quanh năm bao phủ tại huyết vân bên trong. Dừng lại, quát to một tiếng từ phía sau truyền đến. Lý Phá Quân tóc hai bù xù, đôi mắt xích hồng. Trên người hắn dán đầy phòng ngự thần hồn công kích phụ lục, miễn cưỡng ngăn lại u hồn tiến công. Lúc này hắn nhìn xem bóng lưng Giang Phong, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi thắng ư? Lao tổ còn tại, chỉ cần lao tổ xuất quan, các ngươi đều phải chết. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một mai ngọc phù màu đen, mạnh mẽ bóp nát. Nội viện mặt đất ầm vang nứt ra. Một bộ cao tới 3 trượng toàn thân từ không biết tên kim loại đen chế tạo khổng lồ khôi lỗi, kèm theo nặng nề cơ giới tiếng vang mình, chậm chậm dâng lên. Khôi lỗi này trên mình tản ra nguyên anh đỉnh phong khủng bố uy áp, hai mắt là hai quả bảo thạch đỏ tươi, trong tay nắm lấy một thanh đủ để khai sơn cự phủ. Đây là thượng cổ chiến khôi cự linh thần. Không có linh hồn, không sợ thần thức. Lý Phá Quân cùng thiếu, ta nhìn ngươi thế nào phá. Giang Phong dừng bước lại, xoay người. Hắn nhìn xem cái kia chính giữa bước nhanh chân, mỗi một bước đều dẫm nát gạch sông tới kim loại quái vật. Không linh hồn, không sợ thần thức. Giang Phong nghiêng đầu một chút. Đó chính là cái lớn thiết đả tự a. Chương 140, khô cốt vương tọa, hóa thần xuất quan. Chương 140, khô cốt vương tọa, hóa thần xuất quan. Tôn này tên là cự linh thần chiến khôi, tốc độ cực nhanh, thân thể cao lớn mang theo một trận gió canh, trong tay cự phủ nâng cao, còn không rơi xuống, khủng bố phong áp cũng đã đem mặt đất áp ra giống mạng nhện vết nứt. Đây là thuần túy lực lượng cùng kiên cố, không có bất kỳ lôi cuốn pháp thuật, liền là cứng đối cứng. Lý Phá Quân trốn ở sau lưng khôi lỗi, trên mặt mang phục thủ khoái ý, cố khôi lỗi này chất liệu đặc thù, tên là cấm ma hắc kim, không chỉ cứng rắn vô cùng, còn có thể miễn dịch đại bộ phận linh lực trùng kích. Coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp gỡ, cũng đến đau đầu đường này. Giang Phong liền như thế đứng đấy, hai tay vẫn như cũ cắm ở trong túi. Tính toán đống này sắt vụn giá trị, cùng kết cấu của nó nhược điểm. Chất liệu không tệ, đáng tiếc thiết kế quá kém. Giang Phong ánh mắt đảo qua khôi lỗi những cái kia tinh vi khớp nối chỗ nối tiếp. Đó là lấy ngàn mà tính bánh răng cùng ổ trục tại cao tốc vận chuyển, dựa vào cực thấp lực ma sắt cùng bôi chân phủ văn để duy trì loại này khủng bố lực bộc phát. Chỉ cần phá hoại sự cân bằng này, cự phủ khoảng cách đỉnh đầu Giang Phong chỉ còn 3 tấc. Giang Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, ngữ tốc nhanh đến liền gió đều đuổi không kịp. Cho cái đồ chơi này toàn thân khớp nối ma sát hệ số, thêm số 0. Mệnh lệnh hạ đạt mấy mắt, thế gian này vật lý quy tắc tại cái kia cục sắt trên mình phát sinh một lần nhỏ nhỏ, nhưng lại chí mạng sai lệch. Nguyên bản trượt xôi như dầu ổ trục, đột nhiên biến thành thô giáp giấy giáp. Nguyên bản cao tốc cắn vào bánh răng, nháy mắt biến thành lẫn nhau cắn xé manh thú. Chi, rắc. Một tiếng đủ để đâm thủng màng nhĩ, để người ghê răng đến đầu khớp xương kim loại tiếng rít nổ vang. Trôi kia vừa nhanh vừa mạnh cự phủ, cứ thế mà đứng tại không trung, khoảng cách Giang Phong sợi tóc chỉ kém một chút xíu. Nhưng cái này cũng không hề là công kích đình chỉ, mà là cố khôi lỗi này. Kẹp lại. Trong cơ thể nó cái kia bàng bạc động năng còn tại thu phát, nhưng cơ giới kết cấu nhưng bởi vì lực ma sát bạo tăng mà triệt để khóa kín. Hai cỗ lực lượng tại khôi lỗi thể nội điên cuồng đối xông. Một mai to bằng cái thất bánh răng đánh xuyên khôi lỗi dày nặng giáp ngực, mang theo hồng nhiệt nhiệt độ cao gào thét bay ra, mạnh mẽ đện vào xa xa vết tường. Ngay sau đó là mai thứ hai, mai thứ ba. Cỗ này danh xưng không thể phá vỡ thượng cổ chiến khôi, tựa như là một cái trong bụng chất đầy pháo sắt lá đồ hộp, bắt đầu từ nội bộ bản thân tách rời. Kim loại màu đen mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe, hồng nhiệt linh kiện như mảnh đạn đồng dạng quét ngang bốn phía. Tại một tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, cái kia nguy nga ba trượng thân thể biến thành một chỗ phả ra khói xanh phế liệu. Lý Phá Quân ngơ ngác đứng ở phế tích sau. Một khối nóng hổi mảnh kim loại lao qua mặt của hắn bay qua, bỏng cháy lông mày của hắn, nhưng hắn không phản ứng chút nào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, liền đối phương góc áo đều không đụng phải, liền chính mình nổ. Đây chính là người cậy vào. Giang Phong vượt qua cái kia một chỗ bừa bộn, đi tới trước mặt Lý Phá Quân. Bụi mù cũng không nhiễm hắn bạch tí mảy may. Hắn nhìn xem cái này đã triệt để dọa sợ thống lĩnh, trong mắt không có thương hại, chỉ có không có thời gian tùy ý ngươi cũng đi cùng bọn hắn à. Giang Phong đưa tay, một chỉ điểm ra. Lý Phá Quân mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn ngửa mặt đổ xuống, đến chết đều không minh bạch cái khôi lỗi kia đến cùng ra hư cái gì. Xung quanh tiếng la giết dần dần lắng lại. Phủ thành chủ hắc giáp vệ đội tại ú hồn quân đoàn trùng kích vào đã quân lính tan rã, những người còn lại đánh tới bởi, ý đất cầu xin tha thứ. Giang Phong không rảnh để ý tới những cái kia tạp ngư. Hắn đứng ở tòa kia tháp cao màu đen đại môn phía trước. Nơi này là phủ thành chủ cấm địa, cũng là Nam Cung Huyền Bế quan chỗ tồn tại. Trên cửa chính không có bất kỳ lỗ khóa, chỉ có một chương to lớn, từ máu tươi vẽ giữ tận phù lục, tản ra hóa thần cấp bậc khủng bố uy áp. Chỉ cần không phải Nam Cung Huyền bản thân, hoặc là không có huyết mạch của hắn ấn ký, bất luận kẻ nào đụng chạm cánh cửa này, đều sẽ bị cấm chế phía trên phản vệ thành cho tàn. Huyết mạch nghiệm chứng. Giang Phong cười cười, hắn lần nữa mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một tia vô cùng mỏng manh khí tức màu xám. Đó là phía trước hắn thôn vệ Nam Cung Huyền bám vào tại diệt hồn chú bên trên cái kia một chút bản nguyên thần niệm sau, cố ý giữ lại xuống tới một điểm cặn bã. Trải qua hệ thống phân tích cùng mô phỏng, điểm ấy cặn bã đủ để đánh cháo. Giang Phong đưa tay đặt tại trên phù lục, cái kia một tia khí tức nháy mắt truyền vào. Trương Tiêu nguyên bản tản ra sát ý huyết sắc phù lục sửng sốt một chút, lập tức sáng lên nu hòa hừng quang. Nó nhận ra đây là chủ nhân khí tức. Nặng nghề cửa đá chậm chậm hướng hai bên trượt ra. Một cỗ nồng đậm đến hóa không mở mùi máu tươi phả vào mặt, thậm chí so trên chiến trường hương vị còn muốn làm người buồn nôn. Đó là một loại mốc mèo, hỗn hợp có dược liệu cùng tử thi mùi lạ. Giang Phong cất bước đi vào. Phía sau cửa không phải gian phòng, mà là một cái to lớn dưới đất hang động đá đôi. Trong động đá đôi là một cái đường kính 100 mét huyết chỉ. Nước hồ quay cuồng sôi trào, đó là vô số phàm nhân cùng tu sĩ tinh huyết hội tụ mà thành đại dược. Tại huyết chỉ chính giữa, đứng vững một tòa từ vô số trắng bệnh hài cốt đắp lên mà thành vương tọa. Trên vương tọa, ngồi một cái tiểu tụy như tuổi thân ảnh. Người kia da bọc xương, hốc mắt hăm sâu, đầu tóc thưa thớt đến chỉ còn dư lại mấy cái bạch bao, tựa như là một bộ theo trong cổ mộ đào móc ra thây khô. Nhưng hắn mở mắt ra một khắc này, toàn bộ dưới đất hang động đá vôi không khí nháy mắt ngưng kết. Hai đạo như thực chất huyết quang theo trong mắt hắn bắn ra, đâm thẳng Giang Phong. "Hảo hài tử." Thây khô mở miệng, âm thanh khàn giọng, mang theo một loại để người dùng mình hiền lành. "Người rốt cuộc đã đến." Vị này uy trấn tiên nam thánh thành mấy trăm năm hóa thần lão tổ, giờ phút này đang dùng một loại nhìn xem hoàn mỹ nhất thức ăn ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Giang Phong. Nhục thân một long chi lực, hoàn mỹ. Thần hồn tinh thần chi hải, cực phẩm. Nam Cung Huyền thỏa mãn gật đầu, cái kia ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ lấy xương tỏa tay vị. Cô thân thể này, so ta tưởng tượng còn muốn tốt. Lao phu cái này ngàn năm khổ tu, nhìn tới chính là vì chờ ngươi. Giang Phong đứng ở cạnh huyết chỉ, nhìn xem cái này chỉ còn một hơi lão quái vật. Ngươi ngược lại thẳng lạc quan. Giang Phong nói, đều phải chết, còn đang nằm mơ. Nam Cung Huyền cười quái dị lên, tiếng cười tại trong hang động đá vôi vang vọng, chấn đến huyết chỉ của quận. Tại nơi này, lão phu liền là tiên. Vừa dứt lời, bốn phía vách đá đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Vô số huyết sắc phủ văn theo bốn phương tám hướng sáng lên, toàn bộ hang động đá vôi nháy mắt hóa thành một cái to lớn vật sống túi dạ dày. Đó căn bản không phải cái gì nơi bế quan. Đây là một tòa to lớn luyện hóa đại trận, hoặc là nói, đây chính là Nam Cung Huyền lĩnh vực hình thức ban đầu, huyết cốt ma vực. Vào nơi này, ngươi cũng đã là cái người chết. Nam Cung Huyền chậm chậm đứng lên, sau lưng hắn hải cốt vương tọa vỡ vụn, hóa thành vô số gai xương dung nhập xung quanh từng máu. Huyết nục của ngươi sẽ tập bổ cô thân thể này, thần hồn của ngươi sẽ trở thành lão phu tân sinh nhiên liệu. Đây chính là hóa thần thủ đoạn. Dưới lĩnh vực đều là run rế. Một cỗ không thể địch nổi đè ép cảm giác theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đó là quy tắc cấp độ áp chế, muốn đem Giang Phong toàn bộ người phân giải, tiêu hóa, trở lại như cũ thành bản nguyên nhất năng lượng. Vách tường đang ngọ nguậy, huyết chỉ tại gào thét. Giang Phong nhìn xem cái này như địa ngục cảnh tượng, trên mặt cũng không có lộ ra Nam Cung Huyền mong đợi sợ hãi. Tương phản, hắn hít sâu một hơi. Đó là một loại thực khách đi vào sảnh tiệc đứng lúc hít sâu. Giang Phong nâng lên tay, sờ lên bên cạnh tầng kia ngay tại tính toán ăn mòn ra hắn kết giới màu máu. Nói cách khác, trong này năng lượng đều là ta. Nam Cung Huyền nhướng mày, tiểu tử này phản ứng không thích hợp, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, cho lão phu hóa. Hắn đột nhiên vung tay lên, toàn bộ lĩnh vực năng lực tiêu hóa toàn bộ triển khai, huyết chỉ hóa thành sóng lớn nhào về phía Giang Phong. Giang Phong đứng ở đầu sóng phía dưới, hai mắt lại sáng đến dọa người. Tại trong bụng của ngươi, quá tốt rồi. Hắn mím môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười so cái kia thây khô còn muốn giữ tận mấy phần. Chúng ta tự mình động thủ đem ngươi xé ra, cho ta năng lượng tỷ lệ hấp thu, thêm số 0. Chương 141, thôn vệ lĩnh vực, ai là thú săn? Chương 141, thôn vệ lĩnh vực, ai là thú săn? Thêm số 0. Lộn xộn cái gì? Nam Cung Huyền nghe được Giang Phong câu kia không giải thích được, nhưng hắn không để ý hắn thấy, đây bất quá là sâu kiến trước khi chết lời nói điên cuồng. Huyết lãng chụp xuống, đem cái kia thân ảnh áo trắng bao phủ hoàn toàn. Nam Cung Huyền ngồi trở lại giữa không trung lần nữa ngưng tụ xương tỏa, nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ bữa này chờ mong đã lâu thao thiết thể yến. Hắn thậm chí đã trải qua bắt đầu viễn tưởng đoạt xá sau khi sống lại, nên làm gì lợi dụng cỗ này thân thể hoàn mỹ đi chinh chiến tứ phương. Nhưng mà, một giây sau, mí mắt hắn đột nhiên nhảy một cái. Một cú cực độ không khỏe cảm giác theo lĩnh vực chỗ sâu truyền đến. Đây không phải là tiêu hóa cảm giác, tựa như là một cái đang uống nước người, đột nhiên phát hiện đáy chén phá cái đại động, không, là có một đài bơm nước bơm cắm vào trong chén. Từ ngực, to lớn tiếng nuốt theo huyết lãng phía dưới truyền đến, rõ ràng, nặng nề, lại tham lam. Nguyên bản sôi trào gào thét huyết chỉ, trạng thái bề mặt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống dáng. Những cái kia đủ để ăn mòn kim thạch huyết sát chi khí, ngay tại tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng tuần hướng trung tâm cái kia một điểm. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Huyền đột nhiên mở mắt ra, kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía dưới. Chỉ thấy cái kia quần cuộn trong cơn sóng máu, một cái to lớn thanh đồng hồng lô hư ảnh chính giữa như ẩn như hiện. Cái kia vốn nên bị tiêu hóa người trẻ tuổi, khuynh chân ngồi tại hồng lô trung tâm, toàn thân lô chân lông mở lớn, tựa như là một cái động không đáy. Những cái kia huyết thủy vừa tới gần hắn, liền lập tức rút đi đỏ tươi màu sắc, hóa thành thuần túy nhất trong suốt linh lực, tiến vào thân thể của hắn. Mà những cái kia bị tách ra ngoài sát khí cùng ám nghiệm, thì bị hồng lô chi hỏa nháy mắt đốt thành hư vô. Ngươi tại ăn lĩnh vực của ta. Nam Cung Huyền thét lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập không thể tin. Đây chính là hóa thần cấp bậc lĩnh vực a. Mỗi một giọt huyết thủy đều ẩn chứa hắn đối pháp tắc cảm nộ cùng ngàn năm tu vi, làm sao có khả năng bị một cái trúc cơ kỳ tiểu bối trực tiếp hấp thu. cái này không phù hợp thiên đạo, cái này không giảng đạo lý. Giang Phong vỗ tay phát ra tiếng, hương vị có chút mặn, tạp chất quá nhiều. Hắn tại huyết lãng bên trong lần đầu, tuy là toàn thân ướt đẫm, thế nhưng ánh mắt lại sáng giống như là hai quả tiểu thái dương. Người những năng lượng này đều dựa vào giết người đoạt tới a? Quá bẩn, cũng liền là ta khẩu vị hảo, không kén ăn. Vạn đạo hồng lô kinh toàn công suất vận chuyển, môn này bị thêm qua không công pháp, nó bản chất liền là cướp đoạt cùng làm sạch. Lại thêm hệ thống vừa mới đem tỷ lệ hấp thu cương ép tăng lên gấp 10 lần, hiện tại Giang Phong quả thực liền là một cái hành tẩu hấp động. Huyết chỉ thấy đấy, nguyên bản 100 mét sâu huyết chỉ, trong chớp mắt khô cạn, lộ ra xuống tiệm mì đầy bạch cốt âm u, ngay sau đó là xung quanh vách tường. Những cái kia từ pháp tắc cấu tạo huyết sát phù văn bắt đầu ảm đạm, cho ra, hóa thành lưu quang bay về phía Giang Phong. Nam Cung Huyền cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng biến ít, loại lực lượng kia bị cưỡng ép rút ra cảm giác suy yếu để hắn khủng hoảng đến cực điểm. Dừng lại, mau dừng lại. Hắn điên cuồng vung vẩy cánh tay khô héo, tính toán thu về lĩnh vực. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đối chính mình lĩnh vực quyền khống chế ngay tại mất đi. Bên kia lực hút quá mạnh, mạnh đến liền pháp tắc đều bị bóp méo. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 hơi, hắn liền sẽ bị hút thành một bộ chân chính cây khô. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Trong mắt Nam Cung Huyền hiện lên một chút quyết tuyệt điên cuồng. Đã nhục thân không gánh nổi, đã lĩnh vực bị phá, vậy cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Thừa dịp tiểu tử này còn tại hấp thu năng lượng, thần hồn phòng thủ trống rỗng, trực tiếp xông vào thức hải của hắn, diệt hồn phách của hắn, tiếp quản cô thân thể này. Chỉ cần đoạt xá thành công, những cái này bị hút đi năng lượng y nguyên còn tại chính mình thể nội. Tiểu xuất sinh, đem thân thể giao ra a. Cô kia ngồi tại xương chỗ ngồi khô héo nhục thân đột nhiên nổ tung. Một đạo chùm sáng màu vàng theo thịt nát bên trong xông ra, đó là Nam Cung Huyền tu luyện ngàn năm hóa thần nguyên thần. Tuy là bởi vì tuổi thọ gần tới mà có vẻ hơi ảm đạm, nhưng y nguyên mang theo đủ để nghiền ép hết thể khủng bố uy áp. Chùm sáng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, thậm chí coi thường không gian khoảng cách, trực tiếp vọt tới Giang Phong mi tâm. Giang Phong không có trốn, hoặc là nói, hắn căn bản không cần trốn. Hắn chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia vội vã chịu chết ánh sáng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hoan nên quang lâm. Nam Cung Huyền chỉ cảm thấy đến hoa mắt, trong dự đoán cái kia chật hẹp, đơn sơ trúc cơ kỳ thức hải cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, là hoàn toàn lạnh lẽo, tĩnh mịch, vô biên vô tận vũ trụ hư không. Không có trên dưới, không có tả hữu. Chỉ có xa xa những cái kia xoay chậm chậm tinh vân, cùng dưới chân sâu không thấy đáy hắc ám. Đây là nơi quái quỷ gì? Nam Cung Huyền nguyên thần dừng ở trong hư không, trợn tròn mắt. Đây quả thật là một cái trúc cơ tu sĩ thức hải ư? Vậy liền coi là tiên nhân thức hải cũng bất quá như thế đi. Đây là thế giới của ta. Một cái hùng vị âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, chấn đến tinh hà run rẩy. Nam Cung Huyền ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy sâu trong hư không, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân ngay tại chậm chậm ngưng kết thành hình. Cự nhân kia khuôn mặt chính là Giang Phong, nhưng trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hai đoàn hàng tinh hỏa diễm. Ngươi! Nam Cung Huyền run rẩy. Tại tôn cự nhân này trước mặt, hắn cái kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa thần nguyên thần, nhỏ bé đến tựa như là một cái đom đóm. Đóng cửa, đánh chó. Cự nhân Giang Phong chậm chậm duỗi ra bàn tay lớn. Theo lấy động tác của hắn, xung quanh cái kia ức vạn ngôi sao đồng thời sáng lên. Vô số đạo tinh quang xen lẫn thành một chương tiên la địa võng, đem Nam Cung Huyền gắt gao vây ở chính giữa. Những tinh quang này không phải phổ thông tinh thần lực, mà là Giang Phong phân tích qua mỗi một bản công pháp, mỗi một đạo trận văn cụ tượng hóa. Không, ta là hóa thần, ta có pháp tắc. Nam Cung Huyền thét chói tai băng lên, tính toán bốc cháy nguyên thần liệu mạng một lần. Thế nhưng chút tinh quang như là vô số cái kim thăm dò, nháy mắt đâm vào nguyên thần của hắn nội bộ. Đây không phải là công kích, là phân tích. Huyết thần kinh, rát rưởi, xóa. Khô cốt hóa ma đại pháp, có chút sáng tạo, lưu lại mấy ngàn năm ký ức. Ân, những cái này liên quan tới thượng cổ di tích bản đồ không tệ, sao chép? Giang Phong như là tại xem một cái đã bị phá giải ổ cứng, không chút kiêng kỵ lật xem Nam Cung Huyền hết thảy. Mỗi chọn đọc một đoạn, Nam Cung Huyền nguyên thần liền ảm đạm một phần. Đây là khốc hình tàn khốc nhất. Trơ mắt nhìn xem cuộc đời của mình bị người khác phá giải, đóng gói, hấp thu. A a a a, Nam Cung Huyền tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một trận vô ý thức rên rỉ. Hắn bản thân ý thức bị triệt để xóa đi, chỉ còn giữ lại một đoàn tinh khiết nhất bản nguyên linh hồn. Trong động đá vô yên tĩnh như chết, Giang Phong vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Nhưng hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt. Làn da của hắn mặt ngoài hiện đầy tỉ mỉ vết nước, hào quang màu vàng theo trong vết nước bắn ra, đem toàn bộ sơn động chiếu đến sáng trưng. Đó là thể nội năng lượng quá tải dấu hiệu. Nuốt một cái hóa thần kỳ lĩnh vực, lại ăn một cái hóa thần kỳ nguyên thần. Bữa cơm này, ăn quá no. Cực lớn đến không cách nào tưởng tượng năng lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, chút cơ kỳ nhục thân dù cho có một lòng chi lực cũng nhanh gánh không được. Kinh mạch tại gào thét, đan điền tại bành trướng, hắn cảm giác chính mình như là một cái tràn ngập khí bóng hơi, một giây sau liền sẽ phanh một tiếng nổ thành pháo hoa. Sơ suất, tiêu hóa không tốt. Giang Phong cắn răng, toàn thân run rẩy, mồ hôi nháy mắt bốc hơi thành sương mù. Khai thông, không còn kịp rồi. Áp chế, không để ép được. Biện pháp duy nhất liền là đem cái này đổ chứa biến lớn. Chỉ có đột phá, điên cuồng đột phá, đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa thành cảnh giới. Giang Phong cố nén đau nhức kịch liệt, điều ra cái kia đã thật lâu chưa có xem giao diện hệ thống. Cái kia một nhóm chữ tại trong tầm mắt nhảy lên, cảnh giới, Kim Đan đỉnh phong khoảng cách nguyên anh, chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng cái này Lâm Môn một cước, bình thường cần 100 năm cảm nộ cùng tích lũy. Nhưng bây giờ, không thời gian đi cảm nộ. Giang Phong đôi mắt xích hồng, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cho ta cảnh giới tốc độ đột phá, thêm số 0. Chương 142, nhất niệm hóa thần, Thánh Thành Tân Chủ chương 142, nhất niệm hóa thần, Thánh Thành Tân Chủ khiến rơi xuống ngáy mắt, thời gian phảng phất tại cái này dưới đất trong động đá đôi đánh cái kết. Nguyên bản tại Giang Phong thể nội tàn phá bốn phía, gần no bạo mỗi một tấc kinh mạch cuồng bạo năng lượng, đột nhiên an tĩnh. Không phải yên tĩnh, mà là bởi vì lưu động tốc độ quá nhanh, nhanh đến siêu việt nhận biết cực hạn, từ đó sinh ra một loại bất động ảo giác. Tầng kia cách trở tại Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa, vây chết vô số thiên kiêu cảnh giới thành lũy, tại gấp 10 lần tốc độ đột phá hệ thống quy tắc trước mặt, mỏng manh giống như là tầng một bị nước thấm ướt giấy vệ sinh. Không có kinh thiên động địa lôi kiếp, không có dài đằng đang thống khổ ngưng kết quá trình. Giang Phong trong đan điền khỏa kia kim đan, tại một hơi dây bên trong hoàn thành phá toái, gây dựng lại, hóa anh toàn bộ quá trình. Một cái cùng Giang Phong giống nhau như lúc tiểu nhân nhi xếp bằng ở trong đan điền. Nó vừa mới mở to mắt, còn chưa kịp hiếu kỳ đánh giá một thoáng cái này tân thế giới, liền bị đến tiếp sau mãnh liệt mà đến năng lượng khổng lồ cưỡng ép quán đỉnh. Trong chớp mắt, Nguyên Anh cao lớn một tấc, lại nháy mắt, Nguyên Anh biến đến ngưng thực như ngọc. Giờ khắc này, ngoại giới thiên địa linh khí như là điên rồi đồng dạng, căn bản không cần Giang Phong dẫn dắt, tranh nhau chen lấn xuôi theo địa mạch, xuôi theo không khí, chạy ngược vào cái này chôn sâu dưới đất hang động đá vôi. Còn chưa đủ, Giang Phong âm thanh tại trong động đá vôi vang vọng. Hắn có thể cảm giác được, thôn phệ hóa thần lĩnh vực cùng nguyên thần mang đến năng lượng dự trữ, vẹn vẹn tiêu hao một nửa. Khỏa kia đã đạt tới đỉnh phong Nguyên Anh, chính giữa mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu tầng kia càng dày, càng kiên cố, tên là Hóa Thần Chân Nhà. Đó là phàm nhân cùng thần danh giới, là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt hồng câu. Nhưng tại trong mắt Giang Phong, đó bất quá là một cái liền cần nhảy tới bậc cửa. Phá cho ta. Đơn giản, thô bạo. Theo lấy hắn ý niệm hơi động, cái kia đủ để tái tạo 10 cái Nguyên Anh đỉnh phong khủng bố năng lượng, hội tụ thành một cái không gì không phá trọng truy, mạnh mẽ đập vào tầng kia trên trần nhà. Ầm ầm. Lần này, động tính không còn hạn chế ở dưới đất. Vùng trời Thiên Nam Thánh Thành, nguyên bản bởi vì phong thành đại trận mà có vẻ hơi đè nén bầu trời, đột nhiên nứt ra. Một đạo bóng ánh đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kim quang trụ, theo phủ thành chủ dưới đất trực trùng vân tiêu, gậy mạnh đâm xuyên tam tông trưởng lão liên thủ bày ra phòng ngự quang cháo, thậm chí đâm xuyên tầng khí quyển, tại giữa ban ngày điểm sáng lên toàn bộ thương cung. Ngay tại duy trì trận pháp Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp chấn đến tại chỗ phun ra một cái lao huyết, toàn bộ nhân ảnh diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Đây là động tĩnh gì? Hắn không để ý tới lao vết máu ở khoe miệng, hoảng sợ nhìn kỹ cột sáng kia. Tại trong cột sáng kia, không chỉ có linh lực, còn có quy tắc. Đó là thuộc về thần lĩnh vực. Vạn pháp môn Lý Đạo Hữu càng là hù dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, trong tay trận kỳ rơi xuống đều không hề hay biết. Hắn cảm nhận được cố khí tức kia, đó là so trước đó Nam Cung Huyền còn cường đại hơn, còn muốn viên mãn, còn muốn bá đạo uy áp. Hóa thần, có người đột phá hóa thần. Là Nam Cung Huyền lão quỷ kia đoạt xá thành công. Vẫn là, không chờ bọn hắn suy đoán ra kết quả, cái kia khốn nhiều Nam Cung Huyền ngàn năm bình cảnh, tại toàn thành trăm vạn người nhìn kỹ, như là bọt biển đồng dạng, phù một tiếng, không còn. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt vọt tới vô cùng vô tận tường vân, màu sắc sặc sỡ, bao trùm vạn dặm. Trong hư không vang lên đại đạo luân âm thanh, phản phất có vô số tiên nhân đang thấp giọng ngâm sướng. Màu vàng kim hạt mưa tự nhiên rơi, rơi vào khô một bên trên, khô một phùng xuân, rơi vào phàm nhân trên mình, bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Đây là thiên địa tại ăn mừng tân thần sinh ra. Dưới đất trong động đá vôi, tất cả mùi máu tanh bị quét sạch sành sanh. Giang Phong chậm chậm đứng lên. Trên người hắn làn da trơn bóng như ngọc, phía trước những cái kia khủng bố vết nứt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh đã cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Hắn hiện tại đã là người, cũng là thần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua thật dày tầng nham thạch, trực tiếp nhìn thấy ngoại giới cái kia loạn thành một bầy cảnh tượng. Cảm giác này còn không tệ. Giang Phong nắm chặt lại quyền, không gian chung quanh theo lấy động tác của hắn xuất hiện nhỏ bé sụp đổ. Loại này khống chế hết thể lực lượng cảm giác, chính xác dễ dàng để người nghiện. Khó trách Nam Cung Huyền cái lao quỷ kia làm một bước này, đem chính mình làm đến người không nhân quỷ không quỷ. Hắn một bước phóng ra. Một giây sau, thân ảnh của hắn trực tiếp hư không tiêu thất, xuất hiện tại phủ thành chủ phế tích trên không. Lúc này phủ thành chủ sớm đã lúc trước chiến đấu cùng vừa mới năng lượng bạo phát bên trong biến thành một mảnh ngói vụn. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, khói lửa tràn ngập. Ba vị Nguyên Anh trưởng lão chính giữa nơm nớp lo sợ trôi nổi ở phía xa, nhìn thấy Giang Phong xuất hiện trong nháy mắt, ba người trên mặt biểu tình đặc sắc xuất hiện. Không phải Nam Cung Huyền, là cái kia vào thành không đến 3 ngày người trẻ tuổi. Giang Phong không để ý khiếp sợ của bọn hắn, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân mảnh phế tích này, nhíu mày. Đã muốn ở, liền quá phá. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, đối phía dưới phế tích lăng không ấn xuống. Thể nội vạn đạo hồng lô kinh lịch hướng vận chuyển. Môn này có thể thôn vệ vạn vật công pháp, giờ phút này cho thấy nó tạo vật một mặt. Theo lấy trong miệng hắn phun ra một chữ, một màn thần kỳ phát sinh. Những cái kia tán lạc dưới đất gạch đá, xà nhà gỗ, mảnh ngói, phảng phất bị đè xuống lộn ngược phím. Bọn chúng làm trái trọng lực bay lên, tại không trung tự động ghép lại, cán bảo. Dạn nước cây cột lần nữa đứng thẳng, phá toái vách tường vừa khớp phục hồi. Không chỉ là phục hồi, tại Giang Phong hóa thần cấp thần niệm can thiệp phía dưới, tòa này tân sinh phủ đệ biến đến càng to lớn, càng kiên cố hơn. Vô số nguyên bản chỉ tồn tại ở lý luận bên trong phòng ngự trận văn, bị hắn trực tiếp khắc ghi vào mỗi một cục gạch thạch nội bộ. Vẹn vẹn 10 cái hít thở, một tòa toàn thân đen kịt, tản ra kim loại sáng bóng, tựa như thái cổ thần điện khổng lồ kiến trúc, đứng sừng sững ở nguyên bản trên phế tích. Đây cũng không phải là tu sĩ thủ đoạn, đây là thần tích. Giang Phong thân hình chậm chậm rơi xuống, ngồi tại thanh kia ở vào đại điện chỗ cao nhất, từ cả khối hắc diệu thạch ngưng kết mà thành trên vương tọa. Ánh mắt của hắn bình thản liếc nhìn toàn thành. Rõ ràng không có mở miệng, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng mà vang vọng tại mỗi người chỗ sâu trong óc, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nam Cung Huyền đã chết. Từ hôm nay, Thiên Nam Thánh Thành đổi tên Tinh Hỏa Thành. Ta làm thành chủ. Tiếng nói vừa ra, một cỗ không thể địch nổi ý chí quét ngang toàn thành, đem có trong lòng người chất vấn cùng sợ hãi toàn diện nghiền nát. Ba đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ mà tới, rơi vào trước điện trên quảng trường. Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão, Vạn Pháp Môn Lý Đạo Hữu, Thanh Huyền Tông Mị Phụ, ba vị này ngày bình thường cao cao tại thượng nguyên anh đại năng, giờ phút này không có nửa phần do dự, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, chắn kề sát mặt đất. Tại thực lực này vi tôn thế giới, đối mặt một vị còn sống, thời kỳ toàn thịnh hóa thần chân quân, thần phục là lựa chọn duy nhất. Bái kiến thành chủ. Bái kiến thành chủ. Ngay sau đó, là may mắn còn sống sót phụ thành chủ vệ binh, sau đó là trong thành các đại gia tộc, cuối cùng là toàn thành trăm vạn bách tính. Tiếng gọi ầm ĩ giống như là biển gầm bạo phát, chấn động mây xanh. Giang Phong ngồi tại trên cao vị, nghe lấy cái này đình thai nhức góc triều bái thanh âm, trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng. Trong tay hắn luốt một khối theo Nam Cung Huyền trong nhẫn chứa vật lật ra tới thẻ ngọc màu đen. Tại thôn vệ Nam Cung Huyền ký ức một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy lao quỷ này đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Đây không phải là đối tử vong sợ hãi, mà là với cái thế giới này chân tướng tuyệt vọng. Trong ngọc giản chỉ có một bộ tinh đồ, cùng một cái để hắn đều cảm thấy có chút hoảng sợ tử. Thu cắt giả. Ngón tay Giang Phong dùng sức, ngọc giản phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Có ý tứ. Hắn nhìn xem bộ kia trên tinh đồ tiêu ký từng cái điểm đỏ, ánh mắt từng bước trở nên lạnh. Nguyên lai không phải phi thăng, là lên bàn a. Chương 143, đội sản xuất lượt đều không dám như vậy ngừng. Chương 143, đội sản xuất lượt đều không dám như vậy ngừng. Vùng trời tinh hoa thành, quần quần tường vân bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép vào nát. Giang Phong ngồi tại thanh kia từ hắc diệu thạch ngưng tụ trên vương tọa, một tay chống cằm, một cái tay khác có tiết tấu gõ lấy tay vịn. Đi, đi, đi. Thanh thúy tiếng ba đập ở trong đại điện vang vọng, mỗi một lần rơi xuống, ủy gối phía dưới ba vị nguyên anh đại năng thân thể liền theo một trong run. Cái kia, Giang Phong cuối cùng mở miệng, đánh vỡ để người hít thở không thông tĩnh mịch. Các ngươi còn muốn quỳ bao lâu? Thiên Đạo Tông Vương trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, đầu gối đã tại hắc diệu thạch trên sàn quỳ ra hai cái hố cạn. Hắn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô khốc, thành chủ thần uy cái thế, chúng ta không dám đến. Không dám đến. Giang Phong hơi nhíu mày, ánh mắt như là tại nhìn một kiện tàn thứ phẩm, ta nhớ không lầm, ngươi là Thiên Đạo Tông a? Các ngươi tông môn không phải danh xương kiếm tu thà bị gãy chứ không chịu con ư? Thế nào, hiện tại đổi tu thiên cân truy? Vương trưởng lão mặt mo đỏ lên, nhưng cố một câu đều không dám phản bác. Thà bị gãy chứ không chịu con đó là đối cùng giai tu sĩ nói, đối mặt một cái có thể nuốt sống hóa thần lão quái ngon nhân, đừng nói con, quần thành nhang môi đều được. Được rồi, tất cả đứng lên. Giang Phong hơi không kiên nhẫn phất phất tay, ta xây đại điện này không phải là vì xem các ngươi diễn khổ tình kịch. Đã thành ta tinh hỏa thành thuộc hạ, vậy liền đến theo ta quy củ làm việc. Ba người như được đại xá, run rẩy đứng lên, lại vẫn như cũ rủ xuống đầu, không dám nhìn thẳng trên đài cao thân ảnh. Ta nhìn Nam Cung Huyền lưu lại sổ sách. Giang Phong tiện tay đem một mai ngọc giản để qua không trung, đó là phía trước theo phụ thành chủ trong phế tích vơ vét tới, không thể không nói, lao giả này thật là một cái phế bẩn. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Nam Cung Huyền kinh doanh thánh thành mấy trăm năm, tích lũy tài phú phú khả địch quốc, cái này còn nói phế bẩn. Thánh thành chiếm cứ trong vòng nghìn dặm tốt nhất linh mạch, sở hữu 3 triệu nhân khẩu, kết quả hàng năm linh thạch sản xuất chỉ có 5000 vạn. Giang Phong trong giọng nói tràn ngập chỉ tiết rèn sắt không thành thép khinh bỉ, chút tiền ấy, đủ làm gì? Mua quan tài đều ghét khó coi. Vạn Pháp Môn Lý Đạo Hữu cả gan nhỏ giọng nói, thành chủ, 5000 vạn linh thạch đã không ít. Phù cận đây linh mạch tuy là phong phú, nhưng khai thác độ khó lớn, tăng thêm còn muốn duy trì hộ thành đại trận tiêu hao, năng suất quá thấp. Giang Phong trực tiếp cắt ngang hắn, từ hôm nay trở đi, tất cả tông môn đệ tử, hủy bỏ hết thể cái gọi là ngộ đạo kỳ nghỉ. Loại trừ cần thiết tu luyện, toàn bộ cho ta đi đào mỏ, trồng cỏ, luyện đan. A. Thanh Huyền Tông Mỹ phụ ngây ngẩn cả người, toàn bộ. Đúng, toàn bộ. Giang Phong đứng lên, đi đến bên rìa đại điện, quan sát phía dưới tòa kia vừa mới trùng kiến cự đại thành thị, chúng ta muốn làm kiến thiết, muốn làm phát triển. Phía trước loại kia kinh tế nông nghiệp cá thể cái kia một bộ không thể thực hiện được. Hắn chỉ vào ngoài thành phiến kia liên miên chập trùng khoáng mạch dãy núi. Ta nhìn ngọn núi kia không vừa mắt rất lâu, linh khí như thế mỏng manh, sản lượng thấp như vậy. Hệ thống. Hai chữ cuối cùng, hắn ở trong lòng lẩm nhẩm. Trong tầm mắt, cái kia được xưng là Thiên Nam linh mạch số liệu đầu nổi lên. Mục tiêu, Thiên Nam chủ linh mạch trước mắt nồng độ linh khí 500, trung cấp, trước mắt phạm vi bao trùm, bán kính 50 không giảm mỗi ngày sản xuất ra linh thạch 15 vạn mai quá chậm. Giang Phong lắc đầu, loại sản lượng này, lúc nào mới có thể để cho ta tiếp cận đủ đột phá hợp thể kỳ tài nguyên. Hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt khóa chặt mỗi ngày sản xuất ra linh thạch cái kia một cột, cho sản xuất lượng thêm số 0. Bù bù. Sâu trong lòng đất, truyền đến một tiếng nặng nề gào thét. Đó là vỏ quả đất tại lệch vị trí, là linh mạch tại cương ép quyết trường. Nguyên bản yên lặng quặng mỏ đột nhiên phun ra trùng thiên thất thải hào quang. Nồng đậm đến hoa không mở linh khí theo kẽ đất bên trong điên cuồng tuôn ra, những cái kia nguyên bản cần phạm nhân thợ mỏ đổ mồ hôi như mưa khai thác cả ngày mới có thể tìm được một khối hạ phẩm linh thạch, giờ phút này tựa như là sau cơn mưa nấm đồng dạng, lít nha lít nhít theo trong khe đá dài đi ra. Thậm chí có chút trần trụi trên mặt đất nham thạch, tại nồng độ cao linh khí cọ rửa phía dưới, ngay tại chỗ tinh hóa, biến thành độ tinh khiết cực cao trung phẩm linh thạch. Đứng ở trên đại điện ba vị nguyên anh trưởng lão, con người kém chút trừng ra hốc mắt. Bọn hắn cảm giác được, dưới chân đại địa tại chấn động, trong không khí nồng độ linh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu thăng. Nguyên bản hít thở một cái chỉ có thể phục hồi một chút linh lực, hiện tại hít thở một cái, phổi đều có một chút đau nhói, đó là linh khí quá thuần, thân thể không kịp tiêu hóa dấu hiệu. Đây là địa mạch trở mình. Lý Đạo Hữu la thất thanh, không, điều đó không có khả năng. Địa mạch trở mình là tai nạn, nhưng đây rõ ràng là linh mạch thăng giai. Theo ngũ phẩm linh mạch trực tiếp biến thành lục phẩm. Không, thất phẩm. Giang Phong xoay người, nhìn xem cái này ba cái chưa từng thấy việc đời đồ nhà quê. Đừng ngạc nhiên. Hắn phủi tay bên trên cho bụi, xây dựng cơ bản vừa mới bắt đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia linh khí phạm vi bao trùm, bán kính 50 không giảm số liệu. Điểm ấy phạm vi, liền cái trại nuôi gà đều vây không được. Lại thêm số 0. Âm âm long, lần này, động tính cũng còn hạn chế tại thánh thành. Dùng tinh hỏa thành làm trung tâm, một đạo vô hình ba động nháy mắt quét ngang mà ra. 500 dặm. Không, là 5000 dặm. Nguyên bản ở vào thánh thành giáp danh, linh khí cằn cỗi hoang dã, nháy mắt bị cuồng bạo linh triều nhấn chìm. Những cái kia chết héo cây cối tại trong vòng mấy cái hít thở đầm trồi, dài lá, che trời mà lên. Những cái kia trốn ở trong huyệt động yêu thú cấp thấp, bị bất thình lình hạnh phúc nện choáng, từng cái như là thổi hơi bóng đồng dạng hình thể tăng gọn, thậm chí có mấy cái vận khí tốt, ngay tại chỗ mở ra linh trí, đối tinh hỏa thành phương hướng túi đầu liền bái. Mà tại 5000 dặm trong phạm vi, còn có mười mấy nguyên bản phụ thuộc vào thánh thành môn phái nhỏ. Giờ phút này, những tông môn này trưởng môn ngay tại mở hội nghị bàn bạc ứng đối ra sao tân thành chủ, đột nhiên phát hiện chính mình đại trận hộ sơn bởi vì linh khí quá tải, bụp một tiếng, nổ. Ngay sau đó, bọn hắn cái kia nguyên bản khô cạn linh tuyển, phun ra cao trăm trượng của nước. Thần tích. Đây là thần tích a. Nhất định là tân thành chủ thi triển cải thiên hoán địa thần thông. Tin tức như là mọc ra cánh bay về phía tinh hỏa thành. Giang Phong nhìn xem đã triệt để hóa đá ba vị trưởng lão, nhếch miệng lên một vòng hoạch thiện nụ cười. Hoàn cảnh ta cho các ngươi tạo tốt, tài nguyên cũng cho các ngươi trải đường. Hắn duỗi ra một ngón tay, tại không trung cơ cơ. Bắt đầu từ ngày mai, nộp lên trên thuế má lật gấp 10 lần. Không làm được chỉ tiêu tông môn. Giang Phong tầm mắt rơi vào trên người Lý Đạo Hữu, cái sau toàn thân giật mình, kém chút lại quỳ đi xuống. Ta đem hắn nguyên anh rút ra, treo ở cửa thành giữa đường đèn, vừa vặn tiết kiệm một chút tiền xăng. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Ba người trăm miệng một lời, gọi đến khàn cả giọng. Nói đùa cái gì? Loại này tiện tay sửa chữa địa mạch, cưỡng ép tăng lên nồng độ linh khí thủ đoạn, coi như là trong truyền thuyết hợp thể kỳ đại năng cũng làm không được a. Vị gia này nơi nào là hóa thần? Đây rõ ràng liền là còn sống chân thần. Minh Bạch liền lăn đi làm việc. Giang Phong ngồi trở lại vương tọa, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ thể nội tăng gọt lực lượng. Nhớ kỹ, tại ta chỗ này, đội sản xuất lượt đều không dám ngừng. Các ngươi nếu là dám lười biếng, hừ. Cái kia hừ chữ, như là trọng truy nện ở ba người trong lòng. Bọn hắn liên tục lăn lộn xông ra đại điện, chen nhau chen lấn trở về huy động đệ tử. Đào mỏ, trồng cỏ, luyện đan. Chỉ cần luyện không chết, liền hướng chết bên trong luyện. Đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giang Phong mở mắt ra, lấy ra mai kia thẻ ngọc màu đen. Trên tinh đồ điểm đỏ tại lấp lóe, phản phất từng cái thăm dò mắt. Tài nguyên có, hoàn cảnh có. Giang Phong tự lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve ngọc giản mặt ngoài lạnh giá hoa văn, tiếp xuống, nơi đó để ý một thoáng những cái kia không nghe lời đau đầu. Vạn bảo các. A, thật cho là đem tài sản chuyển rời đến dưới đất kim cố, ta liền không nhìn thấy ư? Ánh mắt của hắn xuyên thấu đại điện mặt đất, xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, trực tiếp khóa chặt 1000 mét dưới đất, một tòa bị trùng điệp trận pháp bao khỏa to lớn bảo cố. Nơi đó phòng ngự trận pháp danh xưng tuyệt linh tuyệt vọng, có thể ngăn cách hết thảy thần thức tra xét. Nhưng tại trong mắt Giang Phong, cái kia ngăn cách dẫn 99 số liệu, thật sự là có chút chói mắt. Chờ xem, liền đến đem cho các ngươi thêm cái chắn. Chương 144, ta một quyền này mấy chục năm công lực, ngươi lấy cái gì ngăn? Chương 144, ta một quyền này mấy chục năm công lực, ngươi lấy cái gì ngăn? Tinh hỏa thành Nam khu, vạn bảo các tổng đà. Nơi này là toàn thành phồn hoa nhất động tiêu tiền, ngày bình thường ngựa xe như nước, lui tới không phải thế gia công tử liền là tông môn trưởng lão. Nhưng hôm nay, không khí nơi này có chút quỷ dị. Cửa lớn đóng chặt, mang theo kiểm kê chỉnh đốn bảng hiệu. Mà tại dưới đất tầng 3 tuyệt mật trong kim cố, vạn bảo các chủ tiền thông thần chính giữa đầu đầy mồ hôi chỉ huy thủ hạ vận chuyển dương. Nhanh, đều tay chân lênh lẹ điểm. Tiền thông thần là người mập mạp, mập giống như cái bóng, đi trên đường trên mình thịt mỡ đều đang run. Giờ phút này hắn cặp kia mắt đỗ xanh bay tròn loạn chuyển, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái kia họ Giang tiểu tử liền là người điên. Nam cung Huyền đều thua ở trong tay hắn, chúng ta nếu không chạy, điểm ấy bốn liếng đều phải bị hắn ướt. Bên cạnh đại quản sự lau mồ hôi, các chủ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Truyền tống trận đã bị phong tỏa. Ngu xuẩn, ai nói đi truyền tống trận? Tiền thông thần một bàn tay vô vào quản sự trên đầu, chỉ vào kim khố trong góc một cái không đáng chú ý bệ đá màu xám, đây là lão phu tiêu giá tiền rất lớn, theo thượng giới cầu tới phá giới phủ. Chỉ cần khởi động, liền có thể coi thường bất luận cái gì không gian phong tỏa, trực tiếp đem chúng ta chuyển tống đến ngoài vạn dặm Bắc Nguyên. Đó là Nam cung Huyền địa bàn bên ngoài, trời cao hoàng đế xa, chúng ta mang theo những tư nguyên này, như cũng có thể đồng sơn tái khởi. Nhìn xem cái kia từng dương tràn đầy cực phẩm linh hạch, chân quý đang lượn, và năm linh thảo bảo dương bị mang lên bệ đá, tiền thông thần tâm cuối cùng buông xuống một nửa. Đây chính là vạn bảo các tại Thiên Nam Thánh Thành kinh doanh 300 năm tích xúc. Chỉ cần tiền tại, người tại, vạn bảo các ngay tại. Giang Phong a Giang Phong, ngươi tuy là thực lực mạnh, nhưng vẫn là quá non. Tiền thông thần nhìn xem gần đổ đầy truyền tống trận, nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, cái này tu tiên giới, chỉ có nắm đấm là không đủ, còn đến có não. Ngươi muốn đem chúng ta làm heo giết. Nam mơ đi a. Một tiếng bước chân ầm ầm, đột ngột tại trong kim khố vang lên. Thanh âm không lớn, lại như là đạp tại trái tim tất cả mọi người nhảy lên. Tiền thông thần trên mặt thịt mỡ đột nhiên cứng đờ. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía kim cố phiến kia danh xưng có thể ngăn cản hóa thần một kích cộng đoạn long thạch. Đại môn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, Tại cái kia dày đến 3 mét huyền thiết cánh cửa trung tâm, đang có một cái trắng nõn tay, như mặc đậu phụ đồng dạng, chậm rãi duỗi vào. Tiếp đó, cái tay kia bắt được cánh cửa giáp danh, nhẹ nhàng hướng bên cạnh xé ra. Két két. Giận người kim loại trong tiếng xé rách, phiến kia nặng đến mấy chục vạn cân đoạn long thạch, tựa như một tờ giấy mỏng, bị cứ thế mà xé mở một cái một người cao đại động. Giang Phong phủi tay bên trên bụi sắt, cất bước đi đến. Tiền các chủ, gấp gáp như vậy, là dự định đi du lịch. Giang Phong cười đến cực kỳ rực rỡ, nhưng tại Tiền Thông Thần trong mắt, nụ cười này so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Ngươi là vào bằng cách nào? Tiền Thông Thần hù dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào ngón tay Giang Phong đều đang run rẩy, cái này bên ngoài có tầng 9 tuyệt linh đại trận, còn có đoạn long thạch. Hả, những cái kia a? Giang Phong tùy ý liếc qua sau lưng, quá vướng bận, ta liền thuận tay phá hủy. Hắn tất nhiên sẽ không nói, hắn chỉ là cho đại môn kết cấu cường độ đằng sau cái kia số lẻ hướng phía trước rời một vị, lại cho lực lượng của mình xuyên tấu đằng sau thêm số 0. Tại tuyệt đối số liệu nghiền ép trước mặt, trận pháp gì, cái gì huyền thiết, đều là chuyện cười. Giang Phong ánh mắt đảo qua trên bệ đá cái kia từng đống bảo quan bốn phía dương, cuối cùng rơi vào Tiền Thông Thần trên mình. Nhìn tới tiền các chủ thân gia tương đối khá, a ta vừa mới tiếp nhận phụ thành chủ, phát hiện trong sổ sách có chút thâm hụt, đang lo không địa phương bổ đây. Tiền Thông Thần sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh cưỡng chế sợ hãi, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Xong, Giang thành chủ nói đùa. Cái này, đây đều là thảo dân chuẩn bị hiến cho thành chủ hạ lễ. Đúng, hạ lễ. Trong lòng hắn đang dị máu, nhưng làm bảo mệnh, chỉ có thể phòng tiền tài. Hạ lễ. Giang Phong đi đến một cái dương phía trước, thiện tay xốc lên nắp. Bên trong là chỉnh tề cực phẩm linh tinh, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành. Nếu là hạ lễ, vì sao còn muốn hướng cái kia phá giới trận bên trên chuyện? Giang Phong cười như không cười nhìn xem hắn, chẳng lẽ là muốn đưa ta đi Bắc Nguyên du lịch? Thiên Thông Thần nghẹn lời, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng. Không giả. Giang Phong khỏe miệng ý cười thu lại, âm thanh đột nhiên lạnh. Vạn Bảo Các, lương tựa thượng giới Tuần Thiên Minh, phụ trách tại hạ giới vơ vét tài nguyên, cách mỗi 10 năm hương cái gọi là Băng Hoàng đại nhân dâng lễ một lần, ta nói không sai chứ? Những lời này vừa ra, Tiền Thông Thần con ngươi nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Đây là bí mật lớn nhất của Vạn Bảo Các, chỉ có lịch đại các chủ mới biết tuyệt mật. Ngươi là làm sao mà biết được? Nam Cung Huyền cái kia lão cẩu não tuy là không dùng được, nhưng trí nhớ còn không tệ. Giang Phong chỉ đầu của mình, ta đều nhìn qua. Nếu biết, vậy ngươi liền nên minh bạch phía sau chúng ta là ai. Tiền Thông Thần gặp bí mật bạo lộ, dứt khoát xé rách ra mặt, lớn tiếng gào thét, đó là thượng giới chân tiên, là vùng thế giới này chỗ tệ. Ngươi dám động ta, Băng Hoàng đại nhân tuyệt sẽ không để qua ngươi. Hắn đột nhiên bóp nát trong tay một khối ngọc phù, khởi động trận pháp. Đi. Trên bệ đá phá giới phù trận quang mang đại thịnh, một cỗ tối nghĩa không gian ba động nháy mắt bọc lại Tiền Thông Thần cùng những bảo dương kia. Đây là cưỡng chế truyền tống. Một khi khởi động, trừ phi đem trọn phiến không gian triệt để vỡ nát, bằng không ai cản nổi. Giang Phong nhìn xem từng bước hư hóa Tiền Thông Thần, lắc đầu. Hỏi qua ta sao? Hắn không có sử dụng linh lực đi đánh kích trận pháp, cũng không có thi triển cái gì không gian phong tỏa thần thông. Hắn chỉ là nhìn kỹ cái kia ngay tại vận chuyển trận pháp hạch tâm, nhìn xem phía trên cái kia truyền tống chỉ hoãn, 3 giây số liệu. Cho cái này chỉ hoãn thời gian, thêm số 0. Nguyên bản xoay tròn cấp tốc phù văn, đột nhiên chậm lại. Không, không phải chậm. Là cái kia nguyên bản chỉ cần 3 giây tiến trình đọc, nháy mắt biến thành 30 giây. Mà tại không gian truyền tống trong quá trình, loại thời giờ này cưỡng ép kéo dài, mang ý nghĩa tai nạn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn chưa đi? Tiền Thông Thần hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh thông đạo biến đến cực không ổn định, những cái kia nguyên bản có lẽ bảo vệ không gian của hắn lực lượng, giờ phút này lại như là từng cái sắc bén cưa, bắt đầu cắt đứt hắn hộ thể linh quang. A a a a. Một tên tới gần thủ hạ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị vết nứt không gian tước mất nửa cái đầu. Dừng lại, mau dừng lại. Tiền Thông Thần điên cuồng muốn đóng lại trận pháp, nhưng trận pháp đã mất khống chế. Giang Phong đứng ở khoảng cách an toàn bên ngoài, dù bận vẫn nhàn xem lấy một màn này. Nhìn, ta liền nói đừng có chạy lung tung, dễ dàng ra tai nạn giao thông. Hắn duỗi tay ra, đối cái kia ngay tại sụp đổ trận pháp hư không một nắm. Truyền tống bị cưỡng ép cắt ngang. Tiền Thông Thần như con chó chết đồng dạng từ trên bệ đá lăn xuống tới, máu me khắp người, thân kia hoa lệ cẩm bảo đã bị không gian phong bạo xé thành vài rách đầu. Mà những cái kia đổ đầy bảo vật dương, lại tại Giang Phong tinh diệu khống chế xuống, hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trên mặt đất. Giang Phong đi qua, một cước đạp tại Tiền Thông Thần trương kia to mập trên mặt. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện liên quan tới dâng lễ sự tình. Giang Phong cúi người, nhìn thẳng Tiền Thông Thần cặp kia tràn ngập tuyệt vọng mắt. Ngươi mới vừa nói, mỗi 10 năm dâng lễ một lần. Đám tiếp theo sứ giả, lúc nào tới? Tiền Thông Thần run rẩy bờ môi, muốn kiên cường một cái, nhưng tại Giang Phong cái kia phản phất có thể thôn vệ dưới ánh mắt của linh hồn, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Còn có 3 tháng. 3 tháng a. Giang Phong ngồi dậy, sờ lên cằm. Thời gian có chút gấp, bất quá cũng đủ rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía đống kia tích như núi bảo vật, trong mắt lóe lên một chút cuồng nhiệt. Có nhóm vật tư này, lại thêm toàn thành sản xuất, hợp thể kỳ, hình như cũng không phải như thế xa không thể chạm. Hắn đối ngoài cửa vây vây tay. Mấy tên đã sớm chờ tại bên ngoài hắc giáp vệ vào, tuy là sắc mặt trắng bệnh, nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn. Đem những vật này, toàn bộ chuyển về phủ thành chủ khố phòng. Về phần vị này tiền các chủ, Giang Phong nhìn một chút dưới chân bàn tử, đem hắn theo tại cửa Vạn Bảo Các, nói cho toàn thành tất cả thương hội, đây chính là trốn thuế lậu thuế hạ tràng. Mặt khác, phát cái thông cáo. 3 ngày sau, Tinh Hỏa Thành đem cử hành một tràng đấu giá hội. Ta muốn đấu giá. Giang Phong dừng một chút, lộ ra hai hàm răng trắng. Đấu giá phi thăng danh ngạch. Chương 145, ngươi quản cái này gọi thiên kiếp. Đây là thiệt đứng. Chương 145, ngươi quản cái này gọi thiên kiếp. Đây là thiệt đứng. Tinh hỏa thành triệt để điên rồi. Giang Phong cái kia đấu giá phi thăng danh ngạch tin tức, tựa như là tại lăn dầu bên trong hắt một muôi nước lạnh, ngáy mắt sôi trào. Cái gì gọi là phi thăng danh ngạch? Từ xưa đến nay, phi thăng đó là nhìn mệnh, nhìn tư chất, nhìn thiên đạo có cho hay không mặt. Nào có lấy ra giá bán. Nhưng người nói lời này là Giang Phong, là một cái mới nhậm chức 3 ngày, liền đem linh mạch phẩm giai cưỡng ép tăng lên, một bàn tay chụp chết Nam Cung Huyền, đem vạn bảo cắt chép đến quần lót đều không dư thừa ngâm nhân. Thế là, hoài nghi biến thành cung nhiệt. Vô số ẩn thế không ra lão quái vật, đại gia tộc thái thượng trưởng lão, nhộn nhịp mang theo tiền quan tài đi suốt đêm hướng Tinh Hỏa Thành. Mà lúc này, trận gió lốc này trung tâm, Giang Phong chính giữa xếp bằng ở phủ thành chủ dưới đất trong mật thất. Trước mặt hắn, chất đống lấy một tòa từ cực phẩm linh thạch xây dựng núi nhỏ. Đó là theo vạn bảo các vơ vét tới, tăng thêm mấy ngày nay toàn thành tăng giờ làm việc đào móc ra tất cả cao giai tài nguyên. 3 tháng. Giang Phong nhìn xem trong tay khối kia màu đen tinh đồ ngọc giản. Cái kia đại biểu thu cắt giả điểm đỏ, đang chậm rãi nhưng kiên định hướng về Tinh Hỏa Thành tọa độ di chuyển. Đây không phải là một người, mà là một chiếc chiến hạm. Một chiếc tới từ thượng giới, chuyên môn dùng để thu hoạch hạ giới thành thục quả hư không chiến hạm. Nếu như không đột phá đến hợp thể kỳ, đối mặt loại cấp bậc kia khoa kỹ cùng tu tiên kết hợp sản phẩm, ta cũng đến quỷ. Giang Phong cực kỳ thanh tỉnh. Hóa thần tại hạ giới là trầm nhà, nhưng tại thượng giới cũng liền là cái cao cấp điểm pháo hôi. Muốn lật tung cái kia cái gọi là băng hoàng, muốn không bị xem như rau hẹ cắt mất, hắn nhất định cần càng mạnh. Mạnh đến đánh vỡ cái thế giới này quy tắc. Bắt đầu đi. Giang Phong hé miệng, thể nội vạn đạo hồng lô kinh vận chuyển tới cực hạn. Tòa kia linh thạch núi nhỏ nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đầu nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng dòng sông linh khí, gầm thét xông vào Giang Phong trong miệng. Nếu như là phổ thông hóa thần, dám như vậy bước, kinh mạch đã sớm nổ. Nhưng Giang Phong thân thể trải qua hệ thống mấy lần cường hóa, sớm đã biến thành một cái không biết mệt mỏi hang không đáy. Linh khí nhập thể, nháy mắt bị luyện hóa. Tu vi của hắn tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trèo lên. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Vẹn vẹn qua một ngày một đêm, tòa kia giá trị liên thành linh thạch sơn liền hoàn toàn biến mất, mà Giang Phong khí tức cũng đạt tới hóa thần đại viên mãn cực hạn. Bình cảnh đến, Giang Phong cảm giác được tầng một không thể phá vỡ bình chướng. Đây không phải là tu vi bình chướng, là thế giới bình chướng. Phương thiên địa này chứa không được hợp thể kỳ. Thiên đạo quy tắc tại bài xích hắn, tại áp chế hắn. Đỉnh đầu trong hư không mơ hồ truyền đến nặng nề tiếng sấm, mà lại là đặc biệt nhằm vào vi phạm người diệt thế lôi kiếp. Muốn áp ta? Giang Phong ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, nhìn thấy trên bầu trời cái kia ngay tại hội tụ màu đen tiếp vân. Tiếp vân kia dày đến mặt trượng, bên trong du tẩu không phải phổ thông lôi xả, mà là màu tím, mang theo khí tức hủy diệt tử tiêu thần lôi. Mỗi một đạo đều đủ để hóa thần định phong hồn phi phách tán. Nếu là lúc trước, ta có lẽ còn đến chuẩn bị điểm pháp bảo, hoặc là tìm cái cột thu lôi cái gì. Giang Phong đứng lên, hoạt động một chút cổ, phát ra rắc rắc giòn vang. Nhưng bây giờ, hắn một bước phóng ra, trực tiếp thuấn di đến Tinh Hỏa Thành vạn mét trên không trung. Lúc này, toàn thành người đều nhìn thấy cái kia thân ảnh áo trắng, lẻ loi một mình, đối mặt với cái kia phảng phất muốn áp sập toàn bộ thế giới khủng bố kiếp vân. Thành chủ, đây là muốn độ kiếp. Lôi kiếp này quá kinh khủng. Cháy mau, tránh xa một chút. Xong, loại uy lực này thiên kiếp, coi như là hóa thần đại viên mãn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mọi người hoảng sợ lùi lại, sợ bị tác động đến. Chỉ có Giang Phong, không chỉ không lùi, ngược lại đối đoàn kia kiếp vân ngoắc ngoắc ngón tay. Ầm ầm, kiếp vân tựa hồ bị chọc giận. Một đạo to như thùng nước màu tím lôi trụ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chém bổ xuống đầu. Không gian ở dưới lôi quang từng khúc băng liệt. Giang Phong không tránh không né, thậm chí ngay cả hộ thể linh quang đều không mở. Hắn chỉ là tại lôi tiếp tới thân nháy mắt kia, điều ra giao diện hệ thống. Mục tiêu: Tử Tiêu thần lôi, đạo thứ nhất, lực phá hoại, 10000 năng lượng độ tinh khiết, 99 lực phá hoại coi như. Giang Phong tâm niệm vừa động, đem cái năng lượng này độ tinh khiết cho ta thêm số 0. Không, đó là lý luận cực hạn. Nhưng hệ thống suy luận là cường đạo suy luận. Thêm không phía sau, đạo lôi kiếp này tính chất biến. Nó không còn là thuần túy tính phá hoại năng lượng, mà là biến thành một loại siêu việt vật lý pháp tắc, cực độ áp xúc đổ bổ. Nguyên bản cuồng bạo lôi đình màu tím, tại tiếp xúc đến Giang Phong làn da nháy mắt, tựa như là gặp được bọt biển nước, cũng không có phát sinh bạo tạc, cũng không có cháy đen. Đạo lôi trụ kia lại bị Giang Phong hút đi vào. Dòng điện tại hắn bên ngoài thân du tẩu, lại không phải thương tổn, mà là tại rèn luyện. Hắn mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái khung xương, đều tại cỗ này siêu cao độ tinh khiết năng lượng cọ rửa phía dưới, phát sinh biến chất. Nguyên bản đã cường hành vô cùng thân, lần nữa đột phá cực hạn. Nhị long lực lượng, Tam long lực lượng, Ngũ long lực lượng. Giang Phong đánh cái mang theo tia lửa điện ở một cái. Hương vị có chút nha, không quá mức rất lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia còn đang nổi lên đạo thứ hai lôi kiếp tầng mây, ánh mắt biến đến tham lam. Liên một đạo này, xem thường ai đây? Hệ thống, cho kiếp vân này lôi đỉnh lượng dự trữ. Thêm số 0. Nguyên bản bạn trượng kích thước kiếp vân, đột nhiên như là ăn kích thích tố đồng dạng, điên cuồng bành trướng. Toàn bộ Thiên Nam Thánh Thành đều bị bao phủ tại đen kịt một màu bên trong. Vô số tu sĩ hù dọa đến tiểu trong quần. Điên rồi, hắn điên rồi. Hắn tại khiêu khích thiên đạo. Đây cũng không phải là độ kiếp, đây là tự sát. Nhưng Giang Phong không quan tâm. Hắn giang hai cánh tay, nên đón cái kiếp như là thác nước chút xuống lôi đỉnh hải dương. Tới đi, đều cho ta đi vào. Thế này sao lại là độ kiếp? Đây là một chàng chỉ có hắn một người có thể hưởng thụ được đứng. Mỗi một lần xét đánh, khí tức của hắn liền cường thịnh một phần. Hắn nguyên anh tại trên lôi hải vui sướng bơi lội, từng bước cùng nhục thân triệt để dung hợp. Tinh, khí, thần, ba cái hợp nhất. Đến lúc cuối cùng một đạo cũng là tối cường một đạo lôi đỉnh màu đen bị hắn một cái nuốt vào sau. Trong thiên địa, đột nhiên an tĩnh. Giang Phong trôi nổi tại không trung. Trên người hắn không có một chút linh lực ba động, nhìn lên tựa như cái phàm nhân. Nhưng làm hắn mở mắt ra một khắc này, không gian chung quanh như là giống như tấm gương, vô thanh vô tức vỡ vụn. Hợp thể kỳ, thành. Đây chính là hợp thể kỳ cảm giác ư? Giang Phong nắm chặt lại quyền. Hắn cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, tiện tay một kích liền có thể xé rách phương thiên địa này thành lũy, trực tiếp phi thăng. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngọc giản trong tay. Cái kia điểm đỏ đã đến tinh độ giáp danh. Giang Phong nhếch miệng lên một vòng lánh khớp ý cười. Không, ta là đi phá nhà. Băng Hoàng, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Ngươi bưu kiện, lập tức tới ngay. Chương 146, phi thăng đấu giá hội. Đây là chiêu binh mãi mã. Chương 146, phi thăng đấu giá hội. Đây là chiêu binh mãi mã. Trung tâm tinh hỏa thành quảng trường, người người nhốn nháo. Đen nghị tu sĩ theo bốn phương tám hướng vào tới, đem tòa này đủ để tiếp nhận 10 vạn người quảng trường chen đến con kiến chui không lọt. Trong không khí tràn ngập sao động cùng tham lam khí tức. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở chính giữa tòa kia cao vút hắc rượu thạch trên đài đấu giá. Hôm nay là tân thành chủ Giang Phong hứa hẹn đấu giá phi thăng danh ngạch thời gian. Vô số bế quan nhiều năm lão quái vật kéo lấy mục nát thân thể leo đi ra, mỗi đại tông môn thái thượng trưởng lão càng là mang theo tông môn nội tình tới trước. Phi thăng, đó là tất cả tu sĩ cả đời chấp niệm. Dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng nguyện ý đánh cược hết thảy. Giờ lành đã đến, không có bất kỳ lôi cuốn xuất hiện đặc hiệu, đài đấu giá chính giữa thanh kia lẻ loi trơ trọi trên vương tọa, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Giang Phong lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia từng cái tràn ngập khát vọng mặt. Hợp thể kỳ uy áp cũng không có tận lực phong thích, chỉ là cố kia tự nhiên bộc lộ khí tức, liền để nguyên bản ồn ào như chợ quảng trường nháy mắt yên tĩnh. Liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Bớt nói nhiều lời, Giang Phong gõ gõ tay vịt, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, cũng là các ngươi quan tâm nhất, phi thăng danh lệch. Mọi người dưới đài mắt nháy mắt đỏ, khí thở nặng nề giống như là kéo bễ. Giang Phong rũi ra một ngón tay, danh lệch không giới hạn, ra khởi đầu, lập xuống thiên đạo lợi thể, gia nhập tinh hỏa quân đoàn, trở thành ta tư binh. Về phần phi thăng phương thức, Giang Phong nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, rất đơn giản, thượng giới đám người kia đem nơi này làm lò sát sinh, ta muốn lên đi phá hủy bọn hắn, ổ các ngươi đi theo ta giết tới, đây chính là phi thăng. Tĩnh mịch. Sau đó là náo động. Cái gì? Đây coi là cái gì phi thăng? Ngươi là muốn dẫn chúng ta đi chịu chết? Đó là thượng giới. Đó là chân tiên. Đây là lửa gạt. Đem chúng ta làm bia đỡ đạn, ngươi thật độc tâm tư. Một tên đầu đầy tóc đỏ nguyên anh đỉnh phong tán tu nhịn không được nhảy ra ngoài, chỉ vào Giang Phong giận dữ mắng mỏ, hoàng khẩu tiểu nhi. Lão phu còn tưởng rằng ngươi có cái gì thủ đoạn thông thiên, nguyên lai là muốn kéo lấy anh hùng tiên hạ cho ngươi tùy táng. Danh ngạch này, không cần cũng được. Hắn quay người muốn đi gấp, vẫn không quên kích động mọi người, các vị đạo hữu, chớ bị hắn lừa. Giải tán giải tán. Giang Phong ngồi tại trên đài cao, mí mắt đều không ngẩng một thoáng. Ta có để ngươi đi ư? Hắn nâng tay phải lên, đối cái kia lão giả tóc đỏ cách không cong ngón đúng ra. Không có cái gì kinh thiên động địa linh quang, chỉ có một đạo trong suốt không khí gợn sóng. Cái kia lão giả tóc đỏ còn không phóng ra bước thứ hai. Toàn bộ người tựa như là bị một cái không nhìn thấy cự thủ phủ đầu chụp xuống. Trên mình cái này đủ để ngăn chặn hóa thần một kích cực phẩm linh giáp nháy mắt vỡ nát, hộ thể cương khí càng lạnh như bọt xà phòng đồng dạng nổ tung. Ầm. Lão giả toàn bộ người bị ấn vào cứng rắn quảng trường trong phiến đá, hiện lớn chữ hình nằm sấp, động đậy không được. Nhưng trên người hắn không có một chút vết thương, thần hồn cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là đơn thuần bị nào đó không thể nào hiểu được khủng bố lực lượng trấn áp. Giang Phong thổi thổi đầu ngón tay, ngữ khí bình thường, muốn đi có thể, ta không ngăn. Nhưng muốn đệm ta chẳng tự. Vậy liền lưu lại đến cho trong thành linh thực làm phân hóa học. Toàn trường câm như hến. Tất cả vừa định mở miệng oán trách người, đem lời đến khỏe miệng cứ thế mà nuốt trở vào. Bọn hắn thấy rõ, đây không phải là thương lượng, đó là thông chi. Đã không có người có ý kiến, vậy chúng ta tiếp tục. Giang Phong vung tay lên, một khối ngọc giản trôi nổi tại không trung. Kiện thứ hai vật đấu giá, công pháp Tử Tiêu luyện thần quyết. Ta biết các ngươi nhóm này lão gia hỏa thần hồn đều có khuyết tổn, quyển công pháp này bị ta sửa đổi qua. Hiệu quả đi. Vạn pháp môn cái tên mập mạp kia, ngươi lên đến thử xem. Trong đám người Lý Đạo Hưu hấp tấp chạy lên này. Giang Phong tiện tay mở ra ngọc giản, một đoạn tối nghĩa kinh văn chạy xuôi mà ra. Bèn bèn nghe mới bắt đầu 100 chữ, Lý Đạo Hữu cái kia kẹt ở nguyên anh sơ kỳ 200 năm thần hồn bình cảnh, dĩ nhiên phát ra thanh thúy nước vang. Linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào hắn đỉnh đầu, ngay tại chỗ liền muốn đột phá. Ngừng. Giang Phong cắt đứt kinh văn. Lý Đạo Hữu một mặt vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể quỳ xuống đi cầu Giang Phong tiếp tục nghĩ. Dưới đại các lao quái vật điên rồi. Hiệu quả này so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều trực quan. Ba đầu cực phẩm linh mạch, 5000 năm dược vương hai gốc. Lão phu nguyện dâng lên toàn bộ tông môn bảo khố. Đấu giá âm thanh hết đợt này đến đợt khác, nháy mắt tiến vào gay cấn. Cuối cùng, quyển công pháp này bị một vị tới từ hải ngoại tiên đảo lao hầu chụp xuống. Nàng dùng ba đầu thâm hải cực phẩm linh mạch quyển sở hữu cùng nguyên một thuyền thâm hải kỳ chân, đổi đi ngọc giản. Lao hầu nâng lên ngọc giản, xúc động đến toàn thân phát run, trương kia phủ đầy nếp nhăn mặt mo cười thành một đóa làm hoa cúc. Giang Phong nhìn xem dưới đài cái kia cùng nhiệt không khí, thỏa mãn gật đầu một cái. Đã đại gia nhiệt tình như vậy cao, vậy chúng ta tới điểm kích thích. Hắn đứng lên, ném ra cuối cùng một kiện vật đấu giá. Tinh hỏa thành tương lai trăm năm cổ quyền. Giá khởi đầu, mạng của các ngươi. Cổ quyền. Dưới đài đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, cái từ này đối bọn hắn tới nói quá mức tới mới. Giang Phong không định cho bọn hắn thượng kinh tế học hóa, trực tiếp đơn giản thô bạo giải thích, liền là đầu tư. Các người đem thân gia tính mạng để ở Tinh Hoa Thành, sau đó trong thành này sản xuất mỗi một khối linh hạch, mỗi một gốc linh dược, các người đều có thể theo tỷ lệ chia hoa hồng. Hắn vung tay lên, một màn ánh sáng tại không trung bày ra. Phía trên hiện lên vừa mới bị thêm không qua linh mạch số liệu, mỗi ngày sản xuất ra linh thạch 150 vạn mai, linh dược cao cấp sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cái kia từng chuỗi con số, nhìn đến nhóm này nghèo đã quen hạ giới tu sĩ hô hấp khó khăn. Đây chính là một tòa sau đó trứng vàng núi vàng. Ngay tại mấy cái đại gia tộc tộc trưởng chuẩn bị mở miệng biểu hiện lòng trung thời điểm. Hừ lạnh một tiếng, cuốn theo lấy lạnh leo thấu xương, theo phía đông chân trời quần quần mà tới. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen giăng đầy, nhiệt độ chợt hạ. Dọc theo quảng trường suối phun nháy mắt ngưng kết thành băng khắc. Cải thiên hoán địa, thủ bút thật lớn. Cái thanh âm kia hùng vĩ mà lạnh giá, mang theo một loại cao cao tại thượng thẩm phán ý vị, nhưng tiến tiên địa này là có chủ, tiểu bối, ngươi hỏi qua chủ nhân chân chính ư? Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy phía đông trên biển lớn, sóng lớn ngập trời. Một tên người mặc áo lam, cầm trong tay đỏ san hô pháp trượng lao giả đạp lên 100 mét cao đầu sóng mà tới. Hắn môi phóng ra một bước, dưới chân đại dương liền hóa thành băng cứng. Khí tức kia, viễn siêu hóa thần, là Thương Hải tôn giả. Phía trước chụp xuống công pháp bị lao hầu kia lên tiếng kinh hô, đội bác bị giảm xuống đất, bái kiến lao tổ. Đó là Hải Ngoại Tam Tiên đạo chí tôn, trong truyền thuyết nửa chân đạp đến vào hợp thể kỳ ẩn thế lão quái. Thương Hải tôn giả từ trên cao nhìn xuống Tinh Hoa Thành, ánh mắt khóa chặt tại Giang Phong trên mình, nhiễu loạn thiên địa trật tự, diễn đổi linh mạch, tội ác tại trời. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, nếu chịu tự phế tu vi, theo lão phu về tiên đạo tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, có thể tha cho ngươi một mạng. Điều này hiển nhiên là coi trọng Giang Phong cái kia cải thiên hoán địa bí mật. Dưới đài mấy vạn tu sĩ hai cố run run, tại cái kia uy áp khủng bố phía dưới liền đứng cũng không vững. Giang Phong đứng ở trên đài, thậm chí không mắt nhìn thẳng ở trên bầu trời lao đầu. Hắn chỉ là có chút thất vọng lắc đầu, ta còn tưởng rằng là thu cắt giả tới, kết quả là cái này. Nửa bước hợp thể, một chân đạp trong cửa, một chân còn ở bên ngoài tản thứ phẩm, cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt xấu hổ. Càn rỡ. Thương Hải tôn giả giận dữ. Hắn tại Hải Ngoại xương tôn mấy ngàn năm, chưa từng bị loại này nhục nhã. Trong tay pháp trượng vung lên, dưới chân cái kia trăm dặm hải vực nháy mắt sôi trào. Vô số đại dương phóng lên tận trời, tại không trung ngưng kết thành một cái che khuất bầu trời huyền băng cự thủ. Cự thủ mang theo nghiền nát hết thể vì thế, hướng về Tinh Hỏa Thành mạnh mẽ chụp xuống. Cho thể diện mà không cần, vậy liền đi chết. Trong thành vô số phàm nhân tuyệt vọng nhắm mắt. Giang Phong thở dài, quá chậm, quá yếu. Hắn nâng tay phải lên, thậm chí không vận dụng linh lực, chỉ là đơn thuần mà đối với cái kia rơi xuống cự thủ, cách không vỗ một cái. Không có quang ảnh đặc hiệu, chỉ có một câu ngang ngược tới cực điểm lực lượng, cưỡng ép chen bể dọc đường không khí. Bèn, cái kia đủ để băng phong vạn dặm huyền băng cự thủ, tại tiếp xúc đến Giang Phong trưởng phong nháy mắt, tựa như là bị trọng truy đánh trúng thủy tinh, từng khúc vỡ vụn, nổ thành thấu trời băng phấn. Trưởng phong dư thế chưa tiêu, hóa thành một cái vô hình không khí trọng pháo, nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, khắc ở ngực Thương Hải tôn giả. Phúc. Thương Hải tôn giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hộ thể thần quang như tờ giấy vỡ vụn. Toàn bộ người như là diều bị đứt dây, bay ngược ra 3000 mét, máu tươi tại không trung kéo ra một đạo thê lương trường hồng. Một trường, miểu sát. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hải Ngoại tôn giả, giờ phút này như con chó chết đồng dạng quằn tại trong bụi trần, đầy mắt đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình chọc phải cái gì? Vậy căn bản không phải hắn có thể lý giải cảnh giới. Thương Hải tôn giả dễ dàng lấy đứng lên, không để ý tới lau miệng sừng máu, đối Giang Phong phương hướng đầu giảm xuống đất, âm thanh run rẩy, lão hủ có mắt không tròng, va chạm chân thần. Nguyện dâng lên Tam Tiên đảo toàn bộ vô liếng, vĩnh thế làm nô, chỉ cầu thành chủ thứ tội. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem trên đài Giang Phong. Giang Phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn lão đầu kia một chút. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía đỉnh đầu phiến kia hư vô thương khung. Nhìn lâu như vậy kịch, còn không ra chào hỏi ư? Giang Phong thanh âm không lớn, lại mang theo hơi lạnh thấu xương. Vẫn là nói, các ngươi thượng giới người, đều có làm cùng nhìn lén mới tốt. Chương 147, thượng giới Mật Tân, toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Chương 147, thượng giới Mật Tân, toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Mọi người xuôi theo Giang Phong tầm mắt nhìn lại. Bầu trời không hề có thứ gì, chỉ có mấy đóa bạch vân tại tung bay. Nhưng ngay tại Giang Phong tiếng nói vừa ra nháy mắt, vùng hư không kia đột nhiên bặm bẹo một thoáng. Một người mặc vạn bảo các phục sức trẻ tuổi chấp sự tự nhiên rơi xuống đi ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong tay còn bóp lấy một mai dùng tới che giấu khí tức cực phẩm ngọc phù. Lúc này cái kia ngọc phù đã phủ đầy vết nứt. Không có khả năng, ngươi nhìn không tới ta. Chấp sự kia nói năng lộn xộn, quay người liền muốn xé rách không gian bỏ chạy. Xuống tới, Giang Phong thần niệm hóa thành một cái bàn tay vô hình, bắt lại chân của người kia mắt cá chân, như là bắt một con gà tử, đem hắn cứ thế mà lôi đến trên đài đấu giá. Băng Hoàng Thần Cung tuần tra sứ. Giang Phong nhìn kỹ đối phương cổ áo cái kia gần như không thể thấy vượng hoàng ám văn, giấu đến rất sâu a. Chấp sự kia trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, thể nội linh lực ngược dòng, liền muốn tự bạo thần hồn. Ở trước mặt ta muốn chết, trải qua ta đồng ý ư? Giang Phong mở trừng hai mắt. Mên mông thần niệm nháy mắt xông vào đối phương tứ hải, thô bạo cắt đứt tất cả tự hủy cấm chế. Siêu hồn. Không có bất kỳ trò vui khởi động, Giang Phong trực tiếp bắt đầu chọn đọc ký ức của đối phương. Chấp sự kia phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Giang Phong cũng không có độc hưởng những ký ức này. Hắn vung tay lên, đem chọn đọc đến hình ảnh, hình chiếu ở giữa không trung. Đó là một chàng đẫm máu đồ sát. Trong hình, vô số hạ giới phi thăng tu sĩ tràn đầy hy vọng xuyên qua phi thăng thông đạo. Nên đón bọn hắn không phải tiên khí lượn lờ thiên cung, mà là một cái to lớn, tản ra tanh dính huyết nục ma bản. Bọn hắn bị tước đoạt tu vi, rút khô phát tác, nhục thân bị ném vào lò luyện, luyện chế thành từng khỏa đan dược màu đỏ tươi. Những cái kia cao cao tại thượng thượng giới tiên nhân, chính giữa cầm lấy những đan dược này, như cho chó ăn đồng dạng đút cho tọa kỵ của mình. Đây là phi thăng, sư tôn của ta. 300 năm trước phi thăng sư tôn, liền là dạng này không? Dưới đài, vô số tu sĩ sụp đổ, có người gào khóc, có người điên cuồng nôn mửa, càng nhiều người trong mắt giấy lên ngập trời hận ý, đây chính là bọn họ cả đời theo đuổi đại đạo. Đây chính là cái gọi là trường sinh. Đây chính là một cái trại chăn nuôi. Bọn hắn liền là đợi làm thịt heo dê. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại một chiếc che khuất bầu trời chiến hạm màu đen bên trên. Đó là thu cắt giả chính giữa hướng về viên tinh cầu này chạy tới, chuẩn bị tiến hành một vòng mới rửa sạch. Giang Phong tiện tay bóp nát cái kia đã biến thành ngu ngốc tuần tra sứ. Hắn nhìn bốn phía toàn trường, âm thanh trầm thấp, "Đường, ta đã chỉ cho các ngươi, là quý lấy chờ chiếc thuyền kia tới, đem các ngươi luyện thành đan dược cho ăn, vẫn là đứng lên, cùng ta một chỗ, đi đem đám kia cầu tạp toái bản sốc. Chính các ngươi chọn." Yên lặng. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, là một cái khàn giọng to. "Chiến." Đó là Thương Hải Tôn giả. Vị này mới vừa rồi còn muốn cướp tiếp lão đầu, giờ phút này đôi mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, lao tử tu cả một đời tiên, không phải là vì cho người khác làm thức ăn gia súc. Liều mạng với bọn hắn. Liều. Giết tới. Tiếng giống nối thành một mảnh, đánh tan mây trên trời tầng. Tuyệt vọng đến cực hạn, liền là điên cuồng nhất phản công. Giang Phong nhìn xem cái kia từng cái vặn bẹo lại kiên định mặt, thỏa mãn gật đầu một cái. Quân tâm như dùng. Rất tốt. Giang Phong lập tức bắt đầu phân công nhiệm vụ. Vạn pháp môn, phụ trách toàn thành trận pháp cải tạo. Ta muốn cái này tinh hoa thành, mỗi một cục gạch đều có thể giết người. Thiên đạo tông, tất cả kiếm tu sắp xếp đột kích đội, phụ trách cận thân rào sát. Thanh Huyền tông, toàn lực luyện chế hồi xuân đan cùng bạo linh đan. Đừng tiết kiệm tài liệu, đem cố phòng chuyển không. Thương Hải lão đầu. Giang Phong nhìn về phía cái kia quỷ gối phía trước nhất lão giả, ngươi mang người đi trong biển, đem tất cả có thể sử dụng thâm hải huyền thiết đều cho ta vớt lên tới. Đó là tạo hạm tài liệu tốt. Toàn bộ tinh hỏa thành nháy mắt biến thành một đài tinh vi vận chuyển máy móc chiến tranh. Không có người giấu giếm nữa, không có người lại tính toán lợi ích. Tại diệt chủng nguy cơ trước mặt, tất cả mọi người bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực. Trời tối người yên. Giang Phong một mình đi tới phủ thành chủ dưới đất động lực hải tâm. Trước mặt là cái kia bị hắn thêm qua không thất phẩm linh mạch, chỉ có phòng ngự có thể không đủ. Giang Phong nuốt ve những cái kia đập linh thạch quán mạch, muốn đụng thắng chiếc kia thiết vương bát, thành này còn đến lại động động phẫu thuật. Hắn điều ra giao diện hệ thống, tinh hỏa thành chủ thể kết cấu trạng thái, cố định thành lũy tính cơ động. Một ngón tay Giang Phong tại không vị trí kia lơ lửng một thoáng. Hệ thống, cho tính cơ động đằng sau, thêm số 0. Tinh hỏa thành đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản xưa cũ tưởng thành bị dỡ bỏ, thay vào đó là dày đến 100 mét huyền thiết giáp. Phía trên khắc rõ hàng trăm triệu phòng ngự phù văn. Xa xa nhìn tới, đây cũng không phải là một tòa thành, mà là một đầu ẩn nút cương thiết cự thú. Sâu trong lòng đất, Giang Phong đứng ở linh mạch hoạch tâm phía trước. Nơi này đã bị cải tạo thành một cái to lớn hình cầu phòng độc lực. Mấy ngàn tên trận pháp sư ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, dựa theo Giang Phong đưa ra bản vẽ, đem linh mạch cùng toàn bộ thành thị nền tảng dung luyện tại một chỗ. Không sai biệt lắm. Giang Phong nhìn xem trên bảng hệ thống cái kia tính cơ động, 10 chỉ số. Làm cái chỉ số này, hắn không chỉ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn cưỡng ép sửa đổi mảnh khu vực này trọng lực quy tắc. Thông cáo toàn thành, tất cả người nắm vững bị tốt. Giang Phong âm thanh thông qua phóng thanh trận pháp, vang vọng mỗi một cái xó xỉnh, chúng ta muốn chuyển chỗ. Một giây sau, ầm ầm long, đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Tinh hỏa thành xung quanh mặt đất bắt đầu rạn nứt, vô số đá vụn lăn xuống. Tại trăm vạn người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, tòa này chiếm diện tích mấy ngàn dặm, nặng đến ức vạn vạn tấn thành lớn, dĩ nhiên, bay lên, không phải loại kia loạn choạng trôi nổi, mà là làm trái vật lý thường thức, vô cùng ổn định thẳng đứng trèo lên. Từng vòng màu lam phản trọng lực quang hoàn tại dưới đáy thành thị sáng lên, đó là linh mạch hoạch tâm toàn công suất thu phát tiêu chí. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Tinh hỏa thành sông phá tầng mây, trôi nổi ở trên không trung 10000 mét tầng cương phong bên trong. Ánh nắng không có chút nào che chắn vẩy vào màu đen trên thiết giáp, phản xạ ra làm người sợ hãi hàn quang. Từ hôm nay trở đi, nó không còn là thành. Giang Phong đứng ở cao nhất tháp chỉ huy bên trên, quan sát dưới chân thu nhỏ núi non sông ngòi, nó là thuyền. Gia viên của chúng ta, chiến hạm của chúng ta, tinh hỏa hào. Trong thành bộ phát ra đinh thai nhức óc reo hò. Loại kia chinh phục bầu trời khoái cảm, hòa tan mọi người trong lòng đối tương lai sợ hãi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Giang Phong rất rõ ràng, quang năng bay tại vũ trụ chiến hạm trước mặt cũng liền là cái bia sống. Hắn cần tốc độ, cần có thể đuổi kịp tốc độ ánh sáng. Hệ thống, kiểm tra động cơ bộ liên quan khái niệm. Một cái kết cấu phức tạp đồ tại trong đầu hắn hiện lên. Tuy là hắn không có vật thật, nhưng hắn có hệ thống cái này bởi UG. Đem cái này động cơ kiến tạo xác suất thành công. Thêm số 0. Giang Phong đem có không gian thuộc tính tài liệu, không minh thạch, hư không tinh, thậm chí là phía trước cái kia tuần tra sứ lưu lại phá giới phù mạnh vụ, toàn bộ ném vào vạn đạo hồng lô kinh cụ hiện hóa trong lò luyện. Hắn tại luyện khí, luyện chế một cái chưa bao giờ tại cái thế giới này xuất hiện qua siêu cấp động cơ. Ngay tại động cơ gần thành hình thời khắc mấu chốt, đinh, một tiếng vô cùng sắc bén tiếng cảnh báo tại Giang Phong sâu trong thức hải nổ vang. Đó là hắn một tháng trước bố trí tại tinh hệ giáp danh một khỏa linh hồn tín tiêu bị phát động, nổi lên nhanh như vậy. Giang Phong động tác dừng lại, cau mày. Dựa theo tuần tra sứ ký ức, thu cắt giả hạm đội chí ít còn muốn một tháng mới có thể đến. Trừ phi Giang Phong nhắm mắt lại, hợp thể kỳ thần niệm mượn tín tiêu kéo dài vô hạn. Tại ngoại tầng không gian trong bóng tối, hắn bắt được một chút cực không bình thường ba động. Đây không phải là thuyền lớn, đó là một cái chỉ có chừng hạt gạo, toàn thân từ hư không ám vật chất tạo thành cỡ nhỏ máy dò xét. Nó đang lấy tốc độ cận ánh sáng tiến hành bất quy tắc nhảy, như là một cái ưu linh, lặng yên không một tiếng động đến gần lấy viên tinh cầu này. Chính xác, thu cắt giả tiền đồn. Nếu để cho nó đem nơi này tình báo truyền trở về, đặc biệt là tinh hỏa hào tồn tại, vậy đối phương tuyệt đối sẽ sớm phát động hủy diệt đả kích, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội gần người. Muốn dình coi. Giang Phong mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đã tới, vậy cũng chớ đi.